Ừm, vốn thúc thúc so cha ngươi Quách Tĩnh còn lớn hơn, về phần tại sao thoạt nhìn trẻ tuổi như thế, là bởi vì ta tu luyện võ công có thể giữ vững thanh xuân không thay đổi. Chỉ Giai Nhất thuận miệng nói. Hả? Lại có như vậy võ công? Mấy cô gái hai miệng đồng thanh nói. Hiển nhiên Chỉ Giai Nhất đánh giá thấp loại này võ công đối với phái nữ lực hút, nhìn trước mắt ánh mắt như lang một loại chúng nữ, không khỏi hối hận, mình tới đi đâu lấy loại này võ công a? Sớm biết ở chủ thần không gian liền đổi căn bản phái Tiêu Giao bí tịch, ai có thể gọi lúc ấy mình cảm thấy ham nhiều không tốt, hơn nữa trường sinh quyết bực này kỳ công tuyệt đối đủ mình luyện, cho nên cũng không có những thứ kia cất giấu bí tịch phích tốt. Ai, a a. Chỉ Giai Nhất đám cười hai tiếng nói cái này các ngươi không cần suy nghĩ, ta đây bí tịch chẳng qua là thích hợp phái nam luyện tập. Mới nói được nơi này, phát hiện mấy nam cũng hướng mình xem ra, liền nói tiếp ta đây là tổ truyền bí tịch, không truyền ra ngoài. Nói xong lời này, những người này rối rít thất vọng vạn phần. Mục Niệm Từ cũng không nữa củ kết nơi này, bắt đầu giới thiệu Chỉ Giai Nhất cho mấy người biết tới. Chỉ Giai Nhất cũng biết trước mắt mọi người là ai, Vũ Thị huynh đệ cùng Quách Phủ Dương quá đừng nói, còn có Tiểu Long Nữ, kỳ tha mấy vị còn lại là Gia Luật huynh muội, Hoàn Nhan Bình, còn có Lục Vô Song Trình Anh hai tỷ muội. Lại nói những người này là thế nào nhập bọn với nhau, cái này còn phải từ nhiều năm trước nói đến. Khi đó Dương quá 12 tuổi, Quách Tĩnh muốn chuyển hắn toàn chân nội công, liền dẫn hắn đến toàn chân giáo xin phép, vừa gặp Hoắc Đô đi cướp Tiểu Long Nữ, Dương quá liền trời đất xui khiến biết Tiểu Long Nữ, cũng trở thành bằng hữu. Lần này Dương quá vâng mệnh truyền tống anh hùng thiếp, liền muốn chứ cho Tiểu Long Nữ đi một phần. Vừa đúng đụng phải Lý Mạc Sầu đuổi giết Tiểu Long Nữ, chủ yếu là Tiểu Long Nữ không có Dương quá phối hợp, không có luyện thành Ngọc Nữ Tâm Kinh A sau mang theo Tiểu Long Nữ cùng nhau trốn, lại gặp Hoàn Nhan Bình bọn họ, cho đến gặp phải Lục Vô Song tỷ muội, cuối cùng bị chạy tới Quách Phủ dựa vào Quách Tĩnh danh tiếng mới hù dọa đi rồi Lý Mạc Sầu, nhưng là dọc theo đường đi vẫn là âm hồn không. Tiêu tan. Chỉ Giai Nhất vừa nghe thôi không khỏi cảm thán, vậy cũng là thế giới này tu chánh lực. Lời nói bị mình ảnh hưởng lớn nhất đoán chừng chính là vị này. Dương quá bởi vì mình hoặc là nói cái này Dương quá bởi vì mình, mụ mụ đổi người rồi, nghĩa phụ không có, còn có thể là kỳ ngộ cũng không có, cho đến cuối cùng có thể ngay cả thần điêu đại hiệp cũng không có. Một đám người xảo xảo một hồi, Chỉ Giai Nhất vừa nói tốt lắm, cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, chúng ta vội vàng đi đại thắng quan đi, ta là thật nhiều năm chưa từng thấy qua Quách huynh đệ. Tô tạ, chúng ta vội vàng về nhà, ta cũng tưởng niệm cha mẹ. Quách phủ đại tiểu thư lập tức trở về lên tiếng. Vì vậy mọi người một đường chiêu diêu, chạy thẳng tới đại thắng quan đi. Rốt cục mọi người đang lúc xế chiều chạy tới gần đại thắng quan 7-8 trong chỗ Lục Gia Trang. Xa xa Chỉ Giai Nhất liền thấy được phi thường náo nhiệt Lục Gia Trang, không khỏi cảm thán Quách Tĩnh ở nơi này thế giới lẫn vào tốt, nếu là mình ở thế giới này cũng có như vậy hiệu triệu lực, vậy khẳng định tín ngưỡng lực ồn ào, mình trước ở nơi này xạ điêu thế giới đợi nhiều năm như vậy coi như là phí công. Giữ cửa cái bang đệ tử xa xa thấy được Chỉ Giai Nhất người đi đường. Đợi thấy dẫn đầu người là Quách Phủ lúc, câu cũng vui vô cùng. Ba bước cũng hai bước chạy lên gần trước nói đại tiểu thư ngươi cuối cùng là đã về rồi, bang chủ nhưng là tưởng nhậm chặc, hướng chúng ta hỏi thăm 7-8 lần. Quách Phủ khỏe miệng một kiểu, nói ta có thể xảy ra chuyện gì nha, lần này ta Mục cô cũng tới, ngươi nhanh đi thông báo cha mẹ ta. Tên khất cái kia nhìn Mục Niệm Từ một cái, trong lòng mặc dù hiếu kỳ vị này thế nào ra khỏi Đào Hoa Đảo, nhưng vẫn là nhanh nhẹn chạy vào trong phủ đi bẩm báo. Mục Niệm Từ cười đối với Quách Phù nói Phù Nhi, ngươi quên nói ngươi Chỉ bá bá cũng tới chuyện mà. Ai nha, người ta thật quên. Bá bá sẽ không trách ta chứ. Quách Phù nhìn Chỉ Giai Nhất vừa nói, thật ra thì đây là nàng cố ý, trong lòng nàng cũng không tình nguyện kêu một thoạt nhìn lớn hơn mình không được mấy tuổi người bá bá. Ta làm sao sẽ trách ngươi đây? Chỉ Giai Nhất ha ha cười nói, đối với Quách Phù nhỏ mọn, Chỉ Giai Nhất cũng không quá mức để ý. Mọi người đem ngựa cho người làm dắt đi. Quách Phủ liền dẫn đầu lĩnh chứ mọi người hướng phòng khách đi tới. Còn chưa tới phòng khách đây, viện môn chỗ liền truyền đến Hoàng Dung thanh âm Mục tỷ tỷ rốt cục chịu rời đi Đào Hoa Đảo sao. Theo thanh âm xuất hiện, trong viện giả sơn đường mòn chỗ đi ra khỏi hai người, cầm đầu thật là Hoàng Dung, phía sau đi theo còn lại là mày rậm mắt to, mặt trầm ổn Quách Tĩnh. Hoàng Dung cười đi tới gần trước, nhìn cho quang hoán phát Mục Niệm Từ, không khỏi trong bụng tò mò, nói tỷ tỷ đây là dùng cái gì phấn, thế nào trở nên đẹp như thế. Tĩnh ca ca ngươi xem có phải hay không? Quách Tĩnh tới đây vừa nhìn, trực lòng dạ hắn lập tức nói ai nha, muội muội cuối cùng là muốn mở ra, thật là đáng giá ăn mừng. Mục Niệm Từ khuôn mặt đỏ lên, thầm nghĩ Quách Tĩnh cũng không phân trường hợp, nơi này còn có nhiều như vậy tiểu bối đây. Lập tức lắc mình qua một bên, nhường ra Chỉ Giai Nhất thứ nhất, vội vàng nói Quách đại ca, Dung muội muội, ngươi xem đây là người nào? Chương 83, đã lâu không gặp. Hoàng Dung thấy Chỉ Giai Nhất liền nói tiếp ngươi, ngươi là trì giai nhất. Tình cảm phong phú Quách Tĩnh hiển nhiên liền không có như vậy bình tĩnh, đỏ mắt nói trì đại ca, những năm này ngươi đi nơi nào a? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi gặp bất chấp ba, nói xong liền xông lên trước tới, ôm lấy trì giai nhất. Trì giai nhất biết đây là Quách Tĩnh ở Mông Cổ ngây ngô lâu, vẫn còn có chút thói quen người Mông Cổ tập tính, mặc dù không có thói quen bị cá đại nam nhân ôm, nhưng là đối mặt Quách Tĩnh vị này tình cảm lộ ra đại hiệp, trì giai nhất thật đúng là không tốt từ chối. Hoàng Dung nhìn lúng túng trì giai nhất, lập tức đem Quách Tĩnh kéo ra, nói ai nha, Tĩnh ca ca, đây là mừng rỡ chuyện mà a, thế nào còn khóc. Quách Tĩnh lúc này cũng mới phản ứng kịp nói đúng đúng, đây là đại hỷ sự, lần này có trì đại ca ngươi tới, minh chủ châu ngồi thì có người làm. Trì giai nhất còn chưa mở miệng, bên trên Hoàng Dung lại giành nói trước Tĩnh ca ca, trì đại ca mặc dù sư nổi danh môn, võ nghệ cao cường, nhưng dù sao người trong thiên giới biết cũng không nhiều, vậy thì ngươi chủ trì đại cục tương đối khó. Quách Tĩnh còn phải cải cọ, trì giai nhất vội vàng nói tốt lắm, Quách Tĩnh, ta cũng không phải là tới cướp ngươi chén cơm, đến lúc đó ngươi để cử ta làm phó minh chủ là được. Quách Tĩnh thấy vậy, cũng không tranh cãi nữa biện, từ giới trong cũng coi là đồng ý Hoàng Dung quan điểm, lập tức nói tốt, trì đại ca, ta đến lúc đó để cử ngươi làm phó minh chủ. Nghe được Quách Tĩnh lời này, Hoàng Dung mới thở phào nhẹ nhõm, hắn nhưng là phán phu thành long nha. Phu nhi, quá nhi, mau tới đây bái kiến ngươi chỉ bá bá, ngươi chỉ bá bá đối với chúng ta Quách Dương hai nhà là có đại ân. Quách Tĩnh nhìn bên trên Quách Phủ Dương Quá nói. Dương Quá ngược lại nhanh nhẹn tiến lên hành lễ, nhưng là Quách Phủ lại nữu nhăn nhó bóp không chịu tiến lên. Quách Tĩnh đang muốn khiển trách, chỉ giai nhất giành nói trước tốt lắm, ta đây người xuất gia, không thèm để ý những thứ này tục lễ. Bây giờ còn là trước cho chúng ta chuẩn bị phòng khách, sau đó cùng nhau ăn cơm tối tương đối thực tế. Quách Tĩnh mới vừa vỗ đầu một cái nói đúng đúng, Quá Nhi, ngươi thay ta kêu dưới bằng hữu ngươi, hôm nay ta phải thật tốt chiêu đãi dưới ngươi chỉ bà bá. Dương Quá vội vàng đáp ứng, hắn cũng không muốn cùng đi chiêu đãi chỉ giai nhất, ba không phải mang theo một gậy bằng hữu chơi đây, lập tức vội vàng kêu mọi người hướng phòng khách đi tới. Quách Tĩnh nhìn đi xa Dương Quá lắc đầu một cái nói Quá Nhi mặc dù thông minh, chính là ham chơi. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói ham chơi cũng tốt, tổng tốt hơn làm hắn gian. Quách Tĩnh sửng sốt, ngay sau đó biết chỉ giai nhất vừa nói chính là Dương Khang. Ngay sau đó cười nói ửng, Quá Nhi những năm này bị dạy không tệ, võ công so với ta ở nơi này tuổi tác thời điểm lợi hại nhiều. Người áp đáy Dương tuyệt học không có truyền cho bọn họ đi. Chỉ giai nhất vừa đi vừa nhìn Quách Tĩnh nói. Ừm, cửu âm chân kinh ta không chuẩn bị truyền cho con gái đệ tử. Quách Tĩnh nói. Đọc truyện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Chỉ giai nhất biết Quách Tĩnh tính tình như thế, lập tức cũng không nữa tương khuyên. Trong miệng lại cười nói ngươi thật là được a, lại mang thai một. Chỉ giai nhất chỉ một cái Hoàng Dung bụng nói. Quách Tĩnh gãi đầu một cái, không biết nói thế nào. Hoàng Dung nói có khả năng ngươi cũng sinh một đi. 6. Quách Tĩnh cũng không có để cho chỉ giai nhất ở phòng khách, ngược lại mang theo chỉ giai nhất vừa vào hậu viện, khi hắn gian phòng bên trên cho chỉ giai nhất chuẩn bị một gian. Đêm đó Quách Tĩnh tiệc mời chỉ giai nhất, cũng mời tới Lục Trang chủ tác bồi, đêm đó là tân chủ đều vui mừng, trực ăn vào lúc canh ba, mới vừa tản đi. Trong nháy mắt mấy ngày liền qua, chỉ giai nhất vừa cùng Mục Niệm Từ cả ngày khắp nơi du ngoạn. Dương Quá còn lại là mang theo hắn một giúp nhóm nhỏ bạn cửa chung quanh du đãng. Tiểu Long Nữ bởi vì không luyện ngọc nữ chân kinh, tính tình còn không có lạnh như vậy, bị Dương Quá cứng rắn lôi kéo cùng nhau. Mấy ngày nay giang hồ quần hào cửa cũng tới không sai biệt lắm, coi là ngày cũng đến anh hùng đại hội khai mạc ngày, Quách Tĩnh đem chỉ giai nhất an bài ở thủ lĩnh, chọc cho quần hùng rối rít ghé mắt. Người kia là ai? Trẻ tuổi như vậy dựa vào cái gì ngồi ở thủ lĩnh? Trong đại viện đang ngồi võ lâm quần hùng chung có người nói. Đúng vậy, chưa từng ra mắt hơn chưa từng nghe qua người này. Tên còn lại ứng cùng nói. Trong đám người nhất thời huyên náo đứng lên, dù sao chỉ giai nhất danh tiếng không hiện, hơn nữa lúc này thủ lĩnh trên chỉ làm mấy vị đức cao vọng trọng người, còn trống không hơn phân nửa làm, trẻ tuổi anh Tuấn chỉ giai nhất dĩ nhiên nổi bật, trong khoảng thời gian ngắn cánh thành chúng thị chi. Thật ra thì nào chỉ là trong viện mọi người, chính là thủ lĩnh trên mấy vị cũng đúng chuyện này rất có vi tử, chẳng qua là ngại vì Quách Tĩnh mặt mũi, khó mà nói thôi. Nghe cái này tiếng nghị luận, Hoàng Dung mặt lộ nụ cười nhìn chỉ giai nhất. Quách Tĩnh cũng là hơi biến sắc, đứng dậy nói chư vị anh hùng, ta tới vì mọi người giới thiệu một cái, ngồi ở ta bên trên chính là sư huynh ta, toàn chân giáo trưởng chân tử cao độ chỉ giai nhất. Chẳng qua là gần đây không dài ở trên giang hồ đi lại, mọi người không biết mà thôi, chỉ sư huynh võ nghệ tuyệt không có ở đây ta dưới. Mọi người nghe được chỉ giai nhất là toàn chân giáo cao độ, lần này trong lòng hơi thăng bằng, chẳng qua là đối với trẻ tuổi như vậy chỉ giai nhất ngồi xuống ở thủ lĩnh, vẫn còn có chút phẫn bất bình. Đối với Quách Tĩnh nói chỉ giai nhất là hắn sư huynh chuyện mà, mọi người chỉ cho là Quách Tĩnh từ khiêm chi tử, cũng không người thả ở trong lòng. Lúc này một tên cái bang đệ tử bẩm báo toàn chân giáo chân nhân tới, Quách Tĩnh mừng rỡ, tố cáo kể tội, liền cùng Chỉ Giai Nhất Khởi đi trước nên đón. Đến trước cửa vừa đúng tiến lên đón toàn chân giáo người, Quách Tĩnh một mực khi mình là toàn chân giáo người, cho nên hành đệ tử lễ. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn trước mắt bốn người, theo thứ tự là Hắc Đại Thông, Tôn Không Hai, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình. Chỉ Giai Nhất hướng về phía Hắc Đại Thông Tôn Không Hai hành lễ nói ra mắt hai vị sư thúc. Chỉ Giai Nhất đối với toàn chân giáo còn có cảm tình, toàn chân giáo là Chỉ Giai Nhất võ hiệp mộng khởi điểm. Hắc Đại Thông hai người đang cùng Quách Tĩnh hàn huyền, không nghĩ tới trận còn có người gọi mình làm sư thúc, quay đầu nhìn lại, cảm thấy quen mặt. Trận trong lòng vừa động nói ngươi là Giai Nhất sư chất. Hắc Đại Thông đối với Chỉ Giai Nhất còn là khắc sâu ấn tượng, đây là duy nhất một trở thành nhập thất đệ tử nhưng không có đổi tên chữ người, hơn nữa võ công cũng tuyệt đối cao cường. Liên đối hắn sư huynh Trường Chân Tử bây giờ cũng được thất tử chung võ công người cao nhất, năm đó Hoắc Đô một chuyện, mấy người không đấu lại đông đảo địch nhân, còn là đóng cửa cầu xin nói đàm sử Đoàn Xuất Sơn, ba dưới hai cái đem công vào núi cửa bầy phỉ đuổi đi, cho đến lúc này, sáu tử mới biết vị này Trường Chân Tử là dường nào lợi hại. Thời điểm mọi người mới biết, đây đều là Chỉ Giai Nhất công lao, bây giờ mình cũng luyện đàm sử Đoàn Nhu hợp Cửu Dương Chân Kinh cùng toàn chân nội công mà thành mới nội công, cũng là võ công tiến nhanh. Như thế nào có thể đối với Chỉ Giai Nhất ấn tượng đầu tiên không sâu đây? Sư thúc, thật là sư chất, chúng ta còn là vào bên trong từ từ nói đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. Hắc Đại Thông cũng muốn ở chỗ này quả thật không phải nói chuyện địa phương, mọi người hướng bên trong viện đi. Tới đại sảnh, quân hùng thấy là toàn chân thất tử đến, câu cũng đứng dậy hành lễ, Chỉ Giai Nhất lúc này mới coi như là thấy được đệ nhất thiên giới đại phái uy phong. Quách Tĩnh mang theo ba người vào thủ lĩnh. Đồ để lại Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình ở lần tịch. Hai người này ngồi vào chỗ mình sau, câu đều là sắc mặt phức tạp nhìn Chỉ Giai Nhất, vốn là cái này toàn chân giáo đời sau trưởng giáo nhất định là khi hắn cửa hai nhân trung sinh ra, nhưng là ai biết cái này Chỉ Giai Nhất lại đột nhiên giết trở lại, cái này chỉ định sẽ mang đến vô cùng biến hóa. Nhất là nghe tới bàn kề cận người bàn luận tại sao tam đại đệ tử Chỉ Giai Nhất có thể làm thủ lĩnh, hơn nữa hai vị chân nhân câu cũng công nhận. Cái này Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình làm tam đại đệ tử rào rào giả lại chỉ có thể ở lần tịch lẫn vào thời điểm, sắc mặt càng là khó coi chặt. Chỉ Giai Nhất cũng là tựa như hồn nhiên bất giác cùng hai vị sư thúc hồ xả khởi mình những năm này trải qua tới, chỉ nói mình là du lịch thế giới, vừa nói các đại lục phong thổ nhân tình, Chỉ Giai Nhất nhưng không biết, mình những lời này cũng là vì ngày sau đại tống tan biến, toàn chân giáo thiên di dân chúng đến tân đại lục chôn xuống phục bút. Chương 84, Chỉ Giai Nhất rất nổi danh sao. Đèn rực rỡ mới lên. Toàn bộ lục phủ cũng là đèn đuốc sáng choang, tiếng người đỉnh phí. Những thứ này chạy giang hồ các hán tử khó được cùng nhau tụ nhiều người như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua cái này suy hư mình cơ hội tốt, nhất là mấy chén rượu dưới nước bụng sau, không khí càng là đạt tới. Từ Minh là ngũ hổ môn trẻ tuổi đồng lứa đệ tử, lần này đi theo sư phó cùng sư muội cùng đi tham gia anh hùng đại hội. Lần đầu tiên thấy tràng diện như vậy, tự nhiên trong lòng kích động dị thường, nhất là nghe ngồi cùng bàn người trắng cử. Càng là hận không được sẽ đi ngay bây giờ trên giang hồ sông sáo một phen. Nghe tới ngồi cùng bàn thần quyền tôn tiền bối nói đến năm ngoái ở phía trước tuyến giết một cả đội đang gieo họa dân chúng Mông Cổ binh lúc, Từ Minh càng là vui vô cùng. Hắn kích động nhắc tới chén rượu trong tay, chợt được một hớp, thiếu chút nữa không có bị sang. Từ Minh có chút kích động quay đầu hướng sư muội nhìn, đang muốn cùng mến yêu sư muội chia sẻ một cái tâm đắc, nhưng là trong mắt sư muội rõ ràng có chút không yên lòng. Đang kia len lén hướng kia thủ lĩnh trên khán đi. Từ Minh còn tưởng rằng sư muội là đang nhìn vị kia võ lâm danh túc đây, ai biết hắn theo hướng bên kia vừa nhìn, thiếu chút nữa tức chết đi được. Tại sao? Thì ra là chủ tịch trên tọa một trẻ tuổi thanh niên anh tuấn, hấp dẫn không ít ánh mắt, nghĩ đến sư muội cũng là nhìn người nọ. Từ Minh bất động thanh sắc nhẹ giọng nói sư muội, ngươi nói thanh niên kia làm sao có thể làm được thủ lĩnh trên đây? Sư muội đinh duyệt nhất thời không có phản ứng kịp, thuận miệng đáp đúng vậy, nghĩ đến nhất định là một vị sư nổi danh môn thiếu niên kỳ hiệp. Ngươi xem toàn chân giáo hai vị chân nhân đang cùng hắn trò chuyện đây. Từ Minh nghe được sư muội nói như vậy, nhất thời trong lòng rất là không phải là tư vị, dựa vào cái gì tiểu tử kia có thể làm được thủ lĩnh trên, chỉ bằng hắn dáng rất tốt, còn là nếu nói xuất thân tốt. Nhìn sư muội vẫn còn ở kia nhìn lấm lét, Từ Minh chợt đại não đầy máu, chợt đứng lên la ầm lên Quách đại hiệp, người kia dựa vào cái gì ngồi ở thủ lĩnh trên. Tay còn chỉ Giai Nhất. Cũng không biết là đúng dịp còn là Từ Minh thanh âm quá lớn. Trong lúc nhất thời trong sân mọi người rối rít ngừng tay chung hoặc kế, nhìn về phía Từ Minh. Từ Minh còn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy nhìn, trong khoảng thời gian ngắn mặt phồng phải đỏ bừng, nhiệt huyết kính vừa qua, trong lòng đã là có chút hối hận. mới vừa những lời này coi như là đắc tội nơi trốn chủ nhân Lục Trang chủ, còn có Quách Tĩnh chờ thủ lĩnh người, đây không phải là rõ ràng nói Quách Tĩnh đám người thức người không rõ sao. Bên trên Đinh Duyệt hiển nhiên không nghĩ tới sư huynh lại sẽ gây ra như vậy vừa ra tới, dương cái miệng nhỏ nhắn sừng sờ. Hôn trướng! Kia chỉ thiếu hiệp là toàn chân giáo cao đồ, ngồi ở thủ lĩnh há là ngươi có thể đánh giá. Từ Minh sư phó Đinh Uy không nghĩ tới đồ đệ lại đang cái này anh hùng trong đại hội quấy rối. Phản ứng kịp sau lập tức gầm lên đến. Nói xong lại hướng về phía thủ lĩnh trên chỉ giai nhất nói kính xin thiếu hiệp thứ lỗi, ta đây đồ đệ sơ xuất giang hồ, không hiểu quy củ. Người thanh niên này gọi chỉ giai nhất, còn là toàn chân giáo đệ tử. Từ Minh thế mới biết, mới vừa Quách Tĩnh giới thiệu thời điểm, tiểu tử này nào có chú ý nghe à, một viên tâm cũng chảnh ở võ lâm giật chuyện lên. Quách Tĩnh đứng dậy, muốn vì chỉ giai nhất giải thích lại bị chỉ giai nhất cản lại. Chỉ giai nhất vừa nhìn nửa đường tuân ra tới tiểu thanh niên trong lòng rất là cao hứng. Đây chính là mình nổi danh cơ hội a, lập tức đại độ nói vị này anh hùng khách khí, mới vừa chuyện không cần để ở trong lòng, lệnh đồ trẻ tuổi nhiệt huyết cũng là chuyện tốt, chẳng qua là hy vọng sau này có thể nhiều đem nhiệt huyết dùng ở hành hiệp trượng nghĩa trên. Đinh Uy chắp tay nói tạ. Trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy bất kể chỉ giai nhất vừa có không có tư cách ngồi ở đó thủ lĩnh trên, quang là không có thẹn quá thành giận khí lượng, đáng giá được xưng nói một phen, dù sao người trong võ lâm tranh chính là một hơi. Nếu là mình cũng như mới vừa như vậy bị người chết mặt mũi, nhất định là muốn dạy huấn một phen. Từ Minh nhìn mọi người than thở chỉ giai nhất, không khỏi càng là tức giận, lập tức hô coi như hắn là toàn chân giáo đệ tử, nhưng là Triệu nói trưởng cùng Dẫn nói trưởng trên thả ngồi ở lần tịch, hắn có tư cách gì ngồi ở thủ lĩnh. Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình làm toàn chân giáo kiệt xuất tam đại đệ tử, danh tiếng ở trên giang hồ còn là vang đương đương, cho dù là sơ giang hồ tay mơ, cũng là biết. Những lời này ngược lại có hai người dị thường thụ dụng. Chính là Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình, hai người bọn họ đối với chỉ giai nhất vừa nhận được đặc thù đối đãi cũng là trong lòng bất bình. Ngươi, tức chết ta. Bên trên Đinh Uy chỉ từ nói do nói. Thứ Minh còn lại là một bộ quật cường bộ dáng. Đang lúc quần hùng muốn biết chỉ giai nhất như thế nào đối đãi chuyện này lúc, một trận cười to tiếng vang lên, thanh âm như ở người vang lên bên tai một loại, lại chút nào không cảm thấy chói tai, hơi có chút kiến thức người cũng biết lúc này nội lực cực cao biểu hiện, mọi người biết lại tới cao thủ. Quách Tĩnh nghe được cái này thanh âm quen thuộc, cười nói sư phó, lão nhân gia ngài cũng tới sao. Mọi người vừa nghe, Quách Tĩnh sư phó, võ công nếu như này cao, đương nhiên là bắc cái hồng thất công nha. Mọi người không khỏi đứng dậy, chuẩn bị chào đón. Trên nóc nhà chợt lóe ra một nói nhân ảnh, cũng là cá tóc hoa dâm tên khất cái, trong tay cầu một hồ lô rượu, chính là bắc cái hồng thất công. Ha ha, lão khiếu hóa nghe nói Dung Nhi lại muốn sinh con nít, lần này dĩ nhiên muốn đến xem. Hồng thất công cười nói. Người này thật đúng là cá già trẻ hài. Còn không đợi Quách Tĩnh Hoàng Dung trả lời, Hồng Thất Công chợt tung người nhảy đến chỉ giai nhất thân bên, vỗ một cái chỉ giai nhất bả vai cười to nói ha ha, nguyên lai là tiểu huynh đệ ngươi à, chúng ta có hơn 10 năm không gặp, tiểu tử ngươi chạy đi đâu. Mọi người sửng sốt, không nghĩ tới thanh niên này cư nhiên có thể được Hồng Lao tiền bối coi trọng, nghĩ đến tất nhiên không hề phạm chỗ. Lại muốn Quách Tĩnh một thân tránh khí, đoạn sẽ không bình bạch đem vô danh tiểu tốt an bài thủ lĩnh, cái này chỉ giai nhất tất nhiên có chỗ hơn người. Từ Minh lúc này cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, dầu gì mọi người không để ý nữa mình, lặng lẽ lui qua một bên. Thất công, biệt lai vô dạng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi hay sống càng trẻ. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói. Hồng thất công cẩn thận quan sát chỉ giai nhất, một hồi sau lại lắc đầu nói tiểu tử ngươi võ công thật là càng ngày càng lợi hại, ta lão khiếu hóa bây giờ là một chút cũng nhìn không thấu. Mọi người nghe đến đó, câu cũng kinh hãi, cái này chỉ giai nhất võ nghệ lại có như thế cao cường. Thế nào trên giang hồ chưa từng nghe nói qua, phải biết Hồng Thất Công tất nhiên chắc là sẽ không nói cản. Thật chẳng lẽ chính là mình cô lậu quả văn. Nhìn một chút chung quanh một đám người, tất cả đều là một bộ không rõ cho nên bộ dáng, không khỏi đối với chỉ giai nhất tò mò. Sư phó, ngươi hay là trước ngồi xuống đi. Hoàng Dung cười đối với Hồng Thất Công nói. Hồng Thất Công bái bai tay nói không nội vàng, ta còn có tránh sự phải nói đây. Thấy mọi người đều nhìn về mình, nói tiếp ta vốn là cũng là đi ngang qua. Ai biết vừa đúng đụng phải một nhóm tăng tăng, cái này một nhóm người võ nghệ cao cường, cầm đầu Lạt Ma càng là đính tâm sâu vùi lấp, hiển nhiên mật tông công phu đã luyện đến vô cùng tinh thâm trình độ, ta cùng hắn qua mấy chiêu, đối phương võ công thật không thấp. Ta nghe bọn hắn ngôn ngữ giữa là chuẩn bị đến đại hội này trên quấy rối, cho nên trước hết tới xem một chút, để người vào nhất. Hồng Thất Công dừng một chút cho mọi người tiêu hóa thời gian, nói tiếp sớm biết chỉ tiểu tử ở, ta cũng là không cần phí cái này kính. Ha ha! Quân Hùng ngạc nhiên. Không phải là bởi vì kia tàng tăng, mà là bởi vì Hồng Thất Công đối với chỉ giai nhất sùng bái, cái này chỉ giai nhất thật chẳng lẽ rất nổi danh sao? Chương 85, tới tìm đá cây chân. Mọi người đang kia suy tư Hồng Thất Công mang tới tin tức, lúc này một trận hào giác thanh từ ngoài cửa vang lên, tiếp theo một đám người nối đuôi mà vào. Mọi người vừa nhìn, không phải là người bên cạnh, chính là Hồng Thất Công trong miệng nói những thứ kia tàng tàng, cầm đầu là một người khoác hồng bào, cực cao vô cùng gầy, thân hình do tựa như trúc cao một loại tàng tàng, tinh tế vừa nhìn quả nhiên như Hồng Thất Công nói một loại, hót vi vùi lốc, liền tựa như một con cái đĩa một loại. Quách Tĩnh liếc mắt nhận ra kia tăng nhân hai bên đứng hai người, kia dung mạo thanh nhã, quý công tử bộ dáng chính là Mông Cổ Hoắc Đô vương tử. Mặt kia tức thân gầy tàng tăng là Hoắc Đô sư huynh Đạt Nhĩ Ba. Chỉ giai nhất không cần nhìn cũng biết tới là ai, trong lòng mừng thầm, một hồi các ngươi liền khổ cực dưới, làm ta nổi danh đá kê chân đi. Suy nghĩ một chút còn là Kim Dung thế giới tốt lẫn vào, kia Lô Châu thật đúng là kinh khủng, càng không cần phải nói Thần Châu. Pháp Vương Miệt Thị quét mắt quần hùng, khi thấy thủ lĩnh trên Hồng Thất Công lúc, con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ người này như vậy tới, lần này phiền toái. Trong lòng mặc dù như thế từ định giá, nhưng thần sắc trên mặt lại không thay đổi chút nào, như cũng một bộ lạnh nửa ịt bộ dáng. Quách Tĩnh vừa muốn mở miệng, Chỉ Giai Nhất lại giành nói trước Đại Hòa Thượng có gì quý kiến a? Kim Luân Pháp Vương nhìn Chỉ Giai Nhất mắt, cũng không trả lời. Bên trên Hoắc Đô lên trước nói lớn mật, sao dám đối với ta sư phó vô lễ như thế? Sư phụ ta là Tây Tạng Thánh Tăng, người người tôn xưng Kim Luân Pháp Vương. Đương kim đại Mông Cổ nước Hoàng hậu phong làm đệ nhất hộ quốc đại sư. Mọi người nghe được Kim Luân Pháp Vương danh tiếng câu cũng cả kinh, quả nhiên là người tới bất thiện a, chúng ta những người này ở đây cái này thương lượng kháng nguyên, không nghĩ tới nguyên triều quốc sư đã tới rồi. A a, danh tiếng này ở Mông Cổ bên kia còn có thể hồ lộng dưới, ở ta đại tống cũng không tốt xử a, còn là vội vàng nói một chút ý tới đi. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói. Hừ. Hoắc Đô hừ lạnh một tiếng nói chúng ta thầy trò nghe nói võ lâm quần hùng ở chỗ này triệu khai đại hội, muốn đẩy chọn minh chủ võ lâm, sư phó ta đức cao vọng trọng, dĩ nhiên là cái này minh chủ không sai thí sinh. Hoắc Đô vừa dứt lời, trong đám người liền vang lên tiếng quát mắng, mấy cái này nguyên người thật sự là quá vô sỉ, rõ ràng là thù địch với nhau phương, lại còn đại ngôn bất tàm tới lấy minh chủ vị. Trong đám người cái bang đệ tử quát lên chúng ta đã sớm chọn Hồng Lao bang chủ làm minh chủ, nào có các ngươi những thứ này lần người chuyện. Hoắc Đô chết phiết chuyển một cái cười nói a a, Hồng Thất Công ở đâu, đi ra cùng sư phụ ta bị hoa bị hoa. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người câu cũng nhìn về thủ lĩnh trên Hồng Thất Công tới, mong mỏi Hồng Thất Công có thể xuất thủ dạy dỗ dưới những người này. Hồng Thất Công biết mình nếu là kết quả cùng Kim Luân Pháp Vương tỉ thí lời, kia không phải ngàn chiêu sau mới vừa có thể thủ thắng, ở nơi này loại trường hợp, cho dù như thế thủ thắng cũng sẽ đại điệt mấy phe tinh thần. Cho nên hơi từ định giá, hướng Chỉ Giai Nhất vừa nói lao khiếu hóa tử lớn tuổi. Để cho Chỉ tiểu huynh đệ thay ta đi cho. Lời này vừa ra, chính hợp Chỉ Giai Nhất lòng ý lập tức Chỉ Giai Nhất vượt qua đám người ra, đi tới Hoắc Đô trước mặt nói a a, giao hấn đám môn nhân ngoại bang, nơi nào phải dùng tới Hồng lão tiền bối xuất thủ a, chính là bất tài một người cũng đủ. Hoắc Đô miệt thị nhìn Chỉ Giai Nhất vừa nói chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng sư phụ ta giao thủ. Nói xong chiết phiết ba một tiếng khép lại, tay phải hư không một hoa, chiết phiết điểm hướng Chỉ Giai Nhất ngược đại huyệt. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo hư một tiếng. Thầm nghĩ tiểu tử này thật là ác độc a, đây là muốn phế đi mình a, giống nhau đưa tay phải ra, Chỉ Giai Nhất chỉ đạn hướng xông tới mặt chết phiết. Hoắc Đô nhìn Chỉ Giai Nhất như thế thắc đại, trong mắt hàn quang chợt lóe, cổ tay chuyển một cái, lại là ba một tiếng mở ra chết phiết hướng Chỉ Giai Nhất cắt ngang tới. Chỉ Giai Nhất bình tĩnh nhìn biến chiêu Hoắc Đô, tay phải thế đi không thay đổi, nhưng tốc độ mạnh thêm, chỉ là bởi vì Hoắc Đô biến chiêu, vốn là đạn hướng chết phiết ngón tay bây giờ cũng là đạn hướng Hoắc Đô tay cổ tay. A một tiếng. Quân hùng còn không biết là chuyện gì xảy ra, Hoắc Đô đã che tay phải nhanh chóng lui về phía sau đến một bên, Chỉ Giai Nhất vẫn đứng ở vừa khí định thần nhàn nhẹ lay động vốn là thuộc về Hoắc Đô chết phiết. Chỉ có số ít nhãn lực cao cường dựa ý người, mới nhìn rõ ra khỏi Chỉ Giai Nhất mới vừa động tác. Đạn chỉ, nhận phiến một thốc mà liền, động tác mau lẹ, Hoắc Đô căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cổ tay đau xót, liền rút lui qua một bên đi. Hừ, đem chết phiết trả ta. Hoắc Đô tức giận nói. Tốt ta. Chỉ Giai Nhất thanh chơi dưới chiếc phiết, cười nói. Nói xong liền cầm trong tay chiếc phiết đưa về phía Hoắc Đô, Hoắc Đô biết người tống tốt mặt mũi, nơi đây không nghi ngờ có hắn, đưa tay đón chiếc phiết. Quân hùng còn nói Chỉ Giai Nhất nhân nghĩa, ai ngờ đang ở Hoắc Đô vừa muốn nhận được chiếc phiết lúc, Chỉ Giai Nhất làm như không có cầm chắc chiếc phiết một loại cổ tay run lên, chiếc phiết trung phốc một tiếng bắn ra bốn chi cương châm tới, chạy thẳng tới Hoắc Đô ngược đi. Khoảng cách gần như thế, lại không có chút nào phòng bị, Hoắc Đô sao có thể phòng ở a? Chỉ thấy Hoắc Đô một tiếng hét thảm, té ngã trên đất. Trong tiếng kêu gào thê thảm sờ tay vào ngực lấy ra một bình nhỏ tới, run rẩy đổ ra một viên thuốc nhét vào trong miệng. Quân Hùng nhìn sắc mặt hôi bại Hoắc Đô, lúc này mới biết người này cây quạt chung lại cất giấu mang độc ám khí, ai biết ác nhân có ác báo, chỉ dai nhất lại trong lúc vô tình xúc phát cơ quan, để cho tiểu tử này nói mình, đáng tiếc tiểu tử này từ mang theo giải dược, không có thể lại tánh mạng hắn. Lúc này Đạt Nhĩ Ba đã chạy tới Hoắc Đô bên cạnh, đem chi đỡ dậy, Hoắc Đô lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong tay giải dược, sắc mặt đã dần dần tản đi hôi bại vẻ, chẳng qua là còn là vô cùng tái nhợt, một tay che ngực, dù sao mới vừa bị bắn một châm, còn chưa lấy ra đây. Ai nha, thật là ngượng ngùng, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại thiếu chút nữa hại tánh mạng ngươi. Chỉ dai nhất mới vừa rõ ràng là cố ý, nhưng là trong miệng cũng không sẽ nói như thế ra, lập tức giả mù sa mưa nói. Hừ. Hoắc Đô lạnh lùng nhìn Chỉ dai nhất, hắn nhưng là biết mình ám khí kích phát cũng không phải là tùy ý liền có thể, nếu là như vậy mình còn không biết chết bao nhiêu lần, người này mới vừa nhất định là cố ý. Tâm tư đơn thuần Đạt Nhĩ Ba ngược lại hướng Chỉ dai nhất vừa đến tiếng cảm ơn, đỡ Hoắc Đô đến một bên đi trị liệu. Chỉ dai nhất vừa nhìn vẫn còn ở kia tiếp tục giả bộ đôi to ba lang kim luân pháp vương nói vị này đại hòa thượng, ngươi đổ đệ kết quả, có phải hay không nên ngươi ra sân. Kim luân pháp vương tổng coi như là mở ra cặp kia tựa như đóng cũng không phải đóng nói tiểu thí chủ võ công quả nhiên không giống tầm thường, vậy thì do vốn pháp vương tới sẽ đưa ngươi đi. Vừa nói về phía trước hai bước, đi tới chỉ dai nhất trước mặt. Đại hòa thượng long tượng bản nhược công luyện đến tầng thứ mấy. Chỉ dai nhất cười một tiếng hỏi. Ngươi cũng biết môn thần công này. Kim Luân Pháp Vương hiếu kỳ nói, bất quá cái này vừa hỏi để cũng chính tốt tao đến hắn một chỗ, mình trẻ tuổi như vậy liền luyện đến môn võ công này tầng thứ 9, thật dài dẫn cho là ngạo. Liên cười nói môn thần công này tổng cộng 13 tầng, tiểu tăng bất tài, đem luyện đến tầng thứ 9. Quân Hùng chung nhất thời một trận xôn xao, có nói đại hòa thượng này bằng chừng ấy tuổi, mới vừa luyện đến tầng thứ 9, còn dám đến Trung Nguyên tới quấy rối, thật là không biết sống chết, đây cũng là bọn họ chưa từng nghe qua môn thần công này nguyên nhân. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thuần túy là bị tức giận, thế nào mình lời khiêm tốn, những thứ này được xưng khiêm tốn quốc độ người liền nghe không ra đây. Chỉ dai nhất ha ha cười nói đại hòa thượng quả nhiên lợi hại, bằng chừng ấy tuổi liền luyện thành tầng thứ 9, thật là thiên cổ hiếm thấy nha. Cuối cùng là có cá thức hóa, Kim Luân Pháp Vương đưa khẩu khí. Quân Hùng cũng là nghị luận ở Mỹ, môn thần công này có gì cố ý chỗ đây. Chỉ dai nhất vừa nhìn không hiểu mọi người. Lập tức giải thích long tượng bản nhược công là kim cương tông trung trí cao vô trên hộ pháp thần công tổng cộng phân 10 tầng 3, tầng đệ nhất công phu hết sức cạn dịch, tuy là dưới ngu người, chỉ cần lấy được truyền thụ, 1-2 năm trung tức có thể luyện thành năm. Chỉ dai nhất sở dĩ ra sức như vậy tuyên truyền Kim Luân Pháp Vương cũng không ôm tốt tâm, hắn là chuẩn bị đem cái này Kim Luân Pháp Vương mang thật cao, sau đó đánh bại hắn, mới có thể tốt hơn nổi xuất mình nha. Chương 86, đánh bại Kim Luân, thượng. Kim Luân Pháp Vương dĩ nhiên không biết chỉ dai nhất dụng tâm hiểm ác, than thở nói không nghĩ tới tiểu thí chủ cư nhiên đối với ta mật tông vô thượng pháp môn biết như thế rõ ràng, bội phục hết sức. Quách Tĩnh ở bên trên nhìn cứng cỏi mà nói chỉ dai nhất, không khỏi trong lòng cũng là bội phục hết sức. Chỉ dai nhất vừa nhìn ngón này kinh hãi trong sân mọi người, lập tức cười nói a a, chê cười, chẳng qua là biết nhiều một chút thôi. Đại Hòa Thượng, chúng ta còn là nói một chút chính sự mà đi. Kim Luân Pháp Vương đáp một tiếng. Trên mặt tùy ý nhưng trong lòng cảnh giác và phần, mới vừa chỉ dai nhất mặc dù không có lộ ra quyết định gì công phu, nhưng Kim Luân Pháp Vương còn là biết có thể dễ dàng thu thập Hoắc Đô người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Kim Luân Pháp Vương vung tay lên, đi lên 5 tên võ sĩ, mỗi người trong tay đang bưng một phi luân toàn thân kim hoàng, đường kính có 1 thước rưỡi to lớn, mọi người từ các võ sĩ cố hết sức vẻ mặt biết, hiển nhiên cái này nằm phi luân tuyệt đối không nhẹ. Nhưng là Kim Luân Pháp Vương lại dễ dàng đem 5 con phi luân điệp ở cùng nhau. Chỉ một cái tay liền giơ cao đứng lên. Kim Luân Pháp Vương ngũ luân vào tay sau, khí định thần nhàn nói bản Pháp Vương hảo là Kim Luân Pháp Vương, xuất xứ chính là cái này nằm con Kim Luân, tiểu thí chủ cẩn thận. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng nói Pháp Vương Kim Luân sợ rằng không chỉ là Kim Luân đi. Quân Hùng cũng không biết chỉ dai nhất vừa nói lời này là có ý gì, chỉ có Kim Luân Pháp Vương ánh mắt một ngưng. Mình cái này nằm con Kim Luân dĩ nhiên không phải toàn kim, chỉ có một con là, còn lại chẳng qua là ngân đồng thiết duyên mặt ngoài độ kim thôi. Dĩ nhiên không phải bởi vì mình dùng không dậy nổi kim, mà là bởi vì tài liệu bất đồng có thể khiến cho cái này nằm con kim luân phiêu hốt không chừng, phối hợp lại uy lực càng sâu, không nghĩ tới thanh niên này ngay cả mình điều bí mật này cũng biết, không khỏi trong lòng cảnh giác. Ha ha, đại hòa thượng không cần kinh hãi tiểu quái, mới vừa kia 5 vị các võ sĩ cố hết sức bất đồng, ta cũng biết 1-2, bây giờ 1 tấn chứng, đang làm nhiệm vụ cũng biết toàn bộ. Chỉ dai nhất ha ha cười nói. Nghe được chỉ dai nhất lời này. Quân Hùng mới biết cá cho nên nhiên, không khỏi trong bụng bội phục chỉ dai nhất xem một chút xét nhập vi. Nhưng bọn họ nào biết nha, đây là chỉ dai nhất vừa thông suốt quá nguyên biết. Hừ, hãy bớt sàm luôn đi, còn là tay phía dưới thấy thật trương đi. Nói xong, Kim Luân Pháp Vương tay trái ngay cả phách ba dưới, trên tay phải ba con Kim Luân liền dắt ông tiếng bay lên, cũng không tán loạn, ngược lại vây quanh Kim Luân Pháp Vương trên dưới bay lượn, phiêu hốt không chừng, uyển nhược con bướm một loại, quần hùng nhìn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, xách xách lấy làm kỳ. Kim Luân Pháp Vương đem còn dư lại hai con phi luân, phân tay trái tay phải đều cầm một con, lạnh lùng nhìn chỉ dai nhất. Chỉ dai nhất vừa thấy Kim Luân Pháp Vương cũng không có ngồi mình binh khí không ra lúc cất công, thầm nói cái này Kim Luân Pháp Vương nhân phẩm ngược lại cũng không hư, chẳng qua là cùng mình nhất phương trận doanh bất đồng thôi. Đại Hòa Thượng, hôm nay bổn đại hiệp sẽ dùng toàn chân kiếm pháp đối phó ngươi. Chỉ dai nhất vừa nói xong, Thương Lang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ, một chiêu thức mở đầu Trương Phàm dơ trạo bày ra, nhưng cũng không cấp xuất thủ trước. Kim Luân Pháp Vương thấy chỉ dai nhất lại không ra tay, không khỏi trong lòng tức giận, hắn nhưng là ca kiêu ngạo người, bình thời từ cho mình rất cao, tại sao có thể trước đối với chỉ dai nhất cái này vô danh tiểu tốt xuất thủ đây. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, một chiêu tây phong tản chiếu sử xuất, đâm về phía đối phương thiên chỉ huyệt. Kiếm thế phiêu hốt, do nhược phong phất tế, không thể nắm lấy. Kiếm quang lóe lên, phảng phất trời chiều tàn theo, nhuộm lần chân trời. Chỉ dai nhất một chiêu này nhìn như êm ái, thực là giấu giếm sắc cơ. Quân hùng thấy chỉ dai nhất một chiêu này, trong lòng hoảng sợ, thiết thân ở địa suy nghĩ một chút, nếu là mình làm đối thủ kia, tất nhiên là không cách nào tránh thoát một chiêu này, lúc này mới biết, chỉ dai nhất vừa là cái gì có thể làm kia thủ lĩnh trên. Núp ở đám người chỗ sâu Tử Minh không khỏi siết chặt quả đấm, âm thầm thề, mình cũng sẽ có như vậy một ngày. Có câu nói tốt, tay tổ vừa ra tay, đã biết có hay không. Chỉ dai nhất con là ra khỏi một chiêu, Kim Luân Pháp Vương cũng biết tiểu tử này cũng không phải dịch cùng hạng người. Lập tức lên 12 phân tinh thần. Kim Luân Pháp Vương tay trái tay phải đồng luân Kim Luân phân trường hướng chỉ dai nhất vừa ném ra, cũng là được kia vi ngụy cứu triệu phương pháp, tiếp theo đưa tay giỏ, lập tức thì có hai con phi luân vào tay. Tay trái cầm thiết luân trước huy, giáp bén nhọn kình phong đụng hướng chỉ dai nhất đâm tới bảo kiếm. Lúc này, hai con lúc trước ném ra phi luân đã phân hai bên toàn hướng chỉ dai nhất, hai luân vốn là tài liệu bất đồng, hơn nữa Kim Luân đặc thù phát lực thủ pháp, hai luân tốc độ là chợt nhanh chợt chậm. Người bình thường nơi nào có thể ngăn ở. Chỉ dai nhất cũng là thần sắc không thay đổi, thân thể chợt hướng bên trái một nghiêng, chân phải chợt nâng lên, một cước đạp hướng kia phía bên phải phi luân. Nói cũng kỳ quái, kia trên dưới bay múa phi luân phảng phất mắt dài một loại hướng chỉ dai nhất chân nhọn bay đi. Chỉ dai nhất cước nhọn chẳng qua là nhẹ nhàng một chút, kia phi luân liền ông một tiếng chợt ra tốc, chạy thẳng tới kia bên trái đánh tới phi luân đánh tới. Ken một tiếng, hai luân chạm vào nhau, tràn ra điểm một cái hỏa tinh sau, hướng hai bên bắn nhanh đi. Ầm hai tiếng nổ, cũng là phi luân đánh nát đại viện trong hai chương bàn ăn, trong lúc nhất thời gỗ vụn bắn ra bốn phía, vô số công lực nồng cạn các khách xem coi như là gặp ứng, bị bể tiết đánh máu tươi lâm ly, chỉ có những thứ kia võ nghệ cao cường hạng người, mới vừa kịp thời lấy ra binh khí bảo vệ quanh thân, có kia lợi hại còn có vô ích giúp một tay chung quanh người. Cho đến lúc này, mọi người mới biết trong sân nhìn như bình thản giao thủ, hàm chứa bao nhiêu uy lực. Quách Tĩnh nhìn trong sân đại loạn, lập tức hô chư vị cẩn thận. Mọi người mau lui lại qua một bên. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, cho dù kia từ cho mình rất cao hạng người, cũng đều chạy vội tới năm trượng ở ngoài. Cũng may mắn là ở lục phủ, nếu không địa phương nhỏ hơn, tất nhiên là chạm không ra. Chỉ dai nhất cước trên động tác nhanh nhẹn, trên tay cũng không hàm hồ. Một cước đá ra sau, trên tay kiếm thế biến đổi, một chiêu làm tháng phân huy sử xuất, vốn là phiêu giật kiếm chiêu chợt trở nên lăng lệ, thanh thế đột nhiên tăng, trong điện quang hỏa thạch trường kiếm liên thiểm, lại chia ra làm hai. Tránh qua Kim Luân Pháp Vương đánh tới Thiết Luân, trong lúc nhất thời trong sân lại phảng phất chỉ dai nhất người khiến cho hai cây bảo kiếm một loại. T. Không nghĩ tới toàn chân kiếm pháp lại bén nhọn nhược tư, thiên hạ đệ nhất giáo quả nhiên danh bất hư truyền. Trong đám người câu cũng than thở cái này toàn chân kiếm pháp, thủ lĩnh trên toàn chân giáo hai vị chân nhân nghe tần tần gật đầu, bất quá trong lòng cũng ở sợ hai than mình vị này sư chất võ công cao, kiếm thuật hay. Trong sân hai người ngươi tới ta đi, thời gian một cái nháy mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu. Chỉ dai nhất toàn chân kiếm pháp khiến cho là xuất thần nhập hóa, bởi vì có độc cô cửu kiếm kiếm ý, kiếm pháp khiến cho tới đơn giản là thiên mã hành không, tiện tay chém tới. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt là càng ngày càng đen, không chỉ là bởi vì mình hơn 10 chiêu còn không có bắt lại chỉ dai nhất cái này hạ người vô danh, mà là bởi vì 5 con Kim Luân hôm nay chỉ còn lại có 1 con, còn lại 4 con đã bị chỉ dai nhất 3 dưới 2 cái cho thu thập. Hơn nữa chính là trong tay cái này 1 con, chỉ sợ cũng là không giữ được. Không có hắn. Chỉ dai nhất chiêu quan sông ngộng đoạn đã ép ở mình đường lui, hiện dưới chỉ có một lựa chọn, đó chính là khí luân. Cho đến trong tay cuối cùng một con kim luân ném ra bị chỉ giai nhất kích bay, Kim Luân Pháp Vương mới coi như là hiểu được, tình cảm cái này chỉ giai nhất từ chiêu đệ nhất khởi, chính là vì mình nằm con kim luân mà đến, ai kêu mình vừa mở miệng chính là lấy 5 con kim luân văn minh đây, cái này chỉ giai nhất là khỏa thân đánh mặt mình a. Chương 87, đánh bại Kim Luân, hạ. Kim Luân Pháp Vương khí luân sau lui qua một bên, chỉ giai nhất cũng không tiếp tục ra chiêu, đây càng thêm kiên định Kim Luân suy đoán. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng, do nhược biến sắc long một loại. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói như thế nào, đại hòa thượng, còn muốn làm mình chủ võ lâm sao? Nhìn chỉ giai nhất kia tiện tiện nụ cười, Kim Luân Pháp Vương hận không được đi lên đánh hắn một trận, nhưng là hiển nhiên đó là không thể nào. Đang từ thất vọng thấy, trận trong lòng vừa động nói các hạ kiếm pháp quả nhiên bất phàm, nhưng ta lợi hại nhất võ công là lòng tượng bàn ngược công, ngươi có dám cùng vốn Pháp Vương so so quyền cước? Chỉ giai nhất còn chưa trả lời, Hoàng Dung đã giành nói trước đại hòa thượng an bạn, nếu thua, nên nhận thua. Thế nào còn phải tỉ thí quyền cước? Đúng vậy, đại hòa thượng không thua nổi. Trong đám người tiếng mắng chửi này thay nhau vang lên, nhất là Hoàng Dung thủ dưới khiếu hóa tử cửa, đều nhất là dụng tâm. Hống! Kim Luân Pháp Vương thật sự là nghe không nổi nữa, lập tức chợt giống to một tiếng, vận dụng nông cạn sóng âm công phu, xen lẫn nội lực hùng hậu, trực chấn quần hùng nhĩ minh hoa mắt. Tốt lắm, đại hòa thượng, chớ người hô, chúng ta liền so so quyền cước đi. Chỉ giai nhất thanh âm cũng không lớn, nhưng là đại viện trong vô luận đứng ở cái góc nào cũng nghe rõ ràng, không chỉ có như thế, lúc này chỉ giai nhất thanh âm đơn giản như trong sa mạc một cổ suối nước, trong nháy mắt làm dịu mọi người, Kim Luân Pháp Vương sóng âm công kích cứ như vậy bị hóa thành vô hình. Tốt, tốt nội lực, hảo công phu. Hồng Thất công lực một hớp rượu, lớn tiếng tán dương chỉ giai nhất. Kim Luân Pháp Vương thấy mình âm công bị chỉ giai nhất vừa vỡ đi, thả đám này người tống cũng thấy được mình lợi hại, liền bắt thanh âm. Chỉ giai nhất. Lần này vốn Pháp Vương cũng sẽ không dưới thủ lưu tình. Kim Luân Pháp Vương nói, theo hắn nghĩ đến cái này chỉ giai nhất vừa nhìn đứng lên tuổi không lớn lắm, nghĩ đến ngay cả là ngút trời kỳ tài kiếm thuật cao siêu, nhưng là kia nội lực lại không thể từ trong bụng mẹ mang đến đi, lần này sẽ dùng mình cao thâm nội lực, dạy dỗ dưới tiểu tử này. Đại Hòa Thượng có khả năng mặc dù sử xuất. Chỉ giai nhất vừa nói xong, liền một chiêu Xuân Thủy Phách Sơn sử xuất, hướng Kim Luân Pháp Vương huyệt kỳ môn vô tới. Kim Luân Pháp Vương thấy chỉ giai nhất một chiêu này khiến cho đường đường chính chính, mặc dù trưởng phong lẫm liệt, uy thế bất phàm nhưng trong lòng mừng thầm, cái này chỉ giai nhất trưởng pháp quả nhiên không bằng kiếm thuật, cái này trưởng pháp nhìn như mở rộng ra đại hợp, tất nhiên cần cường lực chân khí tương trợ mới lộ vẻ uy lực, cái này chính hợp mình ý, lấy nội lực thủ thắng. Vốn đang sợ chỉ giai nhất trưởng pháp cao hay, không thể thiếu phải. Tới cá một lực hàng mới sẽ, hiện dưới cũng là không có chút nào lo lắng. Kim Luân Pháp Vương hơ ra thiết quyền tiến lên đón chỉ giai nhất. Một quyền này nhìn như không có chút nào hoa thiếu, nhưng theo kích quyền phát ra trận trận lòng tượng chi âm để cho người ta biết uy lực một quyền này. Chỉ giai nhất luôn luôn trước tà nhảy qua một bước, tránh qua cái này uy mãnh một quyền, tay hướng bên phải một phen, sử xuất một chiêu ám hương doanh tụ, phách hướng Kim Luân Pháp Vương khuỷu tay chô khúc chỉ huyệt. Kim Luân Pháp Vương một quyền này là toàn lực đánh ra, chuẩn bị tất kỳ công với nhất dịch. Không nghĩ tới cái này chỉ giai nhất như thế hoạt lưu, cư nhiên bất hòa mình cứng đối cứng. Lập tức kích quyền cánh tay trái trận trầm xuống, tránh khỏi chỉ giai nhất trục huyệt hữu trưởng. Tiếp theo hữu trưởng dắt bén nhọn kình phong phách hướng chỉ giai nhất huyệt kiên tỉnh. Oanh một tiếng vang thật lớn, Kim Luân Pháp Vương bên trái quyền lăng không đánh hướng mặt đất, nổ chính là bị hắn quyền phong cùng bén nhọn chân khí đánh trúng mặt đất sở trí. Chỉ một thoáng, vốn là đá xanh bản cửa hàng liền mặt đất, thạch bản nát bấy, thả bị đánh ra khỏi một hơn thức cái hô tới. Quân hùng không khỏi hoảng sợ, một quyền này nếu là đánh thật, ngay cả là mình đồng ra sắt cũng phải bị đánh tàn phế ai cho đến lúc này, chúng đốt mới coi là hiểu kia long tượng lực cũng không phải suy hư ra ngoài. Chỉ giai nhất đôi này coi như không thấy một loại, hai tay ngay cả phách, sử xuất một chiêu trường ước xem chiều, tầng tầng hóa giải Kim Luân Pháp Vương hữu trưởng kinh khí. Vốn là uy manh vô chú quyền phòng, cũng không thấy chỉ giai nhất sử xuất lực mạnh chống đỡ, chẳng qua là bị chỉ giai nhất phen này đánh, kia đánh tới chân khí đều bị chỉ giai nhất vỗ một cái hướng hai bên phân đi, bưng chính là cao minh vô cùng. Né qua tránh đi, coi là cái gì tốt hán. Kim Luân Pháp Vương thấy chỉ giai nhất vừa chợt như bùng thu, trong khoảng thời gian ngắn lại cầm chi không được, lập tức lên tiếng tương kích nói. Ha ha, tốt. Sẽ để cho ngươi kiến thức chúng ta toàn chân nội công. Chỉ giai nhất cười lớn một tiếng, một chiêu phi tinh chuyển hận, một chiêu này chiêu thức mau lẹ, uy lực quá mức mánh. Kim Luân Pháp Vương trong lòng chê cười, rốt cuộc là người tuổi trẻ, kinh nghiệm giang hồ thiểu, chẳng qua là nhẹ nhàng một kích, liền nói mình. Lập tức cũng là một trưởng đánh ra. Mắt thấy hai người lần này hoàn toàn không có hoa tiếu, nghĩ đến là muốn cứng đối cứng, quần hùng trong lòng không khỏi vì chỉ giai nhất tiếc hận, thanh niên này thế nào khí trường lấy ngắn nha. Có kia không nhịn được liền ra diễn nhắc nhở, nhưng là hai người chiêu thức mau lẹ, chưa mở miệng liền ầm ầm một tiếng quyền trường giao nhau. Một trận chân khí sóng trùng kích từ hai người giao nhau chỗ tứ tán ra, cuồng phong cuốn hai người áo quần lẫm liệt, xem cuộc chiến quần hùng mặc dù đều ở năm trượng ở ngoài, nhưng vẫn là bị kia tứ tán kình khí thổi chúng gò má làm đau. Kia lại là hoanh một tiếng, hai người sở chạm đất phương viên một trượng bên trong thanh chuyên vỡ vụn, mặt đất trầm xuống một tấc nhiều, trang diện này sợ đến mọi người không dám nhìn thẳng, trong lòng nghĩ tới đây hai người công lực là muốn nghịch thiên a. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Kim Luân Pháp Vương rốt cục không chống cự nổi chỉ giai nhất chân khí xâm nhập, bay ngược ra. Cũng may công lực hắn thâm hậu, kinh nghiệm phân phó, trên không trung lật hai thân, tan mất kinh lực, rơi vào ba trượng ở ngoài. Lại nhìn chỉ giai nhất, hắn là hơi cơ cơ thân hình, trong lòng thầm nói cái này Kim Luân Pháp Vương thật là lớn khí lực. Tiếp theo hai tay một quyển, kia Kim Luân Pháp Vương phún ra máu tươi bị hắn cuốn thành một cầu tới, lại dùng kính đẩy, kia huyết cầu chạy thẳng tới Kim Luân đi. Đại hòa thượng, đem vật ngươi mang tốt, thiếu chút nữa làm dơ quần áo ta. Chỉ giai nhất vừa nói. Hừ. Kim Luân Pháp Vương tức giận dị thường, nhưng lại không thể làm gì, cái này chỉ giai nhất nội lực cao đơn giản vượt quá tưởng tượng, để cho người không thể tưởng tượng nổi. Kim Luân Pháp Vương một trưởng đánh về phía bay tới huyết cầu, chuẩn bị đem chi đánh tan, nhưng ai biết còn chưa đánh tới, kia huyết cầu lại tứ tán ra, hóa thành một đoàn huyết vụ hướng mình bay tới. Kim Luân Pháp Vương nhất thời không có phản ứng kịp, trực làm mình là một thân máu tươi. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết như thế nào cho phải. Ha ha, trong đám người vang lên một trận cười ầm lên tiếng, Kim Luân Pháp Vương nghe được thật là không đất dung thân, xấu hổ không chịu nổi. Chúng ta đi. Kim Luân Pháp Vương căm tức nhìn Chỉ Giai Nhất mắt, lập tức mang theo thủ dưới nối đuôi ra. Chỉ đại hiệp hảo công phu, toàn chân võ công thật là lợi hại vô cùng. Nam. Quần hùng khen ngợi cung duy tiếng này tức bị phục, Chỉ Giai Nhất luôn luôn quần hùng chắp tay một cái nói đa tạ chư vị thương yêu. Lần này ngoại bang hòa thượng dám đến ta Trung Nguyên quấy rối, thật là từ rước lấy nhục, tin tưởng đang ngồi mỗi một vị cũng sẽ dạy dỗ hắn. Chuyện bây giờ đã xong, mọi người còn là uống rượu dùng nữa, một hồi chọn cá minh chủ vì là. Quân hùng ầm ầm đáp ứng, lập tức từ có người làm dọn dẹp đại viện, lần nữa mang lên cái bàn rượu và thức ăn, bất quá một hồi, lại là tiếng người đỉnh phí. Chỉ giai nhất vừa nhìn quân hùng vào ngồi, lập tức cũng trở về đến chỗ ngồi trên. Chương 88, Túng Luận Thiên Hạ. Chỉ sư huynh, hôm nay làm phiền ngươi. Quách Tĩnh thấy Chỉ Giai Nhất ngồi xuống định, liền nói. Ha ha, tiểu tử ngươi công phu là càng ngày càng lợi hại, ngay cả lão khất cái ta cũng nhìn không thấu ngươi. Hồng Thất Công cười nói. Ha ha, chỉ là có chút kỳ ngộ thôi, nếu không sao có thể là lão nhân gia ngươi đối thủ. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng đáp. Mặc dù là nói láo, nhưng là rất dễ nghe. Tới, uống rượu đi. Tiểu tử ngươi không phải là có rượu ngon sao, thật nhiều năm không có hưởng qua. Trong miệng cũng mau đạm ra điều tới. Hồng Thất Công cũng là nghĩ tới Chỉ Giai Nhất trước kia lấy ra rượu ngon tới, lập tức la hét để cho Chỉ Giai Nhất lần nữa lấy ra một hai bình. Tốt, các ngươi chờ, ra đây đi ngay lấy. Thật ra thì Chỉ Giai Nhất đây cũng là giả bộ một chút dáng vẻ thôi, cũng không thể ở đám người trước mặt từ trong không gian lấy ra đi. Nhìn Chỉ Giai Nhất luôn luôn hậu viện đi tới, Quách Phù ôm Hoàng Dung hỏi mụ mụ, cái này Chỉ Giai Nhất võ công thế nào lợi hại như vậy? Nói thế nào đây, đó là ngươi Chỉ bà bá. Coi chừng cha ngươi mắng ngươi. Hoàng Dung nhìn bên trên Quách Tĩnh há mồm muốn nói cướp trước khiển trách. Quách Phù nhìn phụ thân sắc mặt, le lưỡi một cái nói mụ mụ, phụ thân võ công cùng Chỉ bá bá người nào lợi hại. Hoàng Dung cười nói đương nhiên là ngươi Chỉ bá bá lợi hại, cũng không biết hắn thế nào luyện. Quách Phù chớp mắt một cái nói mụ mụ, ngươi giúp ta van cầu tình, xin Chỉ bá bá chuyện ta võ công đi. Hoàng Dung trong lòng vừa động, từ mình biết nữ nhi luyện công không chuyên tâm, bây giờ muốn học tập đương nhiên là chuyện tốt mà. Hơn nữa đi theo Quách Tĩnh chắc chắn sẽ không truyền thụ nàng cửu âm chân kinh, còn không bằng lệ ở Chỉ Giai Nhất môn hạ. Lập tức nói ngươi đây cũng không thể mời ta, ngươi đi van cầu ngươi tôn bà. Quách Phù chớp mắt một cái đánh về phía bên trên Tôn Bất Nhị trong ngực, làm nũng nói tôn bà, ngươi giúp Phù Nhi van cầu tình đi. Tôn Bất Nhị dĩ nhiên thích Quách Phù cái này khéo léo lanh lợi con gái, lập tức đem Quách Phù ôm vào trong ngực nói tốt, một hồi ta kia sư chất tới, liền vì ngươi nói một chút. Quách Phù sau khi nghe xong, lập tức là vui không từ thắng, lần này có thể học được Chỉ Giai Nhất vậy cũng lấy khiến người thanh xuân vĩnh trú võ công. Học được sau, tất nhiên thật tốt tốt luyện tập. Quách Tĩnh thấy nữ nhi như thế, trong lòng cũng thật là cao hứng, dù sao hắn vô luận là đối với toàn chân giáo hay là đối với Chỉ Giai Nhất đều là hết sức sùng bái, nữ nhi có thể xếp vào toàn chân giáo, dĩ nhiên là một đại hỷ sự. Chỉ Giai Nhất trở lại sau, Tôn Bất Nhị liền nói ra chuyện này, Chỉ Giai Nhất dĩ nhiên không thể bát sư thúc mặt mũi, lập tức đáp ứng. vì vậy Quách phủ liền ngay trước thiên hạ quần hùng mặt xá chỉ giai nhất vi sư. Hoàng Dung nhìn mọi người cũng là cơm nước no nê, lập tức đứng dậy nói: chư vị hảo hán, hôm nay chúng ta cần đem cái này mình chủ vị quyết định, không biết mọi người có ý kiến gì không? Ha ha, muốn ta nói nếu Hồng lão tiền bối tới, đương nhiên là lão nhân gia ông ta làm minh chủ. Trong đám người có người nói: ta xem toàn chân giáo võ công phi phàm, Mã Ngọc đạo trưởng cũng có thể làm kia võ lâm môn chủ vị. Lại một người hô: Quách đại hiệp cũng làm phải. Ba. Hoàng Dung thấy mọi người ý kiến không đồng nhất, lập tức nói: nếu mọi người có nhiều người như vậy chọn, kia xem một chút vị kia ủng hộ nhiều, vị kia liền làm minh chủ. Lập tức mọi người dựa theo Hoàng Dung biện pháp để cử đứng lên, cuối cùng Hồng Thất Công ủng hộ người nhiều nhất, làm tới kia minh chủ vị. Bất quá Hồng Thất Công bày tỏ mình bình thường bất kể thế sự, cho nên vẫn là nữa chọn lựa phó minh chủ cho thỏa đáng, lấy làm bình thời chỉ huy chuyện. Lập tức mọi người lại chọn lựa Mã Ngọc đạo trưởng cùng Quách Tĩnh làm kia phó minh chủ, vốn là còn thí sinh chỉ giai nhất, bất quá chỉ giai nhất cũng là từ chối, để cử sư bá Mã Ngọc tới. Mắt thấy đại sự đã định, cơm nước no nê mọi người lập tức tàn đi, chỉ để lại mấy vị trọng yếu người ở phòng khách nhỏ trong uống trà tán gẫu. Quách Tĩnh thật lâu không có thấy Hồng Thất Công, trong lòng tưởng nhậm rất, nói: sư phó, lão nhân gia ngươi hôm nay làm minh chủ, sau này liền ở chỗ này không đi đi. Hồng Thất Công nói: như vậy sao được, không phải nói ta chính là cá chiêu bài sao, cụ thể sự vụ còn là phó minh chủ làm chủ. Quách Tĩnh bất đắc dĩ, nhìn về phía bên trên chỉ giai nhất vừa nói: chỉ sư huynh, ngươi còn là lưu lại giúp ta đi. Chỉ giai nhất chỉ hơi trầm ngâm, nói: được, ta liền lưu lại giúp ngươi một đoạn thời gian. Quách Tĩnh vui vô cùng, nói: thật tốt quá. Quách Tĩnh, cái này đại tống phòng vụ như thế nào a, còn có binh lính tư chất? Chỉ giai nhất sau khi nghe ngóng nói. Ai? Quách Tĩnh thở dài một cái nói: bây giờ có thể ngăn trở Mông Cổ, chính là dựa vào Tương Dương kia một tòa kiên thành, nếu như cái này Tương Dương nữa phá, kia đại tống liền hoàn toàn xong rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sảnh mọi người tương đối không nói. Chỉ nghe Quách Tĩnh nói tiếp: cái này binh lính càng là kém Mông Cổ binh khá xa, bình thời đều là mấy vị tống binh mới có thể ngăn trở một Mông Cổ binh, đây là ở thủ thành chẳng qua là, nếu là ra khỏi thành giã chiến, vậy càng không biết cần gấp 10 lần còn là 20 lần. Mọi người nghe trong lòng trầm muộn, chỉ giai nhất vừa nói: không đúng à, người Hán binh lính cũng từng bắc nói hung nô quá, chúng ta người Hán thân thể tư chất hẳn kém không được người Mông Cổ bao nhiêu đi. Ai, cái này đại tống trọng văn khinh võ đã lâu, binh vô chiến tâm, đem vô lương tướng. Hoàng Dung thở dài nói: thật ra thì nếu không, kia quân Kim Nam xâm chẳng qua là, cũng không phải là có Nhạc Gia quân có thể ngăn trở sao, chúng ta cũng có thể mình luyện ra một đội tinh binh tới. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói: binh là tốt chiêu, nhưng là cần khôi giáp binh khí tốn hao thậm chí cự, chúng ta nơi đó nuôi khởi à. Quách Tĩnh cầm có vũ mục di thư, tự nhiên nói cái này luyện binh phương pháp, nhưng là binh lại là dễ luyện như vậy. Ở nơi này Tống Triều muốn luyện binh, đó không phải là điểm tâm sao. Cho nên Quách Tĩnh những năm gần đây cũng chỉ là mang theo võ lâm nhân sĩ tạo thành đám người ô hợp hiệp phòng Tương Dương. Chỉ giai nhất hơi suy nghĩ một chút, liền biết nguyên do, lập tức nói: ta biết ý ngươi là, tiền này tài trong khoảng thời gian ngắn khó có thể lấy được. Bất quá cái này binh vẫn phải là luyện, nếu Tống Cảnh không thể luyện binh, vậy thì ở Mông Cổ bên này luyện. Chỉ giai nhất vừa thấy mọi người suy tư, nói tiếp: chúng ta toàn chân giáo trên dưới có mấy ngàn người, chúng ta sư tổ chính là chiến sĩ kháng kim, đến đời chúng ta, chính là kháng ông, ta muốn trở về chiêu chút môn nhân, hướng làm quan quân, ở Bắc Phương luyện binh. Quách Tĩnh ngươi đến lúc đó đem vũ mục di thư cũng chép một phần cho ta. Quách Tĩnh mừng rỡ, nói đây cũng là tốt biện pháp, Mông Cổ sở khống chế trung nguyên đất, phản kháng rất nhiều, cũng thời điểm triều bình cũng dễ dàng. Chính là không biết Mã Ngọc đạo trưởng có hay không sẽ đồng ý. Nói xong nhìn sang một bên Tôn Bất Nhị hai người. Lớn như vậy chuyện, chúng ta toàn chân giáo dĩ nhiên sẽ không hàng hồ, chẳng qua là cái này lánh binh người, vẫn còn phải cẩn thận từ định giá một cái. Tôn Bất Nhị nói, ta xem trí thường sư đệ liền có thể, đến lúc đó chúng ta thương thảo biện pháp tốt, sư thúc liền đem vũ mục di thư mang về giao cho trí thường sư đệ. Chỉ giai nhất vừa nói, về phần binh khí khôi giáp, ra chỉ có từ chúng ta chế tạo, dù sao vật này cũng không tốt mua. Ừm, cũng chỉ tốt như thế, đến lúc đó chiêu chút thợ rèn. Hoàng Dung gật đầu nói. Chỉ giai nhất chợt ha ha cười một tiếng nói ta ngược lại biết có một chỗ mỏ thiết, đang ở Trung Nam Sơn phụ cận, ở Bảo Kê Lũng Huyền. Đến lúc đó vừa đúng có thể dùng. Mọi người sau khi nghe xong mừng rỡ, chỉ giai nhất vừa tiếp xúc với nói về phần khôi giáp, ta cũng có chút ý tưởng. Tiếp theo chỉ giai nhất ngay từ đầu giới thiệu Minh Triệu bắt đầu cao hứng miên giáp tới, lời nói cái này miên giáp đối với hỏa khí phòng ngự lực cao, đối với cung nô thiếu chút nữa, bất quá thắng ở tiện nghi a. Chương 89, Mông Cổ lai tập. Cái này miên ta ngược lại biết, bất quá nghe nói phượng chức phiền toái. Quách Tĩnh cau mày nói, ha ha, ta đây cũng có phương pháp. Chỉ Giai Nhất lập tức tìm tới giấy bút, vẽ lên đơn giản phượng chức kỳ nguyên hình tới, nói tiếp đến lúc đó tìm chút mộc tượng tới, chế tạo tuột quài này cơ khí là được. Lại nói Chỉ Giai Nhất kể từ lấy được dị năng, công lực đạt tiên thiên sau, cái này trí nhớ là càng ngày càng tốt, chẳng qua là thỉnh thoảng ở sách lịch sử trên nhìn quá một cái đồ, là có thể phục chế đi ra. Trải qua Chỉ Giai Nhất cái này một giải thích, mọi người mới biết cái này lợi khí, Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói cái này miên giáp còn có tốt chỗ, đó chính là vết thương không dễ dàng đại ra máu, cái này miên bố có thể cầm máu, còn có ở Bắc Phương khí trời giá rét lúc, cái này miên giáp càng là có thể chống lạnh. Mọi người trải qua một đêm thương nghị, coi như là hoàn thành đại khái kế hoạch, tiếp theo Quách Tĩnh lấy ra vũ mục di thư giao cho Tôn Bất Nhị, từ bọn họ mang về Trung Nam Sơn, bắt đầu kế hoạch. Trong nháy mắt anh hùng đại hội đã qua hơn tháng, từ hôm đó sau, toàn chân giáo người liền trở về chuẩn bị khởi binh sự nghi, Quách Tĩnh làm phó minh chủ tự mang theo mấy trăm cao thủ trấn thủ Tương Dương, nguyên nhân không có hắn, Mông Cổ binh môn lại tới Nam Sơn. Chỉ Giai Nhất đệ nhất là cả ngày trong cùng dạy Quách Phủ võ công hoặc giả cùng Mục Niệm Từ đi dạo một chút ngay, bởi vì Chỉ Giai Nhất hao tổn lực truyền công chi cố, Quách Phủ cũng coi là học được trường sinh quyết trung thủy trúc chân khí. Kể từ liên lạc môn võ công này sau, Quách Phủ chỉ cảm thấy mình càng thêm tịnh lệ vô cùng, ra làm dịu, từ đó càng thêm tin chắc có thể vĩnh bảo thanh xuân nói đến, cả ngày trong cũng không sẽ cùng lớn nhỏ vũ tư lẫn bảo, ngược lại chuyên tâm luyện công đứng lên. Một ngày này, Chỉ Giai Nhất nghiêm ở tiểu viện trung uống trà. Tính toán sau này tính toán, Mục Niệm Từ còn lại là ngồi ở Chỉ Giai Nhất đôi mặt, tỉ mỉ nấu nước trà. Những thứ kia lấy được trên cổ truyền thừa thế giới thật sự là kinh khủng, phải biết cho dù là bị vứt bỏ Lô Châu tinh trên, mình cũng là hiểm chết còn sống á. Chỉ Giai Nhất nghĩ đến mình lại được trở lại cái thế giới kia, liền không nhịn được đánh dùng mình, cũng không biết kia Ngọc Chân Tử có bao nhiêu đồng môn sư huynh đệ, nếu là nhiều, cho dù mình sống ở xạ điêu thế giới đợi một năm. Đem võ lực tu đến tiên thiên đại viên mãn lại đi kia Lô Châu đột phá đến hóa thần kỳ cũng chức không được. Người ta nhiều người a, xem ra vẫn phải là nắm chặt tích lũy, sớm ngày đến những thứ kia cao đẳng vị diện đi tu hành, dù sao những thứ kia vị diện mình quen thuộc, có ưu thế, không giống như là thực tế thế giới như vậy, cái gì cũng không hiểu. Chỉ Giai Nhất vừa sờ sờ bên tay, chọn chúng trở về thực tế thế giới chọn hạng, lúc này đồng hồ đeo tay lại nhảy ra hai cái lựa chọn tới, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thôi mừng rỡ. Thì ra là trên đồng hồ đeo tay mặt hai chọn hạng theo thứ tự là địa cầu cùng Lô Châu. Sư phó, ngươi thế nào vẫn còn ở cái này a? Người Mông Cổ đến, lập tức muốn công thành. Quách Phủ vội và chạy tới nói. Nga, vậy được, chúng ta đi, ta cũng kiến thức dưới Mông Cổ binh. Chỉ Giai Nhất vừa nói. Quay đầu đối với Mục Niệm Từ nói niệm từ, ngươi liền chiếu cô cho Hoàng Dung đi, nàng mang bầu, không thể chạy loạn. Tương Dương thành đầu, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn trước mắt kia tối om om một mảnh Mông Cổ binh. Không khỏi một trận cảm thán, mình chưa từng thấy qua lớn như vậy kích thước chiến trận đây, trước mắt cái này một mảnh, sợ là có 10 vạn chi chúng. Cùng trang diện này vừa so sánh với, phiên Vân Phúc Vũ trong thế giới kia mấy ngàn người chiến đấu, cũng lộ ra không đáng giá nhắc tới. Thật là tráng quan a. Chỉ Giai Nhất thở dài nói. Quách Tĩnh sau khi nghe xong cũng là đầy mặt buồn cho, trầm giọng nói ai, lần này người Mông Cổ thế tới hung hùng, không biết lại sẽ có bao nhiêu người chết oan. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn che mặt cho cương nghị. Hơi có vẻ buồn cho Quách Tĩnh, trong lòng không khỏi bội phục vạn phần, đây mới là cho là chân chính hán tử a. Lúc này đối diện Mông Cổ đại quân số trung giác tiếng nhớ tới, một vạn người đội cưỡi trận tiền ra, từ từ hướng thành tường đi tới. Quách Tĩnh quả đấm nắm chặt nói đây là người Mông Cổ phó tổng quân, đặc biệt dùng làm tiêu hao địch quân quân lực, như thế như vậy công kích trên 3-4 lần, đợi đối phương mỏi mệt lúc, nửa tinh nhuệ ra hết. Chỉ Giai Nhất nhìn kỹ, quả nhiên, cái này vạn người đội trong từ gương mặt phát hình quần áo trên khán có người nữ chân. Cũng có người Hán, thậm chí còn có sát mục nhân. Rời thành tường còn có 200 bước lúc, những người này tốc độ đột nhiên tăng nhanh đứng lên, thay đổi đi vì chạy, đội hình cũng có chút phân tán, hàng trước người đã giơ tay lên trung đơn sơ lá chắn bảo vệ. HTTP, chọe nụ ạ toài. Trên thành tường tống binh cũng ở đây các tướng quân dưới sự chỉ huy, dương cung bắn tên. Mũi tên như mưa một loại hướng Mông Cổ quân trận sức đi, vô số người bị bắn trúng ngã xuống đất không dậy nổi, cho dù chưa chết người. Sau khi ngã xuống đất cũng sẽ bị phía sau vọt tới quân nhân cho giết chết. Không có ai dừng lại, ở nơi này quân trận trong, nhân lực là nhỏ bé như vậy. Ở bỏ ra đại lượng thương vong sau, những người ở này quân cửa rốt cục vọt tới dưới tường thành, từng chiếc một vân thê bị nhấc lên. Kế tiếp chính là thảm thiết công phòng chiến. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn thành trên lầu tống binh cửa không được đi xuống ném đá, hoặc là cầm thật dài gậy trúc đem vân thê đẩy tới, thỉnh thoảng có xông lên thành lâu Mông Cổ binh, cũng bị chung quanh 7-8 tống binh liên thủ đâm chết. Như thế qua gần nửa canh giờ đây, Mông Cổ trong đại trận rốt cục vang lên mình kim tiếng. Những thứ kia còn sót lại công thành bọn lính rốt cục thở phào nhẹ nhõm, rồi rít hướng trở về chạy đi. Thành trên lầu tống binh nơi đâu cũng co quắp tê liệt ngã xuống đất, thật sự là quá mệt mỏi. Lần này công thành, 10,000 người đội coi như là chết hơn phân nửa. Còn không đợi tống binh môn trở về qua thì, lại là 10,000 người đội bắt đầu một vòng mới thế công. Một vòng sau, tất cả mọi người đã chết lặng, chẳng qua là cơ giới bản cơ đao giết địch, chém giết vĩnh viễn không hết địch nhân. Như vậy công kích suốt qua năm lần, từ mặt trời mọc một mực sát đáo mặt trời lặn, rốt cục Mông Cổ bộ đội tinh nhuệ bắt đầu đăng tràng. Lại nói trước quang là phó tổng quân, quân nô lệ, môn tiến công, tống quân thành đầu cũng liền mấy lần xuất hiện hiểm tình, nếu không phải là Quách Tĩnh kịp thời mang theo người trong võ lâm giết lui địch nhân, sợ rằng bây giờ thành đầu đã không còn. Quách Tĩnh sắc mặt ngưng trọng nói các vị, Mông Cổ tinh nhuệ xuất động, cũng nên chúng ta ra sân. Nói xong, liền phân phó đông đảo người trong võ lâm chia làm 10 đội, các phụ trách một khối thành tường. Phải biết mới vừa thành đầu xuất hiện hiểm tình lúc, cũng chỉ là Quách Tĩnh mang theo bộ phận tinh nhuệ đi trước trợ giúp. Những thứ này võ lâm nhân sĩ một con là dưỡng tinh xúc duệ, vì chính là đối phó Mông Cổ tinh nhuệ. Chỉ dai nhất cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn càng trận ra Mông Cổ binh môn, những người này không giống với trước địch nhân, mặc dù cũng là hung tàn, cũng không phải là trước mắt con này quân đội tuy có thể so sánh nghĩ. Chi này quân đội có cổ khí thế, chiến vô bất thắng khí thế. Chỉ dai nhất nắm chặt bắt tay trung cương đao, ở nơi này loại quân đội trong chiến tranh, hay là dùng đao tương đối dễ dàng chém giết. Hôm nay chỉ dai nhất cũng không biết cụ thể giết bao nhiêu người, dù sao trên tay cương đao cũng có chút cố nhận. Quách Tĩnh, nếu là một mực tiếp tục như vậy, sợ là cái này Tương Dương thành không thủ được a. Chỉ dai nhất vừa nói, ta cũng không nghĩ tới lần này người Mông Cổ xuống lớn như vậy lực, nghĩ đến là muốn nhất cử công phá Tương Dương thành đi. Ta đã phách cái bang đệ tử chung quanh liên lạc đi, ngày mai sẽ có càng nhiều hơn người trong võ lâm tới trước giúp một tay. Chúng ta phải kiên trì. Quách Tĩnh nói. Chỉ dai nhất chút gật đầu, đột nhiên hỏi nếu là cái này Mông Cổ chủ xoáy chết, bọn họ có thể hay không rút lui. Chỉ dai nhất là nghĩ tới xạ điêu cuối cùng, dương quá giết đại hãn, người Mông Cổ lui binh chuyện mà. Quách Tĩnh sửng sốt, nói sẽ phải rút lui đi, chính là không biết lần này chủ xoáy là ai, nếu là địa vị cao, liền nhất định sẽ rút lui. Nếu là một vị vương gia đây. Chỉ dai nhất cũng là biết lần này tới chính là Hốt Tất Liệt. Vương gia. Vậy khẳng định sẽ lui binh. Quách Tĩnh gật đầu nói. Bất quá muốn ở nơi này trong vạn quân giết chết bọn họ chủ soái, rất không dễ dàng a. Chương 90, Triệu Tử Long phiên bản Tống Triều. Chỉ dai nhất ngắm nhìn nơi xa soái kỳ, nhẹ giọng nói không thử thử một lần như thế nào biết đây. Quách Tĩnh nhìn dần dần tiến tới gần Mông Cổ binh nói là phải thử một lần, tối nay chúng ta cùng đi. Ha ha, giết hắn cần gì phải tối nay. Nói xong chỉ dai nhất ném đi rơi trong tay cương đao, thuận tay cầm lấy bên trên trường thương, một tiến bước chạy đến nữ tường trên. Tiếp theo mũi chân nhẹ nhàng một chút, hai cánh tay mở ra, người như chim to một loại hướng dưới thành bay đi, hư không gật liên tục, huyền nhược lăng không hư độ. A, trên tường thành mọi người đang đề phòng nhìn chuẩn bị công thành Mông Cổ binh, không nghĩ tới cái này chỉ dai nhất lại cầm một cây trường thương hướng dưới thành phong tới, đây là đang muốn chết sao. Dưới thành Mông Cổ binh cũng không biết cái này chỉ dai nhất là chuyện gì xảy ra, cư nhiên không tốt tốt coi trường thành chỉ xuống chịu chết. Chỉ dai nhất trên không trung trợn tường mười mấy trượng. Trùng hợp rơi vào tiến công Mông Cổ vạn người đội trước. Trường thương trong tay run lên, hóa ra vạn thiên hàn tinh, xông về quân trận. Không hổ là Mông Cổ tinh nhuệ, mắt thấy chỉ dai nhất xuống trận, lại không loạn chút nào, lập tức có hơn 10 người giơ lên cao loan đao, hướng chỉ dai nhất đánh tới. Phanh! Đao thương giao nhau, trong phút chốc kia hơn 10 vị Mông Cổ võ sĩ thân hình bể tan cảnh, hóa thành đầy trời huyết vũ cũng bắn mà quay về, chỉ dai nhất một kích này ẩn chứa hùng hồn chân khí, trong nháy mắt làm vỡ nát những thứ này Mông Cổ binh. Chỉ dai nhất vừa nghĩ dùng cái này tàn nhẫn sát tựa ít, tới hù dọa những thứ này Mông Cổ binh. Nhưng là chỉ dai nhất cũng là sai lầm rồi, cái này thảm trạng không những không có hù dọa đối phương, ngược lại càng thêm khơi dậy đối phương hung tính, từng cái một giống giận hướng chỉ dai nhất đánh tới. Chỉ dai nhất cái thần lạnh lẽo, những thứ này Mông Cổ binh dũng mãnh cũng là vượt qua chỉ dai nhất dự liệu, bất quá chỉ dai nhất ỷ vào chân khí hùng hậu càng thêm hồi khí nhanh chóng, cũng không thèm để ý chút nào, trường thương trận trái trận phải, uyển nhược một cái du long. Đầu kia trên hồng anh tung bay, tựa như cự long thổ tức một loại, mang theo tử vong nhạc trường trên dưới bay lượn. Chỉ dai nhất khu nhà cầm trường thương là thủ thành dùng trường thương, cho nên so bước chiến cùng ngựa chiến trường thương đều dài hơn, ước chừng một trượng chi trường, nơi đây vũ tương khởi tới, phương viên một trượng bên trong, sinh súc hoàn toàn không có. Theo chỉ dai nhất nhanh chóng vọt tới trước đâm, kia chân chính là mở ra một cái trượng rộng đường máu. Trên thành tường quân coi giữ cửa thấy Chỉ Giai Nhất như thế thần dũng, không nhịn được lớn tiếng hô hào đứng lên. Quách Tĩnh thấy Chỉ Giai Nhất đã ở đó chém giết, lập tức liền muốn lao xuống đi cùng Chỉ Giai Nhất khởi. Lại bị bên trên tới trước xem cuộc chiến Hoàng Dung ngăn lại, chỉ thấy Hoàng Dung nói Tĩnh ca ca, ta xem Chỉ Giai Nhất võ nghệ phi phàm, nhưng cũng không phải cái này mấy chục vạn đối thủ người. Ngươi còn là ở lại chỗ này cho hắn lượng người, đợi hắn khí lực chưa đủ chẳng qua là, cứu hắn trở lại. Quách Tĩnh vừa nghe, chỉ cảm thấy ái thê nói cực kỳ có lợi, lập tức lấy ra một con ba thạch cương cung, chuẩn bị vạn nhất Chỉ Giai Nhất vừa có nguy hiểm, có thể kịp thời cứu viện, vì Chỉ Giai Nhất lực trận. Nơi xa Chỉ Giai Nhất đường chém giết, trường thương hoặc ghim hoặc đâm, hoặc đắp hoặc dây dưa, hoặc vòng hoặc điểm, một con trường thương khiến cho xuất thần nhập hóa, chỗ đi qua, không một hợp chi đem, thây ngã khắp nơi, lớn như thế một vạn người phương trận, lại bị Chỉ Giai Nhất cả đời sinh địa đánh mặc. Lúc này trên tường thành mọi người chỉ nhìn trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ ở nơi này là nhân lực gây nên a. Quả thật, lấy cái thời đại này người mà nói, võ lâm cao thủ đối phó trăm người đã hãi nhân, đứng đầu nhất có lẽ sẽ có ngàn người địch, nhưng trước mắt Chỉ Giai Nhất lại muốn làm vạn người. Chỉ Giai Nhất trục xuyên phương trận sau, cũng không ngừng nghỉ, hóa thành một nói mơ hồ người ảnh, hướng Mông Cổ đại trận điện bắn đi. Bên kia, Mông Cổ xoáy kỳ dưới, Hốt Tất Liệt hoảng sợ nhìn vọt tới trước Chỉ Giai Nhất vừa nói ta sớm trước hết nghe nói qua kim đao phò mã như thế nào lợi hại, nhưng cùng người trước mắt vừa so sánh với, không khỏi rơi vào hạ phong, không nghĩ tới cái này người Tống trong vẫn còn có như vậy dũng sĩ, các ngươi ai biết người kia là ai. Kim Luân Pháp Vương nhìn phía xa chém giết bóng người nói điện hạ, ta trước từng cùng người này giao thủ, võ công phi phạm, người nọ là toàn chân giáo ba đời Chỉ Giai Nhất. Hốt Tất Liệt cao mày nói toàn chân giáo, nhưng là Khâu Sư Cơ đạo trưởng giáo phái. Kim Luân Pháp Vương nói chính là này phái, điện hạ cũng biết. Hốt Tất Liệt thích nhiên nói kia nghĩ đến cũng sẽ không sai lầm rồi, Thành Cát Tư Hãn đã từng thấy qua Khâu Sư Cơ chân nhân, Kinh Vi Thiên Nhân, Phong Kỷ Vi Đại Tông Sư, ta lại nghe nói như Khâu Sư Cơ chân nhân một loại cao nhân toàn chân giáo có thất tử nhiều, vốn là cho là những thứ này đạo sĩ giả thần giả quỷ, không nghĩ tới lại thật có này bản lãnh, người nọ là thất tử kia một trong sao. Kim Luân Pháp Vương nhất thời im lặng, dù sao mình là bị người ta tam đại đệ tử sở đánh bại. Lập tức đỏ mặt nói ta ngược lại cũng chưa từng đã biết kia toàn chân thất tử, người này chẳng qua là kia thất tử trung đàm sử Đoan Đại Đồ Đệ. Kim Luân Pháp Vương bị đánh bại sau ngược lại cũng nghe lai lịch đối phương, cái này chính là bởi vì biết lai lịch đối phương, khiến cho Kim Luân Pháp Vương từ đó về sau vẫn đối với toàn chân giáo tâm tồn lòng sợ hãi. Dù sao một tam đại đệ tử giống như này lợi hại, kia nhị đại đệ tử thu thập mình còn không phải là tay cầm đem toàn. Hốt Tất Liệt thở dài nói không nghĩ tới toàn chân giáo cao nhân nhiều như thế. Đối đãi ta sau khi trở về, tất nhiên muốn triệu kiến một phen. Đang khi nói chuyện Chỉ Giai Nhất đã tuân ra quân trận, chạy thẳng tới Hốt Tất Liệt tới. Hốt Tất Liệt cũng không lo lắng, vung tay lên, 1000 người đội khước tiết quân giết đi ra, nói tiếp ta cũng muốn xem một chút, người này có thể hay không đánh bại chúng ta Hoàng Kim gia tộc khước tiết quân. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn trong đại trận lao ra một đội kỵ binh, người người giáp, tinh nhuệ vô cùng, bất quá hắn cũng là không thèm để ý chút nào, tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Giết! Quát to một tiếng từ kia khước tiết trong quân tường khởi, chỉ ngàn người khí thế, lại vượt xa vạn người. Chỉ Giai Nhất thanh hừ lạnh, trường thương một trọn, trước một khước tiết quân liền bị đâm xuyên qua cổ họng, Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với vùng, liền muốn đem chi vải ra đi, nhưng là người binh lính kia lại đang trước khi chết cầm Chỉ Giai Nhất trường thương cũng nữa không buông tay, Chỉ Giai Nhất chỉ một cái tử bỏ rơi không ra đi. Lúc này lại có 3 vị kỵ sĩ sát đáo gần trước, từng cái một huy khởi loan đao, nhanh như tia chớp hướng Chỉ Giai Nhất vừa bổ tới. Chỉ Giai Nhất bất đắc dĩ, trường thương hoành ngăn cản, đang tiếng tường khởi, 3 phiến loan đao không chịu nổi cái này mãnh liệt đụng câu cũng băng bể, Chỉ Giai Nhất cũng bị cái này 3 ngựa lực đụng về phía sau bay đi. Lúc này Mông Cổ quân trận thấy Chỉ Giai Nhất bị nhục, thời quát to lên khước tiết quân. Khước tiết quân. Chỉ Giai Nhất thế mới biết những thứ này tinh nhuệ kỵ binh lai lịch, lại là Mông Cổ tinh nhuệ nhất bộ đội khước tiết quân, nơi này mỗi một bình thường binh lính đều là quý tộc hoặc là quan liêu con em xuất thân. Bất kỳ người lính nào cấp bậc cũng có thể so với thiên hộ. Trách không đối với lần này lợi hại. Chỉ Giai Nhất tay trung trường thương run lên, ầm ầm một tiếng, kia treo ở mũi thương thi thể nát bấy thành một đoàn huyết vụ, tiếp theo Chỉ Giai Nhất trường thương vẽ tròn, cũng là vận dụng càn khôn lực, đem kia phiến huyết vụ tụ chung một chỗ, tiếp theo trường thương run lên. Kia một đoàn huyết vụ liền bốn phía bắn nhanh ra, huyết vụ rắc bén nhọn chân khí nhanh chóng bao phủ phương viên trong vòng 10 trượng, trong lúc nhất thời kêu thảm thiết liên tiếp. Khi huyết vụ tản đi chẳng qua là phương viên trong vòng 10 trượng nữa không một đầy đủ người. Chỉ Giai Nhất hét lớn một tiếng, đoạt lấy một thất thất ngựa, tiếp tục vọt tới trước giết. Chỉ Giai Nhất lần lúc rất hưởng thụ loại cảm giác này, khi còn bé liền sùng bái trường phản pha Triệu Tử Long, không nghĩ tới hôm nay cũng thể nghiệm một thanh. Thành lâu trên Tống binh lúc này đã bị Chỉ Giai Nhất rung lên kinh không được, trong khoảng thời gian ngắn vô số người nói Chỉ Giai Nhất là bá vương chuyển thế, chiến thần sống lại, ngay cả Mông Cổ tinh nhuệ nhất Khước Tiết quân cũng không làm gì được phải. Quách Tĩnh đứng ở thành lâu trên, trong lòng than thở Chỉ Giai Nhất dũng vũ, chẳng lẽ hôm nay thật có thể giết cái đó Mông Cổ vương ra giải cứu những thứ này khổ nạn dân chúng. Nơi xa Hốt Tất Liệt ánh mắt đỏ như máu, liền mới vừa kêu một cái, Khước Tiết quân tướng sĩ liền bị giết trăm người. Trăm người a. Mắt thấy từng cái một Khước Tiết quân tướng sĩ chết ở Chỉ Giai Nhất thương dưới, Hốt Tất Liệt cũng nữa không thể bình tĩnh, lập tức hướng về phía chung quanh mấy vị võ lâm nhân sĩ nói vị tiên sinh nào nguyện ý thay bổn vương giết kia Chỉ Giai Nhất. Bổn vương có trọng thưởng. Hai, đáng lòng Hốt Tất Liệt, thương thay. Chương 91, Mông Cổ lui binh. Hốt Tất Liệt vừa dứt lời, mấy vị chiêu hiền quán cao nhân cư nhiên mỗi một trả lời. Hốt Tất Liệt thấy vậy trong lòng quính lên, trong sân mỗi một giây đều có một vị Khước Tiết quân tướng sĩ hy sinh, đối phó Chỉ Giai Nhất như vậy võ lâm cao thủ, hay là dùng võ lâm nhân sĩ thì tốt hơn, lập tức nói tiếp người nào nếu có thể ngăn lại Chỉ Giai Nhất, ta liền phong hắn vì vạn hộ hầu. Hốt Tất Liệt trong lòng biết mấy vị này sợ Chỉ Giai Nhất, nơi đây cũng không có yêu cầu giết Chỉ Giai Nhất, chẳng qua là ngăn lại là được, như thế như vậy là được làm Đại Mông Cổ đế quốc vạn hộ hầu. Mấy người trong lòng dị động. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Tương Tử nói vương gia cũng nhìn thấy, kia Chỉ Giai Nhất võ nghệ siêu quần, cũng không phải chúng ta bất kỳ người nào có thể đối phó, kính xin vương gia cho phép chúng ta cùng nhau đối địch. Hốt Tất Liệt đâu để ý hắn mấy người đối địch à, chỉ cần là có thể đánh lui Chỉ Giai Nhất là được, lập tức nói mấy vị nhưng hãy yên tâm, chỉ cần ngăn trở Chỉ Giai Nhất, ta nhất định nhiên không keo kiệt phong thưởng. Nói xong hướng về phía Kim Luân Pháp Vương nói quốc sư, ngươi cũng đi trước tương trợ một hai. Kim Luân Pháp Vương mặc dù trong lòng không muốn, nhưng vẫn là đáp ứng, cùng Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây, Ni Ma Tinh còn có Mã Quang Tá bốn người một nói, đánh ngựa hướng Chỉ Giai Nhất phong tới. Mà lúc này Chỉ Giai Nhất cũng đã hoàn thành đối với Khước Tiết quân chu diệt, vốn là Chỉ Giai Nhất còn là muốn đánh xuyên quân trận liền thôi, ai biết Khước Tiết quân hãn không sợ chết, thật chặt vây quanh Chỉ Giai Nhất đưa đến Chỉ Giai Nhất không thể không tiếp tục chém giết. Hôm nay Chỉ Giai Nhất lao ra quân trận sau, kia Khước Tiết quân lại chỉ còn dư lại hơn 200 người. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn gần ngay trước mắt đẹp trai nàng, hưng phấn hét lớn một tiếng. Thấy xoáy nàng chỗ lại lao ra năm kỵ, trước một người mặt tựa như cương thi, cầm trong tay khốc tăng đồng, Chỉ Giai Nhất lòng chung vừa động, biết vị này chính là vị kia bởi vì trộm Cửu Dương chân kinh mà đại danh vang dội Tiêu Tương Tử. Lại nói Chỉ Giai Nhất còn là lần đầu tiên thấy sẽ cương thi công người, mặc dù kia Tiêu Tương Tử nói mình luyện chính là Thọ Mục Trường Sinh Công. Tiếp theo mà đến mấy người chính là thiện khiến cho Trường Tiên Doãn Khắc Tây cùng Ni Ma Tinh. Cuối cùng hai vị là lực đại vô cùng Mã Quang Tá cùng Kim Luân Pháp Vương, cái này Kim Luân Pháp Vương đại khái là biết mình thủ đoạn, lại nuốt ở cuối cùng. Khoảng cách ngắn như vậy ở phóng ngựa hết sức dưới, chẳng qua là thời gian nháy con mắt song phương liền đụng vào nhau. Chỉ Giai Nhất trường thương run lên, hóa thành du long, trường phiêu hốt đâm về phía Tiêu Tương Tử. Tiêu Tương Tử hét lớn một tiếng, trong tay khốc tang đồng quét ngang hướng Chỉ Giai Nhất đâm tới trường thương. Song phương binh khí không có chút nào hoa tiếu đụng vào nhau, phanh một tiếng. Tiêu Tương Tử chỉ cảm thấy một cổ lực mạnh từ giúp chuyện tới trên cánh tay, kia cổ xoắn úc kinh lực vừa chạm vào cùng cánh tay phải mình. Cánh tay phải trên kinh lạc bắp thịt rối rít bể tan cảnh, trong tay khốc tang đồng cũng nữa cầm hàng không được, bị Chỉ Giai Nhất kinh lực một khoái, hướng đội ngũ phía sau Mã Quang Tá bắn nhanh đi. Chỉ Giai Nhất trường thương không ngừng, một cái vô vào Tiêu Tương Tử ngực, phốc một miệng to máu tươi phun ra, Tiêu Tương Tử từ lập tức bay ngược đi. Thật may là đi ở cuối cùng Kim Luân Pháp Vương tung người nhảy lên, đem chi tiếp lấy. Nếu không chỉ nhất định là chết chắc. Mã Quang Tá đang đánh ngựa về phía trước, trước mắt Âu Quang chợt lóe, kình phong đập vào mặt, còn nói là cái gì ám khí. Hắn trời xanh lực đại vô cùng, đối địch chẳng qua là toàn bằng một đôi thị trường, lập tức một trường vô ra. Mã Quang Tá một trường đánh trúng sau, rốt cuộc biết bắn nhanh mà đến là cái gì đồ chơi, nguyên lai là Tiêu Tương Tử binh khí, trong lòng chê cười, người này ngay cả mình binh khí cũng không cầm được. Đang lúc ấy thì, đột nhiên cảm giác mình song trường trong nháy mắt mất đi chỉ cảm thấy. Tiếp theo một cổ lực mạnh từ song trưởng chỗ truyền tới, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vừa ngẩng đầu đúng dịp thấy bay ngược mà quay về Tiêu Tương Tử, trong lòng hoảng sợ, lập tức hai chân kẹp một cái lưng ngựa, hướng đông phóng tới, cũng là biết Chỉ Giai Nhất lợi hại, không dám tái chiến. Doãn Khắc Tây cùng Ni Ma Tinh thấy Chỉ Giai Nhất chiêu giải quyết Tiêu Tương Tử, không dám khinh thị, phân chừng đồng thời hủ ở hẻ ra trong tay roi, duy nhất lại chớ là ở một là mềm roi, một là thiết tiên. Roi thiết. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng, chợt từ trên lưng ngựa bay vọt lên, tránh thoát song tiên. Thân hình trên không trung ngay cả chuyển, một cước đem Doãn Khắc Tây đá xuống ngựa, tiếp theo trường thường trong tay đâm về phía Ni Ma Tinh. Ni Ma Tinh kinh hãi, thân thể lăn một vòng, từ lập tức lăn xuống, coi như là tránh thoát chỉ dai nhất một thương này. Đang muốn cao hứng, chỉ thấy chỉ dai nhất mũi thương suy suy vừa văng lên, một nói chân khí bắn nhanh ra. A! Một tiếng hét thảm văng lên, Ni Ma Tinh trên nót nhất thời hiện ra một cái lô máu tới, cũng là chết không thể chết lại. Chỉ dai nhất nghiêm nếu lại dạy dô dưới Kim Luân Pháp Vương, ánh mắt lại liếc thấy xoáy nang ở vừa động, thầm nghĩ một tiếng không tốt, cái này hốt tất liệt muốn chạy. Lập tức không hề nữa quản mấy người này, thân hình không trung chuyển một cái, cũng không thấy hắn mượn lực, liền hướng xoáy nang lăng không bay đi. Chạy! Dĩ nhiên muốn chạy, chỉ dai nhất dũng lực thật kinh hãi hốt tất liệt, chiêu hiển quán mấy vị cao thủ ở chỉ dai nhất tay dưới cũng khó địch một chiêu, hốt tất liệt làm sao có thể không chạy. Hốt tất liệt về phía sau phát chạy đi, còn lại quân đội lại hướng trung gian tụ tập, không có hắn, muốn ngăn trở chỉ dai nhất thôi. Chỉ dai nhất vừa nhìn trước mắt rậm rạp chẳng chịt mông cổ quân đội, cười lạnh một tiếng, mũi chân ở hư không gật liên tục, môi điểm một cái liền lên cao mấy trượng, bất quá thời gian nháy con mắt, chỉ dai nhất liền đưa lên đến hơn 10 trượng cao chỗ. Chỉ dai nhất vừa nhìn nơi xa chạy động người bầy, thật đúng là không biết cái nào là hốt tất liệt, lập tức dùng ngu dốt ngữ hô hốt tất liệt. Kia đang trốn chạy hốt tất liệt thai nghe có người dùng ngu dốt ngữ gọi mình, lập tức không nhịn được quay đầu lại nhìn lấm lét. Chỉ dai nhất vừa nhìn quay đầu lại người có mười mấy người, hơi một từ định giá, liền biết vị kia 25-26 tuổi, quần áo hoa lệ, khí chất bất đồng người chính là hốt tất liệt, lập tức trường thường trong tay chợt ném đi, chạy thẳng tới hốt tất liệt hậu tâm đi. Bảo vệ vương gia. Ở lại sau lưng bảo vệ hốt tất liệt mông cổ võ sĩ rối rít hô lớn, vô số người tự động tạo thành một nói nhân tường, muốn ngăn trở chỉ dai nhất một thương này. Kia một nhóm bức tường người bị trường thương chuỗi thành một chuỗi đường hồ lô, đang lúc mọi người cho là chặn lại một thương này lúc, dị biến phát sinh. Kia trường thương đầu thương đột nhiên thoát khỏi cán thương, mang theo hô khiếu chi thành, nhanh như tia chớp hướng hốt tất liệt bay đi. A! Hốt tất liệt một tiếng hét thảm, đầu thương nhập vào cơ thể mà qua, hốt tất liệt phốc thông một tiếng ngã quỵ ngựa dưới. Bị phía sau theo sát mà đến tuấn ngựa đạp thi mà qua. Cho dù một thương không có giết chết, cũng bị ngựa đạp mà chết. Cái này xui xẻo hốt tất liệt cũng hưởng thụ một lần mông cổ truyền thống hình pháp. Vương gia chết rồi. Mông cổ thị vệ thúc ngựa xuống, đoạt lấy hốt tất liệt thi thể, quát to lên. Tiếp theo mọi người cao bao nhiêu cấp quan quân dưới sự chỉ huy, đông đảo mông cổ binh ngựa che chở hốt tất liệt tàn phá không chịu nổi thi thể hướng bắc phương chậm rãi thối lui. Tương Dương thành đầu đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Cái này tiếng hoan hô biểu thị Tương Dương thành chỗ ngồi này kiên thành lại một lần chặn lại người Mông Cổ tiến công. Duy nhất bất đồng là, lần này hoan hô chỉ vì một người, đó chính là sáng lập kỳ tích chỉ dai nhất. Tương Dương cửa thành từ từ mở ra, một đại đội kỵ binh mang theo bụi mù chạy thẳng tới chỉ dai nhất tới, cầm đầu là Tương Dương thủ tướng Lữ Đại Soái, khi hắn bên trên còn lại là Quách Tĩnh. Chỉ đại hiệp, Tương Dương lần này phải lấy bảo toàn do đại hiệp công, xin nhận Lữ mỗ một lạy. Một thân khôi giáp Lữ Văn Đức nói, ha ha, Lữ đại soái khách khí, đều là người Tống, tự nhiên nên vì đại Tống tẫn một phần lực. Chỉ dai nhất khách khí nói, tốt. Chỉ đại hiệp, ta đã sai người chuẩn bị ăn mừng rượu, chúng ta tối nay không say không về. Bên trên Lữ Văn Hoán nói, chỉ dai nhất biết vị này Lữ Văn Hoán là vì kiêu tướng, mặc dù cuối cùng đầu hàng nguyên triều, bất quá bây giờ coi như vì trung trinh chi sĩ, lập tức cười to nói vậy chúng ta cũng đừng ở nơi này nói, vào thành đi đi. Trên đường đi, vô luận là Tương Dương quân coi giữ còn là võ lâm nhân sĩ, thậm chí là nghe thấy tin mà đến Tương Dương trắng dũng, câu cũng bội phục nhìn chỉ dai nhất, trong mắt hết sức vẻ sùng bái. Chương 92, Lão Ngoan Đồng bị bắt. Từ chỉ dai nhất trong vạn quân lấy địch xoáy thủ cấp sau, liền bắt đầu mỗi ngày thịnh yến. Chỉ giá này Mông Cổ lui binh lúc, khắp thành dân chúng cũng là cao hứng vạn phần, riêng lớn Tương Dương thành huyện nhược quá năm một loại, bạo trúc thanh thúy. Cũng phải cao hứng, từ Mông Cổ Nam xâm tới nay. Lần này là thương vong ít nhất rồi lại chiến quả lớn nhất một lần, làm sao có thể không gọi mọi người cao hứng, chỉ dai nhất tên cũng theo Tương Dương đại tiệp chiến báo truyền khắp tứ phương. Như thế như vậy qua 4-5 ngày, chỉ dai nhất thật sự là không chịu nổi, ngày ngày uống rượu khẩu vị cũng chán, còn phải đối phó mộ danh mà đến các thiếu niên, thật là phiền muốn chết, chỉ dai nhất vừa cảm giác được cái này xạ điêu thế giới là không ở nổi nữa. Chỉ dai nhất vừa cùng Mục Niệm Từ ngồi đối diện nhau ở đỉnh viện trong, cũng coi là bận rộn trong trộm rỗi rãnh. Một trận gió lạnh thổi qua, mấy miếng lá cây trên không trung theo gió hoảng đãng mấy cái rơi vào chỉ dai nhất trước mặt bàn đá trên. Chỉ dai nhất sửng sốt lăng, ngẩng đầu hướng trên cây liễu nhìn, vẫn như cũng là xanh biếc du du một mảnh, chợt trong lòng vừa động, nghĩ tới một câu cuối thu thiên vân đạo, cỏ hoàng ngựa đang mập lời tới. Em mỗi lần thảo nguyên người nam xâm phần lớn chọn ở xuân thu hai quý, một là bởi vì trời đông giá rét vừa qua khỏi, tới trung nguyên cấp ít đồ, nếu không chính là đợi đến con ngựa bị nuôi một mùa hè sau. trở lại Trung Nguyên cấp chút quá đông vật. Suy nghĩ một chút cũng thật là, ở du mục dân tộc trong mắt, Trung Nguyên chính là bọn họ trong mắt bảo địa a, vô luận là Hung Nô, còn là Đột Quyết Khiết Đan, hoặc giả là nữ chân Mông Cổ. Chỉ là có chút dân tộc vận khí tốt, xuôi nam lúc Trung Nguyên Vương triều suy bại, có chút dân tộc liền thảm, toàn bộ dân tộc cũng tiêu tán ở nơi này lịch sử trường hà trong. Cũng có bị đuổi đi sau khác chọn hắn địa còn trôi qua rất làm dịu, nói thí dụ như đệ nhất bị Hán triều đuổi đi người Hung Nô, chạy tới Âu Châu thành lập Áo Hung Đế quốc, còn ra mãnh người trên đế chi roi a nói kéo. Làm đế quốc la ngựa danh tổn thật vong. Ở một chính là bị Đường triều đuổi đi người Đột Quyết, kết quả cũng chạy đến Âu Châu thành lập Thổ Nhĩ Kỳ đế quốc, những người này ác hơn, trực tiếp diệt vong đế quốc la ngựa. Có lẽ Tống triều nếu là thật lợi hại lời, Âu Châu lại sẽ nhiều một cái gì đế quốc. Sư phó, không tốt rồi. Một tiếng thanh âm lo lắng cắt đứt Chỉ Giai Nhất ý nghĩ, Chỉ Giai Nhất vừa nghe đến thanh âm chính là Quách Phủ. Thế nào không xong, mẹ ngươi sinh sao? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng hỏi, xoay đầu lại, thấy cũng là hai người, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn cái này đi theo Quách Phủ thanh niên có chút quen mặt, hơi một suy tư liền muốn đứng lên, đây không phải là đại hội võ lâm lúc tìm mình cha người thanh niên kia sao? Sư phó, đây là Từ Minh, hắn nói cùng Dương Quá bọn họ đi ra ngoài chơi đùa bỡn lúc thấy Lao Ngoan Đồng bị người bắt đi rồi. Dương Quá bọn họ đã đi cứu viện. Hắn bị phái trở lại cầu viện. Cha ta cha muốn chiếu cố mụ mụ, cho nên ta vừa nghe đến tin tức này, liền đem người mang tới ngươi nơi này tới. Quách Phù lo lắng nói, nàng những ngày qua mỗi ngày chuyên cần luyện võ nghệ, ngược lại không có đi ra ngoài chơi. Ta dựa vào. Chỉ Giai Nhất nghe được tin tức này trong nháy mắt nhảy lên, đây là cái gì tình huống, thế giới này còn có ai có thể đem lúc này Lão Ngoan Đồng bắt được. Phải biết bây giờ Lão Ngoan Đồng nhưng là đệ nhất thiên hạ a. Chỉ Giai Nhất đưa tay nắm cổ áo đem Từ Minh nhấc lên đứng lên, lớn tiếng nói, người nọ là ai? Trường cái dạng gì? Từ Minh bị Chỉ Giai Nhất dáng vẻ sợ hết hồn, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn che mặt trước Từ Minh nhíu mày một cái. Lúc này bên trên Quách Phù nhỏ giọng nói sư phó, ngươi làm sao vậy, dáng vẻ thật là dữ a. Chỉ đại ca, ngươi không sao chớ. Mục Niệm Từ cũng lo lắng nói, hắn còn chưa từng thấy qua Chỉ Giai Nhất kích động như thế quá. Chỉ Giai Nhất nghe lời này, cũng phát giác mình phản ứng hơi quá, liền buông tay ra chung Từ Minh, vô vô bả vai đối phương nói Từ Minh đúng không, mới vừa ta quá gấp, ngươi từ từ nói. Tốt, tốt. Từ Minh lấy lại bình tĩnh, nói tiếp chúng ta đến bên ngoài thành đi chơi, đúng lúc đụng phải Lão Ngoan Đồng, Dương Quá cùng hắn quen biết, chúng ta liền cùng nhau chơi đùa đứng lên. Nói xong lắp bắp nhìn Chỉ Giai Nhất, lại nói Từ Minh bởi vì trước nói Chỉ Giai Nhất nói xấu, trong lòng vẫn là có chút sợ Chỉ Giai Nhất. Nhưng là ai kêu nhóm người kia trong liền mình võ công thấp nhất đây, không thể làm gì khác hơn là bị lựa chọn trở lại báo tin. Không phải sợ, nói tiếp. Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói, trong lòng đã tin bảy phần, dù sao Lão Ngoan Đồng chơi thật khá đùa bỡn là nổi danh. Chẳng qua là rốt cuộc là ai có thể bắt được Lão Ngoan Đồng đây, Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ nửa ngày cũng muốn không ra được, chẳng lẽ còn có người chuyển kiếp. Vâng, đang ở chúng ta chơi thời điểm, lại tới bốn người, là một vị thiếu nữ xinh đẹp mang theo ba chàng hán. Cô gái kia nói là Lão Ngoan Đồng khi hắn nhà quấy rối, cho nên muốn bắt đi, Nga đúng rồi, Lão Ngoan Đồng là bị bọn họ dùng lưới bắt lại. Từ Minh cảm giác nói, chỉ sợ lại được tội Chỉ Giai Nhất, trong lòng suy nghĩ lần sau đánh chết cũng không tới. Chỉ Giai Nhất lúc này rốt cục vang lên là chuyện gì xảy ra, cái này không phải là Tuyệt Tình Cốc người sao, thật đúng là hù dọa mình giật mình. Lập tức nói ngươi biết bọn họ ở nơi nào sao. Từ Minh nhìn một chút Chỉ Giai Nhất sắc mặt, phát hiện đối phương sắc mặt bùng ra. Nhắc tới lòng cũng chậm chậm để xuống, vội vàng trả lời dạ, chúng ta len lén đi theo, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi. Chỉ Giai Nhất gật gật đầu đối với Quách Phù Mục Niệm Từ hai người ta nói niệm từ, ngươi mang theo Quách Phù đi Hoàng Dung nơi nào đi, đoán chừng Hoàng Dung cũng liền mấy ngày nay sẽ sinh, ngươi nhiều chiếu cố điểm, ta đi cứu người. Mục Niệm Từ trời xanh tính khéo léo, lập tức gật đầu đáp ứng, dặn dò Chỉ Giai Nhất phải cẩn thận sau, liền dẫn mặt mũi không tình nguyện Quách Phù đi hướng Hoàng Dung chỗ ở. Chỉ Giai Nhất mực đưa hai người đi xa sau, quay đầu hướng Từ nói do nói tốt lắm, chúng ta cũng đi thôi. Ta mang theo ngươi, ngươi chỉ đường. Còn không đợi Từ Minh đáp ứng, Chỉ Giai Nhất đem bắt lại Từ Minh sau dẫn, mũi chân một chút, liền nhảy đến nóc nhà trên, nói hướng nào. Từ Minh còn mơ mơ màng màng, nghe được Chỉ Giai Nhất đặt câu hỏi, điều kiện phản xạ chỉ một phương hướng. Chỉ Giai Nhất tiến bước túng ra khỏi hơn 10 trượng, nữa một chỗ nóc nhà mượn lực sau, thân hình liên thiểm, biến mất ở tương dương trong thành. Từ Minh chỉ cảm thấy gió bên thai thanh vụ vụ, bốn phía cảnh vật nhanh chóng quay ngược lại, căn bản không nhìn ra cụ thể là cái gì. Người bị Chỉ Giai Nhất vừa nhắc tới sau, liền theo Chỉ Giai Nhất ở giữa không trung phi hành, cũng nữa không có rơi xuống, đây là hắn lần đầu tiên hưởng thụ như vậy phong trì điện chế cảm giác. Trong lòng càng thêm hoảng sợ, cái này chỉ giai nhất khinh công đơn giản không phải là khinh công, chẳng qua là thỉnh thoảng ở trên ngọn cây mượn lực một cái thôi, cái này hoàn toàn là bay a. Cái này Từ Minh thật đúng là không có đoán sai, chỉ giai nhất chính là đang bay, dùng niệm lực phi hành, chỉ là sợ Từ Minh biết rõ, mới nửa ngày ở trên ngọn cây mượn dưới lực, thật ra thì kia hoàn toàn là giả bộ một chút dáng vẻ thôi. Trên đường đi, chỉ giai nhất khu nhà được rất nhanh, chẳng qua là thỉnh thoảng dừng thân hình, để cho Từ Minh phân biệt phương hướng thôi. Ở chỉ giai nhất tốc độ này dưới, bất quá một canh giờ, liền chạy tới ngoài Tuyệt Tình Cốc. Chỉ giai nhất vừa để xuống dưới thủ trung Từ Minh, Từ Minh lập tức co quắp tê liệt ngã xuống đất. Đoạn đường này thật sự là quá kích thích, người này cũng không chịu được, lúc này cả người một chút khí lực cũng không có, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, trong lòng rất khó chịu, muốn nói nhưng căn bản nói không ra. Nhìn lại một chút khí định thần nhàn chỉ giai nhất, trong lòng chỉ còn lại có ai thán. Chương 93, Tuyệt Tình Cốc. Chỉ giai nhất không có thời gian quản hắn, bắt đầu quan sát trước mắt sơn cốc tới, chỉ thấy bốn phía cỏ cây thanh thúy ướt át, phồn hoa tựa như cẩm, buồn bực hành hành, bụi hoa trong đang lúc hoặc bính ra một con mi lộc thỏ hoang. Nhất phái thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Lúc này sắc trời đã hơi tối, chỉ giai nhất vừa nhìn nơi xa thâm cốc trong lên đèn, thần niệm đi tứ tán, trong lúc nhất thời toàn bộ sơn cốc đều ở chỉ giai nhất trưởng không trong. Chỉ giai nhất khỏe miệng chợt cười một tiếng, ảm nghỉ cái này Tuyệt Tình Cốc chủ công tôn chỉ thật đúng là nóng lòng a, ta nói thế nào ngày còn chưa tối liền làm đèn đuốc sáng trong đây. Thì ra là chỉ giai nhất thần niệm quét dọn dưới, lại thấy được Tuyệt Tình trong cốc đang chuẩn bị làm chuyện vui đây, không cần suy nghĩ. Nhất định là cùng bị bắt ở Tiểu Long Nữ. Quả nhiên, Tiểu Long Nữ đang một thân cô dâu, đang phòng ngủ trong bị đông đảo nha hoàn ăn mặc, mà Dương Quá cùng Vũ Thị các huynh đệ còn có kia lão ngoan đồng còn lại là ở đại sảnh trong, cũng không thấy bị trói, nhìn bộ dáng là bị điểm huyệt khốn võ công, còn có thể là trúng độc tình hoa. Chật, chỉ giai nhất đảo qua miêu đến một chỗ ưu ám đất, có vị bộ dáng xấu xí lao bà, trong lòng vừa động, đây chính là kia trong truyền thuyết thiết trưởng thủy thực phiêu chi mội thiết trưởng hoa sen cựu thiên xích. Chỉ giai nhất vừa nghĩ tới nếu như bây giờ liền đem cái này đáng thương đáng hận người cứu, mang tới hôn lễ trên, nhất định là có việc a. Muốn thôi xoay người lại nhìn về phía trên mặt đất nằm từ nói do nói như thế nào, còn có thể động sao? Bằng không ngươi ở nơi này chờ ta tốt lắm. Từ Minh do dự một chút nói làm sao có thể để cho ngươi một người đi đây, ta cũng muốn tẫn một phần lực. Chỉ giai nhất chút gật đầu, à nghĩ lúc này người còn là rất thuần phác, lập tức nói ta có chút chuyện muốn làm, ngươi bây giờ nơi này chờ ta một chút. A, Từ Minh không nghĩ tới chỉ giai nhất lại sẽ nói như vậy, lập tức trong lòng tức giận, còn tưởng rằng chỉ giai nhất là chê mình võ công thấp kém, muốn bỏ qua một bên mình đi cứu người đây. Nói tốt, ngươi đi đi. Nói xong liền thở phì phò ngã ngồi trên đất. Chỉ giai nhất không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là quật, lập tức ha ha cười một tiếng, lắc người một cái liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ giai nhất ngược lại không phải là muốn mình làm một mình, mà là cần đi trước tìm ít đồ. Phải biết kia cửu thiên xích trong lòng đất nhiều năm như vậy, chật lóe hư hại thế nào cũng phải chuẩn bị bộ quần áo, còn có người nọ gần tay gần chân bị chọn, chỉ giai nhất còn phải chuẩn bị một đơn giản xe lăn. Từ Minh đang từ sinh một khí, chật trong lòng vừa động, ả mẳng mình thật đần, chỉ giai nhất không mang theo mình, sẽ không mình đi à, lập tức bỏ người lên, nhìn về phía nơi xa lên đèn chỗ, ả nghỉ nơi đó phải là. Nói ra nói bên hông đại đao, Từ Minh liền hướng kia lên đèn chỗ đi tới. Mới vừa được rồi mấy bước. Liền cảm giác bả vai trầm xuống, một nói thân ảnh ở vang lên bên thai tiểu tử, muốn đi đâu à? Từ Minh chỉ cảm thấy toàn thân lông măng tạc lập, một cổ khí lạnh từ truy đuôi sông thẳng óc. Ở nơi này sắc trời vi ám hoang giao dã linh chỗ, đồng nhiên có người vỗ một cái đầu vai, làm sao có thể không gọi người sợ. Chỉ giai nhất ha ha cười một tiếng nói tiểu tử, là ta. Từ Minh lập tức co quắp tê liệt ngã xuống đất, toàn thân là mồ hôi đầm địa, mới vừa kia một cái, thiếu chút nữa muốn tánh mạng hắn. Lập tức nói ngươi người này đi bộ không mang theo thanh âm sao, không biết người dọa người sẽ hù chết người à. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói được rồi, liền ngươi cái này lá gan còn muốn cùng người học hành hiệp trưởng nghĩa. Đưa cái này cầm lên, đi theo ta. Từ Minh theo chỉ giai nhất chỉ một cái phương hướng nhìn, chỉ giai nhất vừa trên đã nhiều một đơn giản xe lăn còn có bọc nhỏ phục, không biết bên trong đựng là cái gì. Chưa kịp hắn hiểu được là chuyện gì xảy ra, trước mặt chỉ giai nhất đã đi về phía trước, Từ Minh bất đắc dĩ. Chỉ có thể cầm lên rách xe lăn, bước nhanh đuổi theo. Hai người thất nhiêu bát nhiều tránh thoát một ít tuần thủ vệ sĩ, một đường hưu kinh vô hiểm đi tới một chỗ căn phòng, chỉ giai nhất cũng không tra xét liền đem cửa phòng mở ra, chỉ thấy bên trong có rất nhiều lò luyện đan, bên tường xúc đứng thẳng một ít dược liệu dáng vẻ, phía trên bày đầy các loại các dạng dược liệu. Các ngươi là ai? Thứ Minh mới vừa đóng lại cửa, bị thanh âm này sợ hết hồn. Lại thấy Chỉ Giai Nhất không hoảng hốt không vội vàng cười nói cô nương là Công Tôn Lục Nhạc đi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn trước mắt mi mục thanh tú, ánh mắt trong suốt, mang có một cổ sơn xuyên nhật nguyệt chi linh tú khí cô nương, cảm thán cô nương này bi thảm gặp gỡ, hồng nhan mệnh mỏng. Từ rõ ràng nhiên là bị trước mắt Công Tôn Lục Nhạc mê mẫn, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người ta. Công Tôn Lục Nhạc nhíu mày một cái, cảm thấy người này ánh mắt quá đáng ghét, liền chuyển sang Chỉ Giai Nhất vừa nói các hạ là làm sao biết tên ta. Ta không chỉ có biết tên ngươi, ta còn biết mẹ ngươi tung tích. Chỉ Giai Nhất tiếp tục giả bộ đại thần nói. Ngươi nói mẹ ta. Mẹ ta đã sớm thế đi nhiều năm. Công Tôn Lục Nhạc ngẩn ngơ nói. A, ngươi đi theo ta thì sẽ biết. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói xong, liền đi về phía trước mấy bước, cũng không thấy có động tác gì, mặt đất lại hiện ra một động tới. Công Tôn Lục Nhạc không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, phải biết nàng ở nơi này đàn phòng nhiều năm. Nhưng cho tới bây giờ không biết nơi này còn có như vậy một cơ quan A, lập tức trong lòng không khỏi hơi tin Chỉ Giai Nhất lời. Đi thôi. Chỉ Giai Nhất vừa nói xong liền tung người nhảy một cái, nhảy xuống. Công Tôn Lục Nhạc hơi một do dự, liền cũng đi theo nhảy xuống. Lúc này ngây ngô Ngu Tử Minh cũng phản ứng lại, vội vàng cầm trong tay xe lăn cũng đi theo nhảy xuống. Chỉ Giai Nhất mấy tung người, liền tới đến xấu bờ đầm, lúc này Công Tôn Lục Nhạc cũng rớt xuống, mắt thấy liền muốn rơi vào trong nước. Chỉ Giai Nhất đưa tay một chiều, liền có một cổ lực mạnh đem Chi Duệ đến trong ngực. Công Tôn Lục Nhạc đỏ một chút mặt, vội vàng từ Chỉ Giai Nhất trong ngực tránh thoát, thấp giọng nói cảm ơn. Nếu không phải là Chỉ Giai Nhất công đạt tiên thiên, nhĩ lực kinh người, thật đúng là không nghe được. Đang lúc này, một trận hô to thanh truyền tới, tiếp theo chính là phốc thông một tiếng, nguyên lai là Tử Minh tiểu tử này rơi vào trong nước. Chỉ Giai Nhất thuận tay một chiều, kia mới vừa rơi ra cửa động xe lăn cùng bao gồm liền rơi vào trong tay. A. Có quái vật. Thê lương tiếng vang khởi, cũng là Từ Minh trong bóng tối sờ tới xấu, nhất thời quát to lên. Chỉ Giai Nhất đem bao gồm đưa cho Công Tôn Lục Nhạc, xoay người nói hô cái gì đều, có quái vật còn không vội vàng đi lên. Chỉ Giai Nhất đây là cố ý chỉnh tiểu tử này, ai kêu tiểu tử này ở anh hùng trong đại hội như vậy phách lối. Không cần Chỉ Giai Nhất vừa nói, Từ Minh ở biết trong nước có quái vật sau, liền không tiếc khí lực liều mạng hoa nước, hướng Chỉ Giai Nhất bên này bơi lại tới. Trong miệng còn lớn hơn kêu Trì Đại Hiệp, mau cứu cứu ta a, thật sự có quái vật a. A. Hắn cắn ta. Điểm này bóng tối có thể kháng cự không được Trì Giai Nhất ánh mắt, quả nhiên có một con xấu đã cắn phải Tử Minh y phục, Trì Giai Nhất sợ đem Tử Minh chơi chết, đến lúc đó không ai đẩy xe lăn, cho nên vung tay lên, một cổ lực mạnh hướng Tử Minh cuốn đi. Tử Minh chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực nâng mình, buông lỏng đem mình lấy ra mặt nước, hướng Trì Giai Nhất kia mặt bay đi. Đã dần dần thích ứng bóng tối, Công Tôn Lục Nhạc thấy Chỉ Giai Nhất như thế thần tích bản võ công, không khỏi trong lòng sợ hãi than, không nghĩ tới thế gian lại có như vậy võ công, len lén dương mắt quan sát Chỉ Giai Nhất đệ nhất. Ba một tiếng, Tử Minh bị Chỉ Giai Nhất ném đi trên đất. Người này bây giờ là cả người ướt nhẹp. Tốt lắm, chúng ta hướng trong đi. Chỉ Giai Nhất trước hướng bên trong đi tới. Chương 94, Cựu Thiên Xích. Chỉ Giai Nhất dãy đầu theo tiểu nói, đường nhỏ hướng lòng đất chỗ sâu đi tới. Công Tôn Lục Nhạc thấy vậy vội vàng đi theo, ở đây sao địa phương quỷ quái, cũng chỉ có thể tin tưởng Chỉ Giai Nhất. Xui xẻo Từ Minh cuống quýt bò dậy, chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, đưa tay phải ra hướng sau lưng tìm tòi, kết quả sờ vô ích, nguyên lai mình áo quần lại bị kia xấu cho cắn hư thối. Cũng rút một cổ khí lạnh, mặc dù đã bình yên vô sự, nhưng là còn là sợ không thôi. Không đi nữa liền chuẩn bị chết tại đây đi. Trước mặt truyền tới Chỉ Giai Nhất thanh âm, Từ Minh lúc này mới tưởng khởi còn phải theo sát vị này ra đây. Lập tức vội vàng đuổi theo, còn không quên mang theo cái đó rách xe lăn. Trong động bóng tối, con đường khúc chiết, đi lại không dễ, ba người được rồi có một khắc đồng hồ, chỉ cảm thấy cái này bóng tối con đường là như thế rất dài, trong lòng không khỏi hơi phiền nào đứng lên. Tử Minh trước hết không trầm được khí nói Chỉ Đại Hiệp, chúng ta còn phải bao lâu mới đến A. Chỉ Giai Nhất cũng là không để ý tới hắn, để cho tiểu tử này buồn bực không thôi. Đi giữa Công Tôn Lục Nhạc ở nơi này trong bóng tối cũng có chút sợ, cũng tâm tồn nghi vấn. Thấy Chỉ Giai Nhất lại không trở về thoại, hơi một do dự liền nhỏ giọng hỏi Chỉ đại ca, ta thế nào ta cảm giác cửa một mực đi xuống A. Tử Minh lời có thể không để ý tới, lời mị nữ mà đương nhiên phải trả lời, Chỉ Giai Nhất vừa nói chúng ta đúng là ở đi xuống, không nên gấp, lập tức tới ngay. Tử Minh thấy Chỉ Giai Nhất sảng khoái như vậy trả lời mị nữ vấn đề, không khỏi trong bụng phúc phỉ không dứt. Đang nói, con đường trở nên bình thản rộng rãi đứng lên, ba người đi cũng dễ dàng chút. Tử Minh cùng Công Tôn Lục Nhạc không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, dù sao mới vừa đường quá khó khăn đi rồi, đây là bởi vì có Chỉ Giai Nhất ở mặt trước dò đường đây. Ai nha, cuối cùng là hơi khá hơn chút, cái này phá lộ thật khó đi. Thứ Minh lười biếng nói. Đang lúc ấy thì, một trận tựa như tiếng khóc bản tiếng cười lớn chuyển tới, ở nơi này đen nhánh sâu huyệt trong, nhất là mới vừa đã trải qua xấu đảm lễ rửa tội Thứ Minh, chỉ cảm thấy lông măng tạc lở, chân chân bủn rùn, lại một bước cũng khó nhảy ra. Công Tôn Lục Nhạc cũng bị cái này thê thảm thanh âm sợ cả người tô mềm, trực tiếp cũng hướng Chỉ Giai Nhất, bắt lại Chỉ Giai Nhất cánh tay nói Chỉ đại ca. Chỉ Giai Nhất có thể rõ ràng cảm giác được người bên cạnh thân thể run rẩy, lập tức vô vô bả vai nàng nói đừng sợ, coi đời này nơi đó có quỷ, cho dù là quỷ, ở trước mặt ta cũng phải lẫn mất xa xa. Bị Chỉ Giai Nhất như vậy dẹp an úy, Công Tôn Lục Nhạc trong lòng an tâm một chút, lúc này mới phản ứng kịp mình đang ôm Chỉ Giai Nhất cánh tay, lập tức khuôn mặt đỏ lên, vội vàng bung ra, nhưng là vẫn là chết chết xiết Chỉ Giai Nhất ống tay áo. Cắp 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 cắp. Lại là một trận tiếng cười thê lương vang lên, khẩu khí thật là lớn, ta đây quỷ đang ở trước mặt ngươi, ngươi có thể tại sao? Chỉ đại ca. Nàng thật sự là quỷ. Công Tôn Lục Nhạc run giọng nói, bên kia Tử Minh đã hoàn toàn co quắp tê liệt ngã xuống đất, Chỉ Giai Nhất lòng trung thầm mắng, liền cái này lá gan cũng chạy giang hồ. Nào có quỷ nói mình là quỷ a? Nếu ngươi nguyện ý làm quỷ, vậy ta có thể thành toàn ngươi, cựu thiên xích. Chỉ Giai Nhất lạnh lẽo cười nói. A, a. Hai tiếng kêu lên vang lên, một tiếng là Chỉ Giai Nhất vừa trên Công Tôn Lục Nhạc phát ra, bởi vì cựu thiên xích chính là mẫu thân nàng a, khác một tiếng mình là kêu cựu thiên xích bản thân, nàng kêu lên là bởi vì Chỉ Giai Nhất lại biết tên nàng. Ha ha, ta nói là ai cũng dưới phải nơi này, nguyên lai là Công Tôn Chỉ tên khốn kia phái tới, hắn là sợ ta không chết sao. Cựu thiên xích lạnh giọng nói, nàng còn tưởng rằng Chỉ Giai Nhất mấy người là Công Tôn Chỉ phái tới tra xét, nhưng là cũng không muốn tra xét còn phải chờ cái này mười mấy năm sao. A, Công Tôn Lục Nhạc lại là kêu to một tiếng, chợt tránh thoát Chỉ Giai Nhất, hướng huyệt động chỗ sâu phong tới, nàng phải biết người kia rốt cuộc là có phải hay không mâu thân mình. Công Tôn Lục Nhạc vòng vo hai cong, trước mắt sáng lên, thấy là một nửa người đầu hói bà khoanh chân ngồi dưới đất, mặt mũi vẻ giận dữ, lâm nhiên sinh uy. Cựu thiên xích thấy có người vọt vào, lập tức ngậm một quả tảo dựa y chuẩn bị tương lai người đánh gục, nhưng là tiến vào lại là cho là dung mạo xinh đẹp cô nương, dĩ nhiên đây không phải là nàng ngừng sát cơ nguyên nhân. Nguyên nhân là tới người lại dáng dấp cùng mình lúc còn trẻ có 5 phần tương tự, nơi đây trong lúc nhất thời lại sững sờ ở nơi đó. Công Tôn Lục Nhạc nhìn trước mắt bộ dáng thê thảm người mà, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cổ huyết mạch tương liên cảm giác, nhất thời không nhịn được nước mắt chảy ra, không trung hô to một tiếng mẹ liền xông về kia cựu thiên xích, đến gần trước cũng không bất kể nàng trên người bẩn thỉu, đem chi ôm vào trong ngực, trong miệng trực kêu mẫu thân, khóc lớn không dứt. Cựu thiên xích lúc này cũng phản ứng kịp. Đẩy ra Công Tôn Lục Nhạc run giọng hỏi ngươi là Công Tôn Chỉ nữ nhi. Ngươi là năm nay 18 tuổi, tháng 2 đầu tháng 3 sinh nhật, giờ tuất sinh, có đúng hay không? Công Tôn Lục Nhạc đôi mắt đẫm lệ liên liên gật đầu đáp ứng, Cựu Thiên Xích thấy vậy, trong lòng còn có hoài nghi lại hỏi ngươi bên trái bên hông nhưng là có mực đỏ ấn ký, mau cho ta nhìn một chút. Công Tôn Lục Nhạc chịu đựng ngượng ngùng đem áo quần tới ra, đợi cha xét sau, Cựu Ngàn nhận kềm nén không được nữa trong lòng tình cảm, ôm Công Tôn Lục Nhạc, hai mẹ con người nhất thời khóc lớn lên. Lúc này Chỉ Giai Nhất dễ Tử Minh đi vào, thấy hai người như vậy, liền nói tốt lắm, nơi này cũng không phải là khóc thút thít địa phương, chúng ta hay là trước đi ra ngoài rồi hay nói. Hừ, ngươi là người phương nào? Cựu thiên xích nhìn Chỉ Giai Nhất vừa cùng Tử Minh, lạnh giọng hỏi. Công Tôn Lục Nhạc sợ mẫu thân tức giận, lập tức nói mụ mụ, là hắn nói cho ta biết ngươi ở nơi này. Cựu thiên xích trong lòng cả kinh, hỏi ngươi là như thế nào biết ta? Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói Công Tôn Lục Nhạc. Ta đưa cho ngươi trong cái bọc có áo quần, ngươi hay là trước cho ngươi mụ mụ mặc vào đi. Thấy Công Tôn Lục Nhạc cho mẫu thân mặc vào áo quần, Chỉ Giai Nhất vừa cùng Từ Minh thối lui ra khỏi huyệt động, Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói a a, về phần ta là thế nào biết, cái này các ngươi cũng không cần xế vào, chỉ cần biết ta là tới cứu các ngươi đi ra ngoài là được. Cựu thiên xích trong lòng mặc dù hoài nghi Chỉ Giai Nhất, nhưng là bây giờ quả thật cần Chỉ Giai Nhất trợ giúp mới có thể đi ra ngoài, liền đè xuống sát ý trong lòng. Cười nói như thế nào đi ra ngoài. Nơi này cách mặt đất chừng 100 trượng, ta chỗ này là duy nhất có thể thấy ngày địa phương, cái này 100 trượng cao, cho dù là đệ nhất thiên hạ khinh công cao thủ cũng là không ra được. Quả thật, cựu thiên xích chỗ ở đất là một hố sâu, phía trên có động, có thể nối thẳng mặt đất, cũng chính là dựa vào cái này cửa động, nàng có thể mượn cửa động rơi xuống giã tàu lót dạ, uống chút động này miệng rơi xuống nước mưa duy trì sinh kế. A a, một hồi ngươi sẽ biết. Chỉ Giai Nhất vừa nói xong liền không hề nữa trả lời. Cựu thiên xích biết Chỉ Giai Nhất nếu nói như vậy, liền nhất định có phương pháp mình có thể đi ra ngoài, lập tức chuyên tâm mặc quần áo vào, lại nói đây là nàng từ rơi xuống cái này sâu huyệt trong hơn 10 năm tới lần đầu tiên mặc bộ đồ mới. Từ Minh mới vừa cũng quan sát kia trên nóc huyệt động, hoàn toàn như miệng hồ lô một loại trên tiểu dưới đại, muốn leo lên đi là căn bản không được, lúc tới đường thì càng không cần suy nghĩ, liền trong bụng xùy xùy hỏi Trì đại ca, ngươi thật có nắm chặt đi ra ngoài sao? Trì Giai nhất mắt lẽ liếc mắt nhìn Từ nói do nói quên ngươi là thế nào tới sao? Từ Minh ngẩn ngơ, lúc này mới tưởng khởi Trì Giai nhất quỷ thần khó lường khinh công tới, trong bụng an tâm một chút. Chương 95, các ngươi không thể thành thân. Qua một lúc lâu, Cửu Thiên Xích mẹ con hai nhân tài đổi xong áo quần, Trì Giai nhất vừa cùng Từ Minh hai người vào động sâu vừa nhìn, không nghĩ tới cái này Công Tôn Lục Nhạc không chỉ có đem mẫu thân nàng áo quần đổi hoàn, còn lấy chút nước giúp đỡ Cửu Thiên Xích hơi rửa mặt ở dưới, khiến cho Cửu Thiên Xích chẳng qua là thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt chút, diện mạo xấu xí chút, ngược lại cũng không sao chép trước như vậy dọa người, không khỏi trong bụng thầm khen Công Tôn Lục Nhạc tỉ mỉ. Tiểu tử, ngươi nói đi, thế nào đi ra ngoài? Cửu Thiên Xích vừa nhìn thấy Trì Giai nhất vừa tiến đến, liền cướp hỏi trước, bên trên Công Tôn Lục Nhạc hướng về phía Trì Giai nhất bất đắc dĩ cười một tiếng. A a, Cửu Thiên Xích, ngươi hay là đối với ta khách khí một chút tốt. Trì Giai nhất lạnh lẽo cười một tiếng, liền ngẩng đầu quan sát trên đầu cửa động tới, liếc mắt quả nhiên vượt qua trăm trượng. Cửu Thiên Xích không nghĩ tới Trì Giai nhất lại dám như vậy đối với nàng, nàng trẻ tuổi là liền tính tình ngoan trương mạnh hơn, như thế nào chịu được khí này, lập tức trong mắt hung quang chợt lóe, phốc một tiếng, trong miệng khạc ra một vật, hóa thành một nói ô quang đánh út về phía Trì Giai nhất. Trì Giai nhất lạnh lẽo cười một tiếng, cái này Cửu Thiên Xích cái này mười mấy năm qua quả nhiên không có uổng công luyện tập, ngón này nói tảo hạch công phu quả nhiên không phải là đắp, cái này tảo hạch trải qua nàng khạc ra sau uy lực cực lớn, tốc độ mau lẹ, khiến người khó lòng phòng bị. Nếu là một loại cao thủ chỉ định sẽ bỏ mạng với dưới tay nàng, nhưng là Trì Giai nhất là ai, đó là cao thủ trung cao thủ a. Cũng không thấy Trì Giai nhất vừa có cái gì động tác, viên kia tảo hạch lại dừng ở Trì Giai nhất thân trước ba thước chỗ, cũng nữa không thể về phía trước, Trì Giai nhất làm như không thấy một loại, tiếp tục xem cửa động, phảng phất nơi đó có cái gì cảnh đẹp một loại. Cho đến lúc này, Công Tôn Lục Nhạc mới phản ứng được, mẫu thân mình lại là phải ngồi Trì Giai nhất chưa chuẩn bị, công kích Trì Giai nhất. Bất quá thật may là Trì Giai nhất không có chuyện gì. Cái gì? Làm sao có thể? Cựu Thiên Xích bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Nàng thế nào cũng tin tưởng trên đời lại có người đem chân khí luyện đến Trì Giai nhất như vậy cao thầm, lại có thể rời thân thể ba thước tạo thành vòng bảo hộ. Phải biết ca ca mình Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu cũng làm không tới a. Trì Giai nhất lúc này cũng giống như là xem xong rồi cảnh đẹp một loại, quay đầu lại, cười lạnh nói xem ra ngươi phải không tin a. Nói xong khuất chỉ bắn ra, treo ở trước người tảo hạch tới nay lúc gấp ba tốc độ, điện bắn mà quay về. Không muốn. Công Tôn Lục Nhạc hô. Nhưng sao có thể tới cấp a? Cũng thật may là Trì Giai nhất không có tổn giết Cửu Thiên Xích lòng tư, dù sao người này một hồi còn có sử dụng đây, bây giờ giết không khỏi đáng tiếc, mình phen này làm liền hoàn toàn lãng phí, lần này cũng chỉ là dạy dỗ dưới nàng thôi. Quả nhiên, kia tảo hạch dán Cửu Thiên Xích gò má mà qua, cho dù như thế, Cửu Thiên Xích cũng cảm thấy trên mặt đau rát, đây là bị tảo hạch mang theo kình phong gây thương tích. Cửu Thiên Xích dĩ nhiên sẽ không cho là Trì Giai nhất chính là như vậy tiêu chuẩn, dưới thủ không có chuẩn đầu. Biết đây chỉ là Trì Giai nhất vừa nghĩ dạy dỗ dưới mình thôi, bất quá trong lòng ý tưởng như vậy, trong miệng nhưng chút nào không cúi đầu, chẳng qua là yên tĩnh lại, trong miệng hừ lạnh một tiếng thôi. Công Tôn Lục Nhạc thấy mẫu thân không có sao, hơn nữa cũng không tìm thêm Trì Giai nhất cha, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng thật đúng là sợ mẫu thân và Trì Giai nhất lần nữa khởi xung đột, đến lúc đó gọi mình khó khăn, mặc dù cùng Trì Giai nhất vừa mới vừa quen biết, nhưng là trong lòng đã sớm nhận định Trì Giai nhất người bạn này. Trì Giai nhất vừa thấy có chút hơi lanh chảng, cười nói ta đi lên trước xem một chút, một hồi tìm sợi dây tới. Trì Giai nhất vừa nói xong, cũng không đợi kỳ tha mấy người nói chuyện, liền nhẹ nhàng nhún chân, người liền hướng trên bay đi, thời gian nháy con mắt liền tăng lên hơn 10 trượng, đang lúc mọi người cho là Trì Giai nhất đem kiệt lực chẳng qua là, Trì Giai nhất cước nhọn hư không một bước, phảng phất nơi đó có một loại nấc thang, lại hướng trên túng đi, chẳng qua là mấy cái công phu, người liền càng ra khỏi cửa động, chỉ để lại trong động mấy người ngẩn người ở đó. Thế nào cũng không tin tưởng. Trên đời lại có này khinh công. Trì Giai nhất nhảy một cái xuất động miệng sau, cũng không có đi những địa phương khác, chẳng qua là ngồi ở cửa động chờ. Về phần chờ cái gì, đương nhiên là đợi đến bên kia hôn lễ mau lúc mới bắt đầu, ở đem dưới đất mấy người liền đi ra, dù sao sợi dây mình trong không gian nhưng là có. Thời gian đang ở Trì Giai nhất chờ đợi chung từng giây từng phút vượt qua, rốt cục Trì Giai nhất khỏe miệng lộ cười, từ trong không gian lấy sợi dây hướng trong động bỏ lại, một tay siết một đầu khác. Trì Giai nhất hướng về phía cửa động hô Từ Minh, ngươi đem Cửu Thiên Xích trên lưng tới, Lục Nhạc, ngươi đem tiểu xe lăn dẫn tới. Nói xong Trì Giai nhất Từ Minh sống ở cửa động chờ. Không lớn công phu, Trì Giai Nhất vừa cảm giác được trong tay sợi dây căng thẳng, biết có người theo sợi dây đi lên bò. Trì Giai Nhất liền bắt đầu đem sợi dây đi lên nói lên, quả nhiên, không lớn công phu, Cửu Thiên Xích bị Từ Minh cóng trở ra động tới. Vừa ra tới, Từ Minh vội vàng đem Cửu Thiên Xích để xuống, bò đến vừa đi nghỉ ngơi. Trì Giai Nhất tiếp tục đem sợi dây bỏ lại đi, chỉ chốc lát sau, liền lại đem Công Tôn Lục Nhạc cho lôi đi lên. Trì Giai Nhất vừa thấy người đều đến đông đủ, liền chỉ từ nói do nói Từ Minh, ngươi đem Cửu Thiên Xích thả vào xe lăn đẩy, chúng ta đi tham gia hôn lễ đi. Từ Minh ai thán một tiếng, nhưng cũng không dám không nghe theo, lập tức kiền nổi lên khổ lực hoạt tới. Đối với Trì Giai Nhất vừa nói tham gia hôn lễ, hắn ngược lại không có để ý, chỉ có Công Tôn Lục Nhạc trong lòng khẽ động. Nam. Hoa nở hai đoá, các biểu một chi. Không đề cập tới Trì Giai Nhất đẳng người hướng cái này đại đường đi tới, lúc này đại đường trên đã bày mấy bàn lớn. Mấy tên thị nữ như con bướm một loại đi tới đi lui, thỉnh thoảng đem co lại mâm mỹ vị rượu và thức ăn bưng đến lớn bàn trên. Lúc này mấy trương trên bàn đã ngồi đầy người, trên căn bản đều là cốc chủ Công Tôn Chỉ đồ đệ cùng trong cốc Lân Lý đám người, còn có một bàn tương đối đặc biệt khách nhân, đó chính là Dương Quá đám người. Lúc này Dương Quá đang mặt thương tâm vẻ, Đại Vũ Tiểu Vũ hai người đang vừa an ủi, chỉ nghe Đại Vũ nói sư huynh, không muốn lo lắng, Từ Minh đã trở về báo tin, tin tưởng sư phó biết lời, nhất định sẽ lập tức chạy tới. Long cô nương nhất định không có chuyện gì. Tiểu Vũ nói tiếp đúng vậy, sư huynh, yên tâm đi. Dương Quá bất đắc dĩ, lúc này bởi vì đau trở, chỉ có thể mong đợi sư phó sớm một chút chạy tới, chớ không có hắn pháp, lần đầu tiên, Dương Quá hận võ công mình thấp kém. Dương mắt hướng bên trên lão ngoan đồng nhìn, chỉ thấy người này một chút cũng không có làm tù binh giác ngộ, món ăn còn chưa lên đủ, đang ở nơi nào cầm một con gà quay quá nhanh đoá gì đứng lên, Dương Quá không khỏi một trận tức giận, đều là cứu hắn làm hại. Lão ngoan đồng như có sở cảm, vừa ngẩng đầu phát hiện Dương Quá đang căm tức nhìn mình, cười lớn nói đây là chuyện tốt mà a, ta sớm nói qua, ngàn vạn không thể cùng nữ nhân kéo trên quan hệ. Ngươi lần này hẳn cảm tạ ta, ha ha. Dương Quá nhìn bộ dáng như thế lão ngoan đồng, không khỏi một trận đau khổ. Lúc này món ăn đã trên đủ, Dương Quá tâm cũng nói lên. Quả nhiên, một vị ti nghi đã trên phải đại đường trên, nói chư vị yên lặng một chút, hôm nay là cốc chủ mừng rỡ ngày, mọi người tận tình uống rượu. Bất quá kia phải bãi đường sau. Bây giờ kịp thời đã đến, xin mời người mới tiến lên. Một trận tiếng nhạc vang lên, kèm theo trận trận mùi hoa, một tiếng chú dê ăn mặc Công Tôn Chỉ mang theo tiểu long nữ từ đại môn đi vào, chỉ thấy người này nhìn như 40 cho phép, kia trên môi môi dưới giữ lại vì tỉ ngược lại cũng có khác một phen phong độ. Dương Quá nhìn kỳ khí khổ, lập tức liền muốn đứng lên ngăn trở, đáng tiếc bị sớm có chuẩn bị thị vệ mạnh theo như ngồi xuống lại. Chú dê cô dâu bắt đầu lệ thiên địa. Một xá ba. Hai lại ba. Mắt thấy muốn ba xá, Dương Quá chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, trong cuộc đời chưa từng như này bóng tối quá, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới từ bỏ mình. Đang cửa này kiện thời khắc, hô to một tiếng từ cửa truyền tới rừng. Các ngươi không thể thành thân. Chương 96, chuyện cũ như khói. Nghe được ngoài cửa truyền tới một tiếng la lên, Công Tôn Chỉ một cơn tức giận từ đáy lòng dâng lên, hôm nay mình ngày vui, lại còn không hề mắt dài tới quấy rối. Lập tức mặt mũi vẻ giận dữ xoay người lại nhìn. Không nhìn con khá, vừa nhìn giận quá. Chỉ thấy đường trung tiến vào bốn người, kỳ tha ba người là ai không bàn về, bên trong vẫn còn có con gái mình. Ánh mắt nữ nhi dẫn người tới trước quấy rối, Công Tôn Chỉ tự nhiên giận không kèm được, tức giận nói ngạc nhi, hôm nay là ngày gì? Ngươi thế nào như vậy không hiểu chuyện, lại dẫn người tới quấy rối, còn không mau mau thối lui. Dương Quá mấy người nghe được thanh âm này đều là mừng rỡ trong lòng, theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên không ngoài sở liệu, chính là Chỉ Giai Nhất đệ nhất. Nghĩ đến Chỉ Giai Nhất cực kỳ cao võ lực, mấy người nhất thời yên lòng. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn kích động mấy người, hơi gật đầu ý bảo mấy người không cần nói. Nhưng là lão ngoan đồng coi như không có nhiều cố kỵ như vậy, thân hình chợt lóe đi tới Chỉ Giai Nhất trước mặt, nói ai nha, tiểu tử ngươi cũng tới nơi này, chúng ta cũng là đã lâu không gặp a. Chỉ Giai Nhất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trước đối phó vị này. Công Tôn Lục Nhạc lúc này gặp lại được phụ thân, chỉ cảm thấy có một bụng thoại muốn bày tỏ. Bởi vì Chỉ Giai Nhất đám dự nguyên nhân, cô nương này lúc này còn không biết mâu thân là bị phụ thân làm hại đây. Phụ thân! Ngươi mau nhìn xem đây là người nào? Công Tôn Lục Nhạc chỉ bị Từ Minh đẩy ở xe lăn Cửu Thiên Xích kích động nói. Công Tôn Chỉ không nghĩ tới nữ nhi sẽ hỏi như thế, lập tức tỉ mỉ quan sát Cửu Thiên Xích tới, nhưng là mặc hắn lục soát lần trí nhớ, cũng tìm không ra cùng người này giống in người vật tới. Nếu không nghĩ ra được, đó là đương nhiên phải không muốn là người. Lập tức cả giận nói ngươi mang không liên hệ nhau phong bà tử tới làm cái gì. Công Tôn Lục Nhạc thế nào cũng không nghĩ tới, mình phụ thân lại đem hắn kết vợ chưa cưới tử quên không còn một ngống, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, nhưng lại không có ngữ ngưng đế cửu thiên xích lập tức cười lạnh nói ha ha ha, thật là có người mới quên người cũ à. Nhanh như vậy liền đem ta quên rồi sao? Công tôn chỉ cảm thấy phụ nhân này tiếng nói chuyện âm cùng giọng nói giống như đã từng quen biết, nhưng cuối cùng là nhớ không nổi là ai tới, đồng nhiên trong lòng cả kinh, nghĩ tới một người tới, ngay sau đó hắc nhiên, người nọ là vạn vạn sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Lúc này đứng ở bên rắc một vị lão nhân chui ra, một thanh quỷ gối cửu thiên xích trước mặt, mặt tràn đầy rưng rưng nói ngài là chủ mẫu đi, không nghĩ tới chủ mẫu lại trở lại, đây mới là hôm nay đại hỷ sự mà a. Trải qua hắn như vậy vừa đề tỉnh, trong sảnh hàng xóm cùng công tôn chỉ các đệ tử lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn kỹ, mặc dù diện mạo có chút sửa đổi, nhưng cái này thật thật chính là cái này tuyệt tình cốc chủ mẫu cửu thiên xích a. Trong lúc nhất thời mọi người cũng quên được hôn lễ, rồi rít tiến lên đối với công tôn chỉ hư hàn hỏi đoán. Công tôn chỉ lúc này đã nghĩ tới, đây chính là mình đã từng ác mộng a, nhìn hỗn loạn đại đường, giận dữ hét cũng cho ta lui ra. Tiếp theo đang lúc mọi người kinh ngạc trong chỉ cửu thiên xích nói ngươi cái này ác phụ còn chưa có chết sao? Trở về làm gì? Cửu thiên xích cười lạnh một tiếng, hoán độc nhìn trước mắt một tiếng đại hồng hỉ dùng uống nam nhân. Công tôn lục nhạc không rõ liền trong, hướng công tôn chỉ nghi ngờ hỏi phụ thân ngươi làm sao vậy, đây là mụ mụ a. Công tôn lục nhạc nghi vấn cũng là tại chỗ không có một người trong lòng muốn hỏi, công tôn chỉ ngẩn ra, giống như là lọt vào nhớ lại trong một loại. Cửu thiên xích cười lạnh nói hừ, hay là ta mà nói cái này người vong ân phụ nghĩa đi. Kế tiếp cửu thiên xích nói đến mình lúc còn trẻ thế nào cùng chi gặp nhau, thế nào thành thân. Như vậy tỉ mỉ chiếu cố, thế nào truyền thụ kỳ thiết trưởng giúp võ công, giúp kỳ cải tiến ra truyền võ công. Mọi người nghe đến đó chỉ cảm thấy hai người thật là tương kính như tân, tương đỡ tương cầm tốt vợ chồng. Nhưng là kế tiếp thoại phong nhất chuyển, cựu thiên xích nói đến mình là làm sao bắt ở vụng trộm hai người, lại là thế nào trưởng tựa ít hai người, trước mặt mọi người người nghe được công tôn chỉ lại giết chết tình nhân vì cầu xin sống tạm, rối rít bất sỉ. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp mà, trực dậy người trợn mắt nhìn. Cái này công tôn chỉ lại đem kết vợ chưa cưới tử dùng thuốc mê đảo, đánh gãy gân tay gân chân, vứt ở sâu huyệt trong. Công tôn lục nhạc còn là lần đầu tiên biết cha mẹ giữa lại phát sinh quá như thế chuyện, trong lòng buồn khổ, nhìn thế cùng nước lửa tranh phong tương đối cha mẹ, nhất thời bất đắc dĩ, chỉ có thể âm thầm rơi lệ. Công tôn chỉ lúc này đã lọt vào điên cuồng, giận dữ hét đều là ngươi đem Nhu Nhi hại chết. Chỉ dai nhất vừa nhìn hiện trường đã thấy phân hiểu, lập tức chen miệng nói ta nói các vị, tình huống bây giờ đã sáng tỏ. Về phần đến tột cùng là người nào lỗi, thật đúng là không tốt định, dù sao thanh quan khó khăn đoạn chuyện nhà sao. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đó chính là công tôn chỉ tên khốn này dưới thủ quá nặng. Công tôn chỉ nghe được chỉ dai nhất nói như vậy, trong lòng giận quá, hết tư để lý giống to, phảng phất muốn đem trong lòng ẩn sâu nhiều năm không thích cũng hô lên một loại nói ngươi coi là thứ gì, lại tới đánh giá ta. Ngươi biết ta những thứ kia năm là như thế nào vượt qua sao, cái này ác phụ căn bản xem thường ta, đem ta khi heo chó một loại sai sử. Hơi không hề thuận, liền đối với ta quyền đấm cước đá. Biết gặp phải Nhu Nhi, ta mới biết cái gì là tình yêu. Im miệng. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Cựu thiên xích nghe hắn nói như vậy mình không nhịn được giận dữ hét. Chỉ dai nhất vừa nhìn hai người này, thật là không nói, bất quá đối với công tôn chỉ tiểu tử này lại xem thường mình vẫn rất có ý kiến, lập tức nói công tôn chỉ, cho ngươi điểm màu sắc, ngươi thật đúng là dám khai nhuộn phường a, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết ta coi là thứ gì. Nói xong. Chỉ dai nhất thân hình chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa lúc, đã đến công tôn chỉ trước mặt. Công tôn chỉ nhìn chợt xuất hiện ở trước mặt mình chỉ dai nhất thất kinh, không nghĩ tới trên đời lại có này khinh công, bất quá kinh ngạc tuy kinh ngạc, nhưng trên tay cũng là chút nào không hàm hồ, trong tay thiết trưởng hoành lận, hướng chỉ dai nhất vỗ một cái đi. Mọi người chỉ cảm thấy một trưởng này đánh ra thanh thế kinh người, trưởng phong lẫm liệt, ầm ầm nổ, quả nhiên không hổ là thiết trưởng tuyệt kỷ. Không phải là chỉ dai nhất người đều giác người trẻ tuổi này thật là không biết trời cao địa sau, chỉ sợ hôm nay liền muốn bỏ mạng chỗ này. Chỉ dai nhất mặt không đổi sắc, đây là lần đầu tiên thấy thiết trưởng tuyệt kỹ, cái này cựu thiên nhận tuyệt kỹ thành danh quả nhiên không phải là đắp, chỉ bằng cái này trưởng pháp, uy lực không thể so với toàn chân giáo tam hoa tụ đỉnh trưởng thấp. Hôm nay nếu là gặp phải người bên cạnh, chỉ sợ thật đúng là không phải là cái này võ lực trực đuổi năm tuyệt công tôn chỉ đối thủ, đáng tiếc hắn vận khí không tốt. Gặp không phải là người bình thường chỉ dai nhất đệ nhất. Chỉ dai nhất con là tùy ý một trưởng vỗ ra, một trưởng này đang lúc mọi người trong mắt tốc độ chậm tựa, không có chút nào uy lực có thể nói, đều rắc chỉ dai nhất lần này muốn tải. Chỉ có biết chỉ dai nhất lợi hại dương quá đám người mới biết, một trưởng này cũng không phải thoạt nhìn như vậy không chịu nổi, lần này cái này cướp tiểu long nữ làm thê tử ác nhân muốn cũng xui xẻo. Công tôn chỉ trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, nguyên tưởng rằng chỉ dai nhất dám ra đây theo dạy chuyện. nhất định có hai cây bàn trải, ai biết lại là hư có kỳ biểu ngân trá đầu súng. Đáng tiếc kế tiếp hai trưởng giao nhau cho hắn biết mình sai có nhiều sao ngoại hạng. Chương 97, Thình hoa độc giải tốt. Coi thường đối thủ giá cao là thê thảm, hai trưởng mới vừa một giao nhau, Công Tôn chỉ cảm thấy xếp hạng chỉ giai nhất tay trưởng sau tựa như xếp hạng tấn thiết trên một dạng, cánh tay tê dại. Đáng sợ hơn là một cổ không thể địch nổi chân khí theo giao nhau tay trưởng chui vào kinh mạch mình, trên đường đi mình chân khí huyền nhược bùn cắt vào hải một loại không thấy bóng dáng, chỉ giai nhất chân khí đi qua, kinh mạch mình tức thốn đoạn rách, bắp thịt cơ hồ cũng bị phá hư hầu như không còn. Chân khí theo đồng hồ đeo tay trên web, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mình căn bản phản ứng không vội rút lui ra khỏi cánh tay, mắt thấy chân khí một đường phá hư đến đầu vai chỗ, ám nghĩ lần này mình chết chắc, chân khí xuống chút nữa chính là mình lòng mạch. Mình tại sao như vậy xui xẻo, tuy tiện tới thanh niên sẽ phải mạng mình. Chỉ giai nhất vừa nhìn mặt mũi tuyệt vọng Công Tôn chỉ hừ lạnh một tiếng, bàn tay rung lên, đem Công Tôn chỉ chấn bay ngược đi, rót vào đại đường trên vách tường chữ hỉ trên. Phốc thông một tiếng sau, Công Tôn chỉ phá vỡ chữ hỉ sau, rơi xuống trên đất, một ngụm máu tươi phún ở cùng nhau rơi xuống đại hồng chữ hỉ trên, bình thêm mấy phần tiêu nhiên. Mắt thấy kết quả kinh người như thế, trong đại sảnh mọi người một trận xôn xao, bình thời coi như thiên nhân Công Tôn cốc chủ. Lại như thế không chịu nổi một kích, thua ở cái này không khỏi thanh niên thủ dưới. Lần nữa nhìn về phía chỉ giai nhất ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi, dù sao cường giả luôn là làm cho lòng người thanh sợ hãi. Lão ngoan đồng chợt chạy đến chỉ giai nhất thân vừa nói ha ha, ngươi tiểu tử này võ công lại tiến bộ, mau cùng ta so so, xem một chút người nào lợi hại. Chỉ giai nhất vừa nhìn lão ngoan đồng một trận không nói, nói sư thúc tổ, còn là chờ xử lý xong chuyện bên này mà, chúng ta nữa so đi, đến lúc đó ta cùng ngươi so 3 ngày 3 đêm. Lão ngoan đồng con mắt đảo một vòng nói thật là không có thú, được rồi, ngươi mau chút. Lúc này Công Tôn chỉ dễ rủa làm đứng lên, chỉ cảm thấy lần này cơ hồ ngã mình xương tán giá, hơi dùng một chút chân khí, nhưng là ngực một trận đau đớn, ánh mắt biến đổi, lại phát hiện mình lòng mạch bị chỉ dai nhất kích thương, đời này chỉ sợ là cũng nữa không nhúc nhích được vũ. Người trong võ lâm mất đi võ công, cái này so giết bọn họ đáng hận nhiều, Công Tôn chỉ hoán độc nhìn chỉ dai nhất vừa nói ta và ngươi có gì thù oán. Lại muốn đối với ta như vậy. Chỉ giai nhất vừa nhìn thê thảm Công Tôn chỉ, ha ha cười một tiếng nói vốn là không có thù oán, nhưng là ngươi không nên vũ nhục ta. Công Tôn chỉ ngạc nhiên, nói cũng bởi vì nguyên nhân này, cũng bởi vì ta mới vừa tức giận vô cùng mắng ngươi một câu. Ngươi liền phế ta một cái cánh tay, cái này còn chưa đủ, ngươi lại vẫn phế võ công ta. Ngươi thế nào như vậy ác độc? Mọi người ngạc nhiên, không nghĩ tới chẳng qua là mới vừa giao thủ một sát na kia. Chỉ giai nhất lại phế Công Tôn chỉ một cái cánh tay cùng võ công, thật là bất khả tư nghị. Cái này chỉ giai nhất là như thế nào làm được? Chỉ giai nhất còn chưa nói chuyện, bên kia Công Tôn Lục Nhạc cũng là hô to một tiếng phụ thân liền muốn xông lại tra xét, nhưng là bị bên trên mẫu thân Cửu Thiên Xích kéo lại nói không cho kêu người này làm phụ thân. Người nọ là tự làm tự chịu, ta muốn người này cũng thường tận khổ nạn, nếu không thế nào đối với phải khởi ta kia tối tăm không ánh mặt trời hơn 10 năm. Công Tôn Lục Nhạc lúc này lại nghĩ tới mẫu thân thê thảm, xem một chút phụ thân lúc này bộ dáng, chỉ cảm thấy ngày muốn sập xuống một loại, mặt tràn đầy nước mắt. Chỉ giai nhất vừa nhìn Công Tôn chỉ nói a a, phế võ công ngươi thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nhìn Công Tôn chỉ một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng nói tiếp vốn là ta ngươi cũng không ân oán, ai có thể bảo ngươi lên bằng hữu ta chủ ý. Nói xong chỉ tiểu long nữ nói long cô nương là bằng hữu ta, ngươi lại dám mạnh lấy nàng. Đây không phải là thọ tinh ăn tỷ xương hiểm mệnh trường sao. Công Tôn chỉ thế mới biết tiểu long nữ đám người lại là chỉ giai nhất bằng hưu, không khỏi thầm nói tự mình xui xẻo, bất quá mặc dù lúc này bị phế võ công, nhưng vẫn là có cầu sinh dục vọng, chỉ có lưu mệnh ở mới có những khác, lập tức con ngươi chuyển một cái nói lần này là ta không đúng, bất quá cũng bị ứng hưu dạy dỗ, kính xin các hạ bỏ qua cho ta một mạng. Chỉ giai nhất vừa nhìn đáng thương ba ba Công Tôn chỉ, cười lớn nói dạ ừ, ngươi nói không tệ, nếu đã bị trừng phạt. Ta dĩ nhiên là sẽ không nữa giết ngươi. Công Tôn chỉ lập tức mừng rỡ. Nhưng là kia vừa đang cùng tiểu long nữ nói chuyện dương quá cũng là không đáp ứng, thấy chỉ giai nhất lại muốn thả người này vội vàng nói chỉ bà bá, người này quá ghê tởm, nhưng ngàn vạn không thể thả hổ thuộc về sân A. Công Tôn chỉ không nghĩ tới đang vì thoát được một mạng mà cao hứng lúc, lại tuân ra một trình rào kim tới, lập tức hận hận hướng kia lên tiếng ngăn cản dương nhìn sang đi, thật là hận không được xanh đạm kỳ thì ta. Lén lén liếc hướng chỉ giai nhất. Chỉ có thể trong lòng cầu nguyện vị này ra có thể lương tâm phát hiện để mình một mạng. Chỉ giai nhất ha ha cười một tiếng, nói cái này Công Tôn chỉ cũng bị ta phế võ công, cũng như vậy thê thảm, thế nào còn có thể làm ác ga dương quá, lòng ngươi cũng quá ngon đi, đối mặt như vậy một vị thương tàn nhân sĩ, đều không có một chút đồng tình tâm. Dương Quá không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất lại sẽ nói như vậy, nhất thời trong lòng không biết như thế nào cho phải, chẳng qua là cảm thấy như vậy bỏ qua cho Công Tôn Chỉ không đúng. Công Tôn Chỉ nghe Chỉ Giai Nhất lời sau, trong lòng không nhịn được vui vẻ, lần này mình cái này một mạng coi như là bảo vệ, nhưng là Chỉ Giai Nhất vừa tiếp xúc với xuống thoại, chỉ gọi hắn như vào hầm băng, cả người ra rét. Đương nhiên rồi, ta mặc dù không giết hắn, đó là bởi vì còn có một vị có xử trí hắn quyền lợi, liền đem cái này Công Tôn Chỉ giao cho vợ chính thức hắn Cửu Thiên Xích tới xử lý đi. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói Cửu Thiên Xích, cái này Công Tôn Chỉ ở nơi này trong, ngươi xử trí hắn đi. Cửu Thiên Xích mới vừa nghe đến Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ muốn tha Công Tôn Chỉ một mạng, còn tưởng rằng mình báo thù vô vọng, dù sao Chỉ Giai Nhất nếu là muốn để cho chạy một người, mình là vạn vạn không ngăn cản được, đang suy nghĩ xử lý như thế nào đây, không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất lại đang cuối cùng cho mình một đại lễ. Cửu Thiên Xích cười lạnh hướng có quắp tê liệt ngồi ở địa Công Tôn Chỉ nhìn, lạnh giọng nói Công Tôn Chỉ, ngươi xuất sinh này ban đầu độc hại ta lúc không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế đi. Công Tôn Chỉ nhìn mặt tràn đầy oán độc, mặt hung tướng Cửu Thiên Xích, liền biết mình rơi vào trong tay nàng kết cục, trong lòng thê buồn bã. Công Tôn Lục Nhạc thấy vậy vội vàng lên tiếng xin xỏ cho mụ mụ, ngươi liền cho phụ thân một lần cơ hội đi. Cửu Thiên Xích nhìn cầu tha thứ nữ nhi nhất thời giận dữ nói cho cơ hội gì, cho hắn hại. Nữa ta một lần cơ hội sao? Kia lại có người nào cho ta một lần cơ hội, ta hôm nay bộ dáng coi như là cái gì? Công Tôn Chỉ thấy vậy một trận tuyệt vọng, chợt thấy Chỉ Giai Nhất vừa trên Dương Quá đám người, trong lòng vừa động, thoáng như bắt được cứu mạng nói thả một loại hướng về phía Chỉ Giai Nhất hô lớn vị cao nhân này, ngươi không thể đem ta giao cho cái đó mụ la sát, Dương Quá trong bọn họ tình hoa chi độc, không có ta ngươi giải không được, bọn họ cũng sẽ chết. Chỉ Giai Nhất lăng, không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, vội vàng nhìn về phía Dương Quá đám người xác nhận. Chỉ thấy mới vừa cao hứng vạn phần Dương Quá đám người mặt chán nản, ảm đạm hướng Chỉ Giai Nhất đầu xác nhận. Cửu Thiên Xích không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra, chỉ sợ Chỉ Giai Nhất lần nữa lần thay đổi chủ ý, lập tức nói Chỉ Đại Hiệp chớ tin lời hắn, người này căn bản cũng không có giải dược. Chỉ Giai Nhất nếu có thâm ý nhìn Cửu Thiên Xích một cái liền quên hướng Công Tôn Chỉ, thản nhiên nói ta dĩ nhiên biết tình này hoa chi độc giải dược sớm đã bị Cửu Thiên Xích làm hỏng, vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại dám độc hại ta các bằng hữu. Vậy coi như không trách ta. Nói xong, Chỉ Giai Nhất chỉ điểm ra, ở Công Tôn Chỉ ánh mắt tuyệt vọng trung trung, một nói kình khí từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, với điện quang đá lửa đầu ngón tay xuyên thấu Công Tôn Chỉ lòng ổ, để lại một thật to lỗ máu, tâm khẩu huyết dịch nhất thời phún trào ra. Công Tôn Chỉ trên mặt trên lưu tồn không tin ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm thì thầm ngươi không thể giết ta ba. Trong sân mọi người không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất lại nói giết liền liền giết. Như vậy giải dược rốt cuộc đi chỗ nào tìm A Chỉ Giai Nhất ha ha cười to nhìn sắc mặt đau khổ Dương Quá đám người nói xem các ngươi kia phó dáng vẻ, yên tâm đi, tình này hoa chi độc giải tốt. Chương 98, chuyện tuyệt tình cốc. Độc tình hoa giải tốt. Nghe được Chỉ Giai Nhất một câu nói như vậy, tuyệt tình trong cốc mọi người một trận chê cười, cảm thấy Chỉ Giai Nhất người này có chút từ phụ hơi quá, chẳng qua là nhiếp với Chỉ Giai Nhất võ lực mọi người không dám mở miệng thôi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn vẻ mặt mọi người, không cần đoán cũng biết những người này muốn cái gì. Nhìn Dương Quá mấy người cũng là kia phó muốn chết không sống bộ dáng, Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói thế nào, không tin phải không? Công Tôn Lục Ngạc một vị Chỉ Giai Nhất không biết độc tình hoa lợi hại, lập tức giải thích Chỉ đại ca, ngươi phải không biết tình này hoa chi độc lợi hại, độc này hoa là cái này tuyệt tình cốc độc hưu, giải độc bí truyền cũng khó xứng, cho dù dược vật đầy đủ hết, cũng phải 3 năm vừa mới có thể luyện chế tốt. Nói xong mặt lộ vẻ khó xử nhìn Dương Quá đám người một cái nói chỉ sợ khi đó cho dù luyện chế hoàn thành, mấy vị thiếu hiệp mệnh cũng mất. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói ai nha, còn chưa phải nói những thứ vô dụng kia, mau dẫn ta đi tình hoa sinh trưởng chỗ xem một chút, để cho ta trước kiến thức dưới tình này hoa bộ dáng lại nói. Mọi người nghe Chỉ Giai Nhất vừa nói như thế, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, không có hắn, tình cảm vị này ngay cả tình hoa hình dạng thế nào đều không rõ ràng đây. Liền tài nghệ này còn nói độc tình hoa tốt giải, đây không phải là đại ngôn bất tầm sao. Tốt, Chỉ đại ca, ta đây liền dẫn ngươi đi. Nói xong Công Tôn Lục Ngạc liền đẩy mẫu thân tiểu xe lăn, ở mặt trước dẫn đường. Chỉ Giai Nhất Dương Quá đám người bước nhanh đuổi theo, tiệc rượu trên mọi người dĩ nhiên muốn đi theo đi xem một chút náo nhiệt, trong lúc nhất thời lớn như thế phòng khách chỉ để lại bị Công Tôn Lục Ngạc phân phó lưu lại dọn dẹp hiện trường, trông chừng Công Tôn Chỉ thi thể người làm còn ở lại tại chỗ. Đoàn người cước trình cũng mau. Không lớn công phu liền tới đến một chỗ sơn cốc nhỏ chỗ. Lúc này trăng đã trung thiên, trong sơn cốc bị cái này sáng tỏ ánh trăng chiếu một cái, ngược lại cũng thấy rõ. Chỉ thấy tiểu cốc trong một mảnh nở rộ kiểu diễm đóa hoa, tựa như phủ dung mà hơn hương, như núi trà mà tăng diễm, nhất là ở ánh trăng khẽ vớt dưới, càng là mị không thắng thu, ai có thể nghĩ đến như thế xinh đẹp đóa hoa lại hàm chứa yếu nhân mệnh kịch độc đây. Chỉ dai nhất vừa đi đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc trong đi tới kia mọi người hận không được cách xa bụi hoa bên, thuận tay hái một đóa, ở chóp mũi ngửi ngửi, chỉ cảm thấy một cổ không khỏi mùi thơm ngát vào mũi, để cho người ta không nhịn được chìm đắm trong đó. Kế tiếp chỉ dai nhất ở người trong kinh hãi trong ánh mắt đưa tay tháo xuống cánh hoa đưa vào trong miệng, cái này chỉ dai nhất lại đang kia lập lại cánh hoa. Đây là muốn muốn chết sao? Chỉ dai nhất giống như là phẩm xong rồi một loại, cười nói với mọi người nói nhập khẩu hương vị ngọt ngào, phương cam tựa như mật, hơn hơi có hơn hơn nhiên mùi rượu, tuyệt đối mỹ vị, có muốn hay không cũng tới một chút ra các ngươi. Vừa nói lại nhíu mày một cái nói nga, bây giờ cảm thấy trong miệng có chút khổ sở, bất quá nói tóm lại, còn là mỹ vị. Mọi người giống như là nhìn quái vật một loại nhìn chỉ dai nhất, thật sự là không nghĩ tới cái này nhìn như thông minh thanh niên sẽ làm ra như vậy vô nao chuyện mà tới. Công tôn Lục Ngạc liền vội vàng tiến lên nói chỉ đại ca, ngươi mau phun ra. Chỉ dai nhất vừa nhìn lo lắng tiểu cô nương, ha ha cười một tiếng nói yên tâm đi, không độc. Tình này hoa chẳng qua là châm đâm trên có độc thôi. Nói xong lại hái được một đóa đưa cho công tôn Lục Ngạc nói ngươi cũng nếm thử một chút đi. Công tôn Lục Ngạc do dự một chút, nhận xưa nay. Hái ra một mảnh cánh hoa thấp vào trong miệng. Mọi người chỉ cảm thấy hai người này đúng là điên, lại ăn nổi lên độc hoa cánh hoa tới. Công tôn Lục Ngạc nuốt vào cánh hoa nói chỉ đại ca, thì ra là tình này hoa cánh hoa thật là như vậy mỹ vị. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói ta không có lừa gạt ngươi chứ, các ngươi còn có ai muốn nếm thử một chút. Kết quả mọi người không một dám làm, chỉ dai nhất không khỏi không nói, đều có hai người ăn rồi, bọn họ lại vẫn không dám. Dương Quá lúc này cũng không tâm tình nhìn chỉ dai nhất ăn một lần cánh hoa, vội vàng nói chỉ bà bá, tình này hoa ngươi cũng nhìn thấy, độc này có biện pháp giải sao. Chỉ dai nhất vừa nghe thôi cười ở bội hoa trong rút ra một viên cỏ nhỏ tới, hơi một điêm lượng, cảm thấy phân lượng không sai biệt lắm, lập tức đem chi vứt cho Dương Quá nói ngươi đem bội cỏ này ăn rồi. Dương Quá không rõ cho nên, cái này chỉ dai nhất hôm nay thế nào cổ quái như vậy, bất quá tình hoa hắn sợ hãi, cái này cỏ nhỏ hắn cũng không sợ, lập tức cũng không hỏi thăm. Vừa lên tiếng liền đem chi nuốt xuống, chỉ dai nhất đôi Dương Quá biểu hiện rất hài lòng. A, Dương Quá, ngươi thế nào đem cái này ăn rồi, mau phun ra, đó là đoạn trường thảo. Công tôn Lục Ngạc lúc này mới nhìn rõ ràng chỉ dai nhất tay trên rốt cuộc là vật gì, lại là kịch độc vô cùng đoạn trường thảo. Dương Quá nhất thời sắc mặt trắng bệnh, đoạn trường thảo. Không cần suy nghĩ kỳ tha, quang nghe danh từ này cũng biết đây là cái gì đồ chơi, có lẽ là trong lòng tác dụng. Trong nháy mắt đã cảm thấy mình trong bụng phiên giang đảo hải một loại, chàng tử cũng mau gậy, lập tức ôm bụng đối với chỉ dai nhất vừa nói chỉ bà bá, ngươi thế nào cho ta ăn cái này a? Còn chưa nói hết, liền bắt đầu nôn mửa liên tu, mọi người vừa nhìn không được, cái này Dương Quá nôn mửa lại là máu tươi. Miệng to khạc đen nhánh như mực máu tươi. Tiểu Long nữ mặt nhưng tâm nhìn Dương Quá, đáng tiếc nàng bất thiện biểu đạt, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, cực hận chỉ dai nhất. Mọi người chỉ cảm thấy cái này chỉ dai nhất thật là hỉ nộ vô thường. Làm việc quái dị, đã giết công tôn chỉ, bây giờ lại ngay cả bằng hữu cũng giết. Nhìn lại hướng chỉ dai nhất thời, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí hướng bên ngoài bạo, trong lòng suy nghĩ sau này thấy vị này phải lẫn mất xa xa địa, nhưng ngàn vạn chớ cũng vị này nói. Cũng liền một hồi công phu, Dương Quá đã không hề nữa nôn mửa, lúc này Dương Quá chỉ cảm thấy cả người dễ dàng, phảng phất thoát thai hoán cốt một loại, hơi một cảm giác, phát hiện mình độc tình hoa lại đã tiêu tán không còn một ngống. Lập tức trong lòng nhiên. Không trách chỉ dai nhất để cho mình chỉ cái này đoạn trường thảo đây, thì ra là đây chính là giải dược a. Đa tạ chỉ bá bá ân cứu mạng. Dương Quá cảm kích hướng về phía chỉ dai nhất lại. Chỉ dai nhất còn là bái bai tay. Thấy mọi người nghi ngờ, Dương Quá vội vàng giải thích cái này đoạn trường thảo chính là tình hoa giải dược, ta đã tốt lắm. Mọi người thế mới biết là chuyện gì xảy ra, rồi rít than thở chỉ dai nhất lợi hại, cư nhiên chẳng qua là xem một chút cũng biết cái gì là giải dược. Tuyệt tình cốc mọi người cũng là thở phào nhẹ nhõm, sau này cũng nữa không cần sợ tình này hoa chi độc. Đại vũ tiểu vũ mấy người liền vội vàng tiến lên chọn lựa đoạn trường thảo dùng, chỉ dai nhất cũng chỉ là dặn dò không muốn ăn nhiều, liền mặc cho những thứ này tiểu thanh niên cửa làm. Chỉ dai nhất không hề nữa quản những khác, mà là nhìn về phía công tôn Lục Ngạc nói Lục Ngạc, hôm nay công tôn chỉ đã chết, ngươi có tính toán gì không? Công tôn Lục Ngạc ánh mắt phức tạp nhìn chỉ dai nhất mắt, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn là thông qua cùng chỉ dai nhất chung sống, đã trong lúc vô tình tâm tổn tốt cảm, đáng tiếc tạo hóa trêu người, chỉ dai nhất lại thành mình giết cha cửu nhân. Mặc dù phụ thân chết có thừa cô, nhưng là mình và chỉ dai nhất đã là người cũng không có thể. Chỉ đại ca, phụ thân ta đã chết, nhưng mẫu thân ta vẫn còn ở, sau này ta liền phụng bồi mẫu thân ở nơi này trong cốc sinh sống, chính ngươi bảo trọng. Nói xong hướng một bên mẫu thân đi tới. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Công Tôn Lục Ngạc bóng lưng, không tự chủ lắc đầu một cái, trong lòng thở dài nói đây cũng là vị mệnh khổ người a. Chẳng qua là mình chung quy chẳng qua là cái thế giới này khách qua đường mà thôi, cũng chỉ có thể thương mà không giúp được gì. Nam. Chương 99, Thương Dương Dạ Thoại, Thượng. Tuyệt tình cốc coi như là chuyện, cốc chủ vị dĩ nhiên là đến Công Tôn Chỉ trên tay. Mọi người đang tuyệt tình cốc trong ở sau một đêm, ngày thứ hai liền bước lên trở về Tương Dương lộ trình. Bởi vì lần này không cần gấp gáp lên đường, cho đến ban đêm mới lại trở về Quách Tĩnh ở Tương Dương trụ sở. Lúc này Quách Phủ người làm cửa đang răng đèn kết hoa, được không náo nhiệt. Chỉ Giai Nhất đẳng người đi tới trước cửa, hướng cửa kia trước người làm hỏi chuyện gì xảy ra. Có gì vui chuyện sao? Người hầu kia cho đến Chỉ Giai Nhất là Quách Tĩnh chỗ ngồi khách, vội vàng hành lễ nói là có đại hỷ sự, Quách phu nhân mới vừa sinh tiểu thư. Chỉ Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói không nghĩ tới Hoàng Dung hôm nay sinh, thật là món đại hỷ sự, đi, chúng ta cũng đi xem một chút tiểu bảo bảo. Dương Quá đám người tự nhiên cũng là vui không từ thắng, lão ngoan đồng một con ngựa một lần trước xông vào, nói ha ha, ta lão ngoan đồng đi trước xem một chút tiểu ngoan đồng đi. Chỉ Giai Nhất lòng chung vừa động. Cái này Quách Tương sau này thật đúng là tiểu ngoan đồng a, lão ngoan đồng cũng coi là có trước thấy chi sáng tỏ. Chỉ Giai Nhất vừa nghĩ thôi khẽ mỉm cười, lập tức cũng không lại trễ nghi, muốn hậu viện đi tới. Chờ Chỉ Giai Nhất vừa đến trong phòng, phát hiện Quách Tĩnh, Quách Phủ, Mục Niệm từ đám người đều ở đây, lão ngoan đồng đang ôm một tiểu hoa nhi ở đó trêu chọc, được không vui vẻ. Quách Phủ là ở một bên khẩn trương nhìn, chỉ sợ lão ngoan đồng đã thương muội muội mình. Quách Tĩnh vừa thấy Chỉ Giai Nhất vừa đến tới, liền vội vàng hỏi Chỉ đại ca, chuyện cũng thuận lợi đi. Chỉ Giai Nhất lòng chung nghĩ đến không có thấy tất cả mọi người bình an trở về à, có thể không thuận lợi sao? Bất quá mặc dù trong lòng phúc phỉ, ngoài miệng còn là cười nói ta tự mình ra tay, có thể không thuận lợi sao? Bất quá thật đúng là muốn chúc mừng ngươi, có được tiểu bảo bảo. Lần trước ta không có gặp phải, lần này gặp tự nhiên phải cầm ít thứ đi ra làm lễ ra mắt. Nói xong, Chỉ Giai Nhất từ trong ngực lấy ra một quyển sách tới. Bên đưa cho Quách Tĩnh vừa nói quyển này Tử Hà Bí Kíp cũng coi là một môn khó được nội công tâm pháp, chờ tiểu cô nương trưởng thành, ngươi sẽ dạy cho nàng đi. Quách Tĩnh vừa thấy là vốn võ công bí kíp, liền muốn từ chối, còn nằm ở trên giường Hoàng Dung vội vàng nói Tĩnh ca ca, nếu là cho ta nữ nhi, cứ lấy đi. Lão ngoan đồng vừa nghe có bí kíp, vội vàng đem vật cầm trong tay tiểu hoa nhi ném cho Quách Phủ, lắc người một cái đi tới Quách Tĩnh bên người thuận tay giành lấy bí tịch nói ha ha, có bí kíp, ta tới xem một chút. Nói xong liền từ mình là xem. Quách Tĩnh cười khổ không thôi, đối với lão ngoan đồng, mọi người ở đây thật đúng là không có biện pháp nào, ai kêu người ta bối phận cao, võ công cao đây. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn lão ngoan đồng nghiêm túc bộ dáng trong lòng vừa động, có truyền thuyết cái này Tử Hà Bí Kíp là Hắc Đại Thông sửa đổi từ Tiên Thiên Công, bất kể thiệt giả, cái này Tử Hà Bí Kíp cũng là nhất định xuất xứ từ Toàn Chân Giáo công pháp, nói không chừng lão ngoan đồng sau khi xem xong, sẽ đem chi sửa đổi càng thêm lợi hại đây, trong lòng không khỏi mong đợi. Tử Hà Bí Kíp cũng không nhiều tiểu chữ, lão ngoan đồng một hồi công phu liền lật xem xong rồi, lập tức đem bí tịch hợp lại, đối với Chỉ Giai Nhất vừa nói tiểu tử, đây là ngươi tử nghĩ ra sao? Chỉ Giai Nhất liên tiếp vội vàng lắc đầu nói dĩ nhiên không phải, ta mặc dù võ công không tệ, nhưng là muốn sáng lập một môn võ học còn lực không hề dễ. Sư Thúc Tổ, ngươi xem quyển bí tịch này như thế nào? Lão ngoan đồng xách xách lấy làm kỳ nói quyển bí tịch này cùng ta sư ca Tiên Thiên Công có chút tương tự. Chẳng qua là Tiên Thiên Công tu tập khó khăn, quyển bí tịch này ngược lại không tệ, quyển bí tịch này bỏ tinh sửa tiên thiên khí, ngược lại khắc kích khiêu kính sửa kia một nói Tử Hà cương khí, cũng coi là kỳ tư hay suy nghĩ. Nếu có thể tu đến đại thành, là ra chiêu lúc tử mang cương khí, vô kiên bất tồi, thả có cương khí hộ thân, bưng chính là hảo công pháp, chẳng qua là trung gian có thật nhiều mậu ngộ không thông chỗ cần sửa đổi. Như vậy đi, quyển bí tịch này trước để ta chỗ này, ta đây đi ngay suy nghĩ thật kỹ thế nào sửa đổi. Nói xong, lão ngoan đồng như một trận gió một loại vọt trở về đi ra ngoài, từ tìm một căn phòng đi điều nghiên bí tịch đi. Hoàng Dung trong bụng mừng rỡ, không nghĩ tới Chỉ Giai Nhất cho bí tịch thật đúng là không tệ, bây giờ trải qua lão ngoan đồng cái này võ học đại sư đã sửa đổi, nhất định là cao hơn một tầng lầu, muốn thôi không khỏi hướng Quách Phủ trong ngực nữ nhi nhìn, chỉ thấy tiểu cô nương sáng trong suốt đôi mắt nhỏ trùng tựa hồ cũng để bắn ra vui sướng ánh sáng. Lúc này đã là nửa tháng trung thiên, mọi người ăn xong cơm tối sau. Chỉ Giai Nhất liền cùng Quách Tĩnh cùng đi đến Hoàng Dung căn phòng, lúc này Mục Niệm Từ đang kia phụng bồi Hoàng Dung nói chuyện, thấy Chỉ Giai Nhất đệ nhất liền cao hứng nói Chỉ đại ca ngươi cũng tới à. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng gật đầu nói tới đây cùng Hoàng Dung thương lượng chút chuyện, Quách Tĩnh tiểu tử này thật là du mục đầu, cùng hắn không nói được sở. Quách Tĩnh nghe được Chỉ Giai Nhất vừa nói mình, cũng không giận giận, chẳng qua là đần độn gãi gãi đầu. Hoàng Dung nghe mất hứng, nói hử, ta Tĩnh ca ca thế nào? Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Hoàng Dung nói không có thế nào, ha ha. Chỉ Giai Nhất tìm cái ghế làm xuống nói tiếp nói chính sự mà, Hoàng Dung, ngươi cảm thấy cái này tương dương có thể thủ nhiều lâu. Hoàng Dung trong lòng vừa động, trên mặt cũng không hiểu thần sắc nói lâu thủ thất bại, chẳng qua là không biết lúc nào thất thôi. Nàng cũng là có tư tâm, chỉ muốn cùng Quách Tĩnh trở về đảo hoa đảo lớn lên tư thủ, nhưng Quách Tĩnh chỉ là muốn bảo vệ quốc gia. Chỉ Giai Nhất vừa hỏi ra lời này, Hoàng Dung biết Chỉ Giai Nhất định là có ý tưởng gì, lập tức liền không chút nào giấu giếm nói. Quách Tĩnh nghe ái thê lời, chỉ cảm thấy trong lòng buồn khổ, vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị một bên Hoàng Dung cho trợn mắt nhìn trở về. Chỉ Giai Nhất làm bộ không nhìn thấy hai người này tiểu động tác, lập tức hỏi tiếp dạ ừ, vậy ngươi cảm thấy cái này Tống Triều có thể địch nổi Mông Cổ sao? Hoàng Dung hơi suy nghĩ một chút nói tiếp ta cảm thấy nhất định là đánh không lại. Quách Tĩnh lúc này cũng là không nhịn được, chợt đứng lên mà nói làm sao sẽ đánh không lại, thiên hạ còn có nhiều như vậy trung trinh chi sĩ, chỉ cần mọi người liên hiệp, nhất định có thể địch nổi Mông Cổ. Hoàng Dung bị Quách Tĩnh sợ hết hồn, tức giận nói ngươi kích động cái gì, đừng dọa hư hải tử, mau ngồi xuống. Quách Tĩnh cũng phát hiện mình có chút kích động, Chỉ Giai Nhất lúc này mở miệng hướng về phía Hoàng Dung nói ngươi nói tiếp. Chỉ nhìn Mông Cổ binh cùng Tống binh võ lực thì sẽ biết, một Mông Cổ binh có thể đối phó 10 Tống binh, làm sao có thể địch ở Mông Cổ đây. Hoàng Dung nói tiếp. Quách Tĩnh trong lúc nhất thời có chút mờ mịt à, bất quá ngay sau đó lại kiên định đứng lên, trầm giọng nói bất kể như thế nào, ta nhất định phải bảo vệ cái này Tương Dương thành, thành còn ta còn, thành mất ta mất. Hoàng Dung trên mặt khổ sở dị thường, Chỉ Giai Nhất vừa nhìn mặt kiên nghị Quách Tĩnh, trịnh địa có tiếng lời, chỉ cảm thấy bội phục hết sức, không hổ là đại hiệp giả Quách đại hiệp. Sợ rằng tất cả trong tiểu thuyết người vật, mỗi một có hắn như vậy đương đắc trên đại hiệp hai chữ. Suy nghĩ một chút nguyên trong, Quách Tĩnh rơi vào thành hủy người mất kết quả. Không khỏi hí hư không dứt, mình nếu chuyển kiếp đến nơi này, thế nào cũng phải tận một phần lực, tối thiểu có thể giữ được Quách Tĩnh tánh mạng. Lập tức hơi suy nghĩ một chút, nói Quách Tĩnh, ngươi cầm chút giấy bút tới. Chương 100, Tương Dương Dạ Thoại, hạ. Quách Tĩnh lấy tới giấy bút, Chỉ Giai Nhất tiện tay trên giấy vẽ mấy cái, mấy người còn lại là ở một bên quan sát, không rõ cho nên. Chỉ chốc lát sau công phu, Chỉ Giai Nhất dừng lại bút trong tay, Hoàng Dung nhìn Chỉ Giai Nhất giấy hình vẽ, cười nói Chỉ Giai Nhất. Ngươi vẽ chính là cái quỷ gì đồ? Chỉ Giai Nhất im lặng nhìn trước mắt mấy người, nói bản đồ các ngươi không biết sao. Bản đồ. Mấy người lần nữa nhìn, nhưng khi nhìn nửa ngày cũng tìm không ra một tia quen thuộc cái bóng. Hoàng Dung hỏi ngươi đây không phải là Tương Dương bản đồ đi, chẳng lẽ là Kinh Tây Nam Đường bản đồ? Chỉ Giai Nhất lần thì thật là hết ý kiến, cái này Kinh Tây Nam Đường là tống thay mặt hành chính khu vực tên, dưới hạt Tương Dương thuộc Tương Châu. Chỉ Giai Nhất cũng không giấu giếm nữa liền nói đây là thế giới bản đồ. Ngươi xem, nơi này chính là chúng ta Đại Tống. Chỉ Giai Nhất vừa nói xong chỉ trong đó một miếng nhỏ nói. A, làm sao có thể? Ba người nghe được Chỉ Giai Nhất lời, nhìn Chỉ Giai Nhất chỉ một cái một miếng nhỏ không nhịn được kinh hô. Cái này Đại Tống vạn dặm giang sơn, như vậy sẽ là như vậy một chút lớn nhỏ. Chỉ Giai Nhất cũng mặc kệ ba người kêu lên, tiếp theo lấy tay chỉ tìm một mảng lớn nói đây chính là Mông Cổ Đế Quốc. T. Cũng rút ra khí lạnh tiếng vang lên, ba người cũng sống ở nơi đó. Thế nào cũng không nghĩ tới kia hóa bên ngoài man di địa bàn có to lớn như thế. Cho dù là Quách Tĩnh cũng là khiếp sợ vạn phần, mặc dù hắn đi theo thành Cát Tư Hạn đánh nhau Hoa Lạp Tử Mô, cũng là thật tâm không nghĩ tới, bây giờ Mông Cổ lại có lớn như vậy địa bàn. Chỉ Giai Nhất hài lòng nhìn ba người phản ứng, cười nói Quách Tĩnh, ngươi bây giờ còn cảm thấy chúng ta Tống Quốc có thể đánh phải quá Mông Cổ sao? Quách Tĩnh ánh mắt một ngưng nói có thể, chỉ cần chúng ta người Tống đồng tâm hợp lực liền nhất định được. Chỉ Giai Nhất chê cười một tiếng nói quả thật được. Nhưng là ngươi cảm thấy có thể sao? Nhạc Phi là thế nào chết? Ngươi xem một chút kia Triệu gia hoàng đế ở trước khi mạnh khỏe không vui, có nghĩ tới thế nào đối phó Mông Cổ sao? Bây giờ gian thần đương nói, tên bất liêu xanh, đánh như thế nào quá trưng trưng mặt trời lên cao Mông Cổ. Đồng chí ca, không chỉ có phải có quyết tâm, còn phải có tỉ mỉ a. Quách Tĩnh chán nản ngồi vào trên ghế, nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chỉ Giai Nhất chỉ một cái chạm đất đồ trên phía dưới một ít cái đảo đại lục nói ngươi xem. Nơi này là Lưu Cầu, phiên thuộc quốc của Trung Quốc, nơi này là Lũ Dọn, Philippines, nơi này là Dạ Vạ, ở nơi này hơn Nam Phương địa phương, còn có một phiến đại lục, những thứ này đều là vô chủ đất, chúng ta Trung Nguyên mấy ngàn vạn dân chúng điền đi vào, ngay cả bỏ sóng cũng đánh không ra. Cái này Tống Quốc là không giữ được, cho dù muốn bảo, cũng phải khác đổi một nước, bây giờ cái này Tống Quốc đã lạn đến trong xương. Ta xem ngươi cũng đừng sẽ ở cái này Tương Dương mang theo, lần này Mông Cổ đoán chừng nhất thời hồi lâu cũng sẽ không tới. ngươi đi toàn chân giáo bên kia huấn luyện nghĩa quân, sau này từ thành một quân, không muốn học Nhạc Phi như vậy bị hạt chỉ huy. Chí Giai Nhất vừa nói xong uống một hớp trà, nói tiếp. Không chỉ như vậy, lúc này Mông Cổ thế lớn, chúng ta cũng phải làm hai phương diện chuẩn bị, một mặt tích cực chuẩn bị nghĩa quân kháng chiến, mặt khác chính là thiên rời dân chúng đến Tân Đại Lục đi. Chí Giai Nhất vừa nói tay chỉ bản đồ trên một mảnh đại lục nói nơi này, đều được. Bây giờ Đại Tống thuyền B. Kỹ thuật như vậy phát đạt, Mông Cổ nước ngay cả bình cường ngựa tráng, nhưng là đến trên biển, còn không phải là mặc cho chúng ta xẻ thịt. Ngươi nhiều thiên rời dân chúng đến bên kia, một mặt có thể miễn tao tàn sát, mặt khác có thể mới xây một nước, để ngày sau bắt phạt. Chí Giai Nhất phương tài sở chỉ chính là lúc này còn ở hoang vu trong lưu cầu, Nam Dương cùng Úc Châu. Quách Tĩnh ba người bị Chí Giai Nhất những lời này nói là nhiệt huyết sôi trào, lúc này còn ở trở về chỗ trong. Hoàng Dung lúc này trong lòng vui mừng, mình một nhà nếu là dựa theo Chí Giai Nhất lần này thuyết pháp, nói không chừng còn có thể xưng vương xưng bá, nhất không đông đảo cũng có thể an sinh vượt qua nửa đời sau. Hoàng Dung chỉ sợ Quách Tĩnh phản đối nữa, phụng bồi Đại Tống cùng nhau diệt vong, lập tức nói ta xem chỉ đại ca cái chủ ý này rất tốt, Tĩnh ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Tĩnh hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy thật đúng là được, lập tức cũng không phản đối nữa, Hoàng Dung cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Chí Giai Nhất cười một tiếng nói các ngươi rời đi dân số thời điểm, nhất định phải chú ý nhân tài a. Chính là những thứ kia công tượng môn, tốt nhất toàn bộ mang đi, một cũng không cho người Mông Cổ lưu lại, xem bọn hắn thế nào chế tạo đao thương mũi tên. Còn có tạo thuyền công tượng thủy thủ, tốt nhất cũng thiên đi, những thứ kia thuộc về Tống quốc quan phương, các ngươi tốt nhất đợi đến Tống quốc tan biến lúc, cùng nhau cướp đi, tiết kiệm tiện nghi Mông Cổ. Kế tiếp Chí Giai Nhất đem từ mình biết, có thể nghĩ tới, hết thảy toàn bộ nói vừa, cuối cùng chỉ sợ Quách Tĩnh quên, còn tìm ra giấy bút cho ghi xuống. Quách Tĩnh lần này không có tái phạm quật, đáp ứng Chí Giai Nhất chờ tới khi một tháng sau Hoàng Dung thân thể hơi khá hơn chút sau, liền mang theo phương án đi toàn chân giáo, cùng toàn chân giáo cùng nhau tái tạo Thần Châu. Chí Giai Nhất vừa về tới trong phòng, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vậy cũng là hoàn thành mình tâm nguyện đi, dù sao Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp có thể không chết là tốt nhất. Mục Niệm Từ nhìn Chí Giai Nhất vừa nói chỉ đại ca, ngươi là lại muốn đi sao? Cũng là cô nương này tâm tư nhạy cảm, người yêu lúc này đem tất cả mọi chuyện giao phó rõ ràng, hiển nhiên là lại muốn rời đi. Chí Giai Nhất không nghĩ tới Mục Niệm Từ sẽ có câu hỏi như thế, nhìn về phía nàng lúc, chỉ thấy nhãn quyển đã có chút đỏ, Chí Giai Nhất lòng chung đau xót, nói Niệm Từ. Ta còn có một số việc phải làm, bất quá ngươi yên tâm, lần này ta sẽ rất nhanh trở về. Mục Niệm Từ cũng không phải là Hoàng Dung, nàng tính tình ôn nhuận, liền gật đầu nói vâng, ta biết, chẳng qua là hy vọng chỉ đại ca chớ quên ta là tốt rồi. Nói xong, liền xoay người trở về phòng đi. Chí Giai Nhất ngẩn ngơ ngây người nhìn Mục Niệm Từ thân ảnh, cho đến nàng biến mất ở cửa phòng trong. Trong lòng thở dài, nghĩ thầm lần sau mình trở lại Xạ Điêu thời điểm, nhất định là mình đã đắc đạo thời điểm. Đến lúc đó nhất định mang theo Mục Niệm Từ cùng đi. Cô nương này bởi vì mình duyên cớ, mặc dù không giống nguyên một dạng chết sớm, nhưng là sinh hoạt cũng không phải là rất vui vẻ, chẳng qua là mình tới sau, mới tốt hơn một chút một ít, mình bây giờ lại muốn đi, nhất định là vừa thương tâm đứng lên. Chuyện của tôi nét. Chí Giai Nhất quyển tới muốn cùng đi toàn chân giáo xem một chút, nhưng là bây giờ không muốn, lại nói ở mình trải qua tất cả thế giới trong, Xạ Điêu thế giới là lâu nhất. Chi giao hảo hữu cũng nhiều nhất. Bây giờ thậm chí ra khỏi sư phó đàm sử đoàn ở ngoài, lại có thân nhân, nghĩ đến mới vừa xuất môn lúc Mục Niệm Từ bi thương, mình cũng phải không muốn gặp lại được như vậy ly biệt chi khổ, cho nên quyết định không hề nữa đi toàn chân giáo, hết thể giao cho Quách Tĩnh Hoàng Dung đi. Lập tức, Chí Giai Nhất đi tìm giấy bút, để lại một phong thư, liền rời đi cái thế giới này. Ở trở về thực tế thế giới thời điểm, Chí Giai Nhất không chút do dự lựa chọn địa cầu, nói nhảm, lựa chọn Lô Châu không phải là muốn chết sao. Không đề cập tới Chỉ Giai Nhất trở về địa cầu, lại nói ngày thứ hai Quách Tĩnh đám người mới phát hiện Chỉ Giai Nhất để thư lại rời đi, mặc dù Mục Niệm Từ sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là trong lòng đau khổ. Quách Tĩnh vốn là khuyên nàng trở về Đào Hoa Đảo, nhưng là cô nương này cũng là muốn cùng Quách Tĩnh cùng nhau hoàn thành Chỉ Giai Nhất nhiệm vụ. Một tháng sau, mọi người liền cùng đi toàn trần giáo, mở ra khác một đoạn truyền kỳ. Chương 101, Ý rồng chiến y hỏng. Thực tế thế giới, Chỉ Giai Nhất căn phòng trong. Một đạo nhân ảnh thoáng qua. Chí Giai Nhất cuối cùng là lại trở về khoát chớ đã lâu trong nhà. Lần này trải qua thật đúng là có chút kinh hiểm, thiếu chút nữa trở về không tới, còn là thực lực có chút thấp à. Chí Giai Nhất tâm niệm vừa động, trong không gian ý rồng chiến ý liền bị lấy đi ra. Chí Giai Nhất vừa nhìn đột một khối lõm một khối ý rồng chiến ý gì, không khỏi sợ không thôi. Cái này chiến ý bây giờ là hư hại lợi hại, xem ra mình vẫn phải là đi một chuyến ý rồng man thế giới, chẳng qua là không biết Tony sở tạc thế nào. bây giờ là không phải là đã ba chúng độc. Y rồng man thế giới, Mỹ Quốc, New York. Chỉ dai nhất lần nữa một lần tới nơi này phồn hoa thành phố, một như thường lệ xinh đẹp, đồng thời cũng tràn đầy tội ác. Đối với chợt xuất hiện chỉ dai nhất, cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, cái thành phố này chúng có đến từ thế giới các nơi, bất đồng màu da người loại, làm người da vàng chỉ dai nhất dĩ nhiên không có hiện ra bất đồng tới. Chỉ dai nhất đưa tay chiêu một chiếc xe taxi, tài xế là một người da đen, thoạt nhìn rất kiện nói, tự chỉ dai nhất vừa lên xe sau, ngay cả đi nơi nào cũng không hỏi, lại bắt đầu điệp điệp bất hưu lời. Hắc, tiểu nhị, ta xem ngươi không giống như là Mỹ quốc người địa phương, bởi vì ngươi thoạt nhìn như vậy bảo thủ, xem ngươi bộ dáng là tới tự Trung Quốc đi. Chỗ kia ta biết một ít, ta thường đi chung quán ăn, còn học tập công phu, dáng long thập bát trưởng. Nghe nói cái này trưởng pháp uy lực cực lớn, là ta quấn võ quán sư phó thật lâu, mới học tới. Bọn họ bắt đầu dạy ta cái gì thái cực, vật kia mềm nhũn giống như nữ nhân, thật không đai kính. Ta gần nhất có học Trung Văn 4. Chỉ dai nhất rốt cuộc biết cái gì là nói nhiều, vội vàng cắt đứt nói tiểu nhị, ngươi còn không có hỏi ta đi nơi nào đây. Người da đen nhóm nhỏ lúc này mới nhớ tới, vội vàng nói ha ha, ngươi không nói ta còn thật là quên, ngươi muốn đi đâu, yên tâm, toàn bộ lũy ốc, không có ta không biết địa phương. Lời nói ta xong rồi cái này được đã có 5 năm, đi qua địa phương thật là quá nhiều, nói thí dụ như Hoàng Hậu Khu, nơi nào thì có 4. Hắc, ta nói, ngươi biết sở tạc sao? Tony sở tạc. Chỉ dai nhất vừa hỏi, nếu là sẽ không ngăn lại lời, người anh em này còn không biết có thể nói đến nơi nào đây. Dĩ nhiên biết, hắn nhưng là nhân vật phong vân, ý rồng man chính là hắn, ta nếu là cũng có một món là tốt. Bất quá tương đối mà nói, ta thích hơn hắn ước vạn tài sản, mỹ nữ như Vân Ba. Tiểu tử lại tìm được một mới đề tài. Được rồi, mang ta đi hắn bờ biển biệt thự, bao nhiêu tiền? Chỉ dai nhất lớn tiếng nói, tâm nói lần tới cũng nữa không ngồi xe taxi. Yên tâm, ta biết nơi nào, cái này đi. Mới vừa nói chỗ nào ba, người da đen tiểu tử lại bắt đầu đứng lên. Lời nói có phải hay không tài xế xe taxi cũng như vậy nói nhiều, chỉ dai nhất nhất đường nhẫn lại, rốt cục đi tới sở tạc hải cảnh biệt thự, vội vàng ném chút tiền cho người da đen tài xế. Cũng như chạy trốn chạy về phía sở tạc biệt thự. Chỉ dai nhất vừa phát hiện biệt thự đại môn đóng chặt, tựa hồ không ai, nhẹ nhàng nhảy một cái, chỉ dai nhất vừa vào viện. Đi tới cửa kính trước, chỉ dai nhất vỗ một cái thủy tinh đại môn hô giả vịt, ở đây không? Lời nói thoại A. Ngài khỏe, chỉ tiên sinh. Xin hỏi có gì phân phó? Lúc này cửa kính mở ra, chỉ dai nhất vừa đi vào căn phòng, liền nghe được giả vịt thanh âm. Sở tạc không ở nhà sao? Hắn đi chỗ nào? Chỉ dai nhất cười một tiếng hỏi, có trí năng quản gia thật tâm không tệ. Sở tạc tiên sinh đi chuẩn bị tối nay sở tạc triển lãm công nghệ. Ta đã báo cho hắn, bây giờ ngươi có thể cùng hắn nói chuyện. Dạ vịt thanh âm sau, liền truyền đến một khoát chớ đã lâu thanh âm. Hải, huynh đệ, thật sự là ngươi sao? Ta lập tức phái người đi đón ngươi, tối nay có tốt hoạt động. Sở tạc kích động nói. Thật tốt, ta thích hảo hoạt động, vậy ta ở nơi này trông chờ, ngươi trước chuẩn bị ngươi chuyện. An vô cùng yêu ngồi ở trên ghế salon, hướng về phía căn phòng nói tiếp giả vịt, cho ta tới điểm ăn. Tài xế cũng không có để cho chỉ dai nhất đẳng quá lâu, ở chỉ dai nhất dùng một chút bữa ăn tối hơi một nghỉ ngơi sau, liền nghe được xe hơi thanh. Chỉ dai nhất vừa ra khỏi cửa vừa nhìn, quả nhiên là sở tạc tài xế đến. Chờ chỉ dai nhất chạy tới đợi bắc vườn thời điểm, giang lên tiếp chẳng qua là vẹp tờ tuột. Chỉ dai nhất không đợi vẹp tờ tuột nói chuyện, liền xông lên cho nàng một thật to ôm. Ha ha, vẹp tờ tuột. Đã lâu không gặp à, ta có thể tưởng tượng ngươi chết bầm, ngươi còn là như thế xinh đẹp động tâm người à. Chỉ dai nhất khoa trương nói. Sở tạc tiểu tử kia đâu, thế nào không ra được thấy ta. Tiệm tở bột thật vất vả từ chỉ dai nhất trong ngực tránh thoát, bây giờ không nghĩ tới lần nữa gặp mặt lúc, chỉ dai nhất hồi là giống như thay đổi một người một dạng, nhiệt tình chạy để, thật đúng là không lớn thích ứng. Lập tức nói sở tạc chuẩn bị triển lãm sẽ khai mạc diễn xuất, ta đã cho ngươi chuẩn bị xong vị trí, đi thôi, cùng đi quan sát diễn xuất. Chỉ dai nhất vừa đến trên lầu khách quý tịch, nhìn xuống dưới. Hôm nay tràng diện thật là không nhỏ, hiện trường tới có hơn vạn người, từng cái một ở tận tình hoan hô, xem ra ỷ rồng man ở chỗ này rất được hoan nghênh a. Tony sở tạc rốt cục lạp phong ra sân, từ trên phi cơ rơi xuống sau, nên đón hắn không ngừng có hoan hô, còn có một mai mai lễ pháo. Pháo đông tứ tán, này thay nhau vang lên, tuyển nhiễm xinh đẹp bầu trời đêm. Kèm theo hấp dẫn, sexy, nữ lang cửa nhiệt cay vũ điệu. Sở tạc bắt đầu hôm nay khai mạc thức diễn giảng. Ở nhiều tiếng hoan hô sau, đi tới phía sau đài chỉ dai nhất chỗ. Hai người vừa thấy mặt đã là một ôm, sở tạc cao hứng nói ha ha, không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ đến, thật là thật tốt quá. bất quá những ngày qua ngươi cũng đi nơi nào, trên địa cầu ta nhưng căn bản không tìm được ngươi. Chí Giai Nhất cũng ha ha cười to, nói cái này trên địa cầu dĩ nhiên không tìm được ta. Sơ Tắc sửng sốt, ngay sau đó trợn. Chí Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói ta là vô sự không lên điện tam bảo a, ta khôi giáp hư, tới ngươi cái này sửa sửa. Không thành vấn đề, chúng ta trở về liền sửa. Sơ Tắc nhiệt tình nói. Đêm đó, Sơ Tắc biệt thự. Sơ Tắc nhìn trước mặt hư hại ý rồng khôi giáp nói chỉ, ngươi đi tham gia thế giới đại chiến sao, thế nào làm thành cái bộ dáng này. Da chữa trị phải không dùng, ta bây giờ có mới kỹ thuật, ta muốn có thể làm một chiếc mới khôi giáp cho ngươi. Ai, ta nơi nào phải đi tham gia thế giới đại chiến A, gặp phải một mấy người, bị một trưởng vỗ. Con này có thể nói rõ ngươi khôi giáp tài liệu xấu. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. Cái gì, ta đây tài liệu nhưng là siêu cấp hợp kim, còn ngươi nữa nói một trưởng vỗ, cái này không thể nào, chính là quyền vương cũng làm không tới. Sợ Tắc lớn tiếng nói. Chỉ Giai Nhất khẽ mỉm cười, giơ tay lên chính là một trưởng, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sở Tạc biệt thự vách tường bị Chỉ Giai Nhất lăng không đánh ra một cái lỗ thủng to tới. Sở Tạc há to miệng nhìn trước mắt cảnh tượng. Trời ơi, ngươi là thế nào làm được? Lúc này vừa đúng tệp tở tuột bưng thức uống tiến vào, bị Chỉ Giai Nhất lần này kinh thiếu chút nữa cầm trong tay bảy mâm vước. Huynh đệ, ngươi là thế nào làm được? Sở Tạc cũng là mặt lo lắng hỏi, hiển nhiên đây là một vĩ đại phát hiện mới. Chỉ Giai Nhất có thể tưởng tượng không ra giải thích thế nào chân khí nội lực. Chỉ có thể nói ngươi có thể đem cái này làm là một loại có thể tu luyện cực kỳ năng lực, điều này có thể lực để cho ta nắm trong tay một loại năng lượng cường đại. Sở Tạc hơi thất vọng, tiếp theo lại cao cao hứng tới, nói thật là quá kinh người, có lẽ có một ngày ta sẽ phát hiện bí mật trong đó. Bất quá, bây giờ còn là trước giải quyết ngươi khôi giáp đi. Chương 102, Hợp Kim Vịt Dạ Nị Ùm. Cái này không nổi, dù sao ta nhất thời hồi lâu cũng sẽ không đi. Chỉ Giai Nhất vừa nhìn Sở Tạc muốn lập tức động công. Liền ngăn cả nói. Không biết ngươi nghe nói qua vịt dạ ni ủng hợp kim không? Vịt dạ ni ủng hợp kim. Sở Tắc lập lại một câu, nói tiếp cái này tựa hồ nghe nói qua, ta quên. Vịt dạ ni ủng hợp kim là vũ trụ trước mắt đã biết cứng rắn nhất kim loại, nghe nói chờ ngăn cản được bom nguyên tử công kích, nếu như có thể tìm chút tới chế tạo chúng ta khôi giáp, vậy thì thật là một món không dám tưởng tượng chuyện tình. Chỉ Giai Nhất cười một tiếng nói. Sở Tắc ánh mắt sáng lên, hỏi Nga, ngươi có thể làm chút dạng phẩm tới sao? Có lẽ ta có thể thử một lần. Dạng phẩm. Chỉ Giai Nhất hơi suy nghĩ một chút, chẳng lẽ muốn đi họ vợ dỉn thế giới đi lấy một ít tới sao? Cái này không khỏi có chút phí sự, chợt nghĩ tới The Adventure bên trong cả Pan America, Chỉ Giai Nhất con mắt sáng lên, nói ha ha, ta biết nơi đó có dạng phẩm. Sơ Tạc, ngươi trước giúp ta làm một món ý rồng chiến ý, ở phía trên cộng thêm kim loại cùng sinh mạng tham chắc khí, ta cần cái này đi tìm dạng phẩm. Sơ Tạc ánh mắt sáng lên, hưng phấn. Làm một vị khoa học gia, không có gì so thăm dò khoa học kỹ thuật hơn có thể hấp dẫn hắn, lập tức bất kể những khác, trước giúp Chỉ Giai Nhất chế tạo khởi khôi giáp tới. Ở Sở Tạc không giải cố gắng hạ, chỉ dùng 3 ngày, liền làm tốt lắm một bộ không có vũ khí, lại chuyên trở công lớn tỷ số kim loại cùng sinh mạng dò xét nghi khôi giáp tới, bộ khôi giáp này rõ ràng lớn hơn rất nhiều, động lực thượng dùng một phản ứng đống, bởi vì không có vũ khí tiêu hao, cho nên năng lượng mang động như vậy một bộ mọi người hoàn toàn không có vấn đề. Khác tham chắc khí còn lại là độc lập dùng một phản ứng đống, đây là Chỉ Giai Nhất đặc biệt yêu cầu, bởi vì Chỉ Giai Nhất không xác định cần bao lâu mới có thể dò xét ra tới. Ngày thứ tư, Chỉ Giai Nhất cáo biệt Sở Tạc, rời đi New York, hướng bắc phương Greenland đảo bay đi, mở ra tìm kiếm cả Pan America đi trung đường. Đi tới Greenland sau, Chỉ Giai Nhất đồng không có tràn đầy không mục siêu tầm, mà là tiếp theo trước ở Sở Tạc trong nhà siêu tầm tin tức, đại khái tìm một cái khu vực, chuẩn bị bây giờ nơi này tìm kiếm. Mặc dù nói tìm cái khu vực, nhưng là Greenland thật sự là quá lớn, cho dù trải qua bước đầu xác nhận, lấy được khu vực cũng là lớn vô cùng, cơ hồ tương đương với Trung Quốc một tiểu tỉnh bàn lớn nhỏ. Greenland đảo địa rộng người ít, quanh năm bị tuyết động bao trùm, muốn tìm người thật là không dễ dàng. Nơi này nguyên lai là Đan Mạch tự trị, bây giờ đã là một độc lập quốc gia, mặc dù quốc gia này tài chính ngoại giao hay là đang Đan Mạch Vương quốc tay chung. Nơi này sinh hoạt chủ yếu là bởi vì người Inuit và Đan Mạch hậu duệ. Chỉ Giai Nhất ở nơi này băng thiên tuyết địa trong tìm tòi nửa ngày, mới tìm được một bởi vì người Inuit thôn trang nhỏ. Chỉ Giai Nhất vừa thu lại nổi lên khôi giáp hướng trước mắt thôn trang nhỏ đi tới, tuy nói là thôn trang nhỏ, nhưng là cũng chính là 7-8 gia đình thôi. Bởi vì người Inuit lâu dài cuộc sống ở cái này băng thiên tuyết địa chung, nuôi thành không thương nói chuyện thói quen, đây là một rất ly kỳ thói quen. Nhìn Chỉ Giai Nhất cái này người xa lạ đi vào thôn trang, bởi vì người Inuit chẳng qua là nhìn Chỉ Giai Nhất mấy lần. liền lại đắm chìm ở cuộc sống mình trong. Chỉ dai nhất vừa nhìn thấy một chỗ trước nhà, có vị đang trước lưới lao nhân, liền muốn lao nhân kia đi tới. Thao thuần thục Jin Len ngữ nói lao nhân ra người mạnh khỏe. Lao nhân rất ngạc nhiên, không nghĩ tới thanh niên trước mắt lại có thể nói một hớp lưu loát Jin Len ngữ, phải biết trên cái thế giới này sẽ cửa này ngôn ngữ cũng không nhiều. Lập tức nói tiểu tử, người Jin Len lời nói rất nói. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, xem ra ban đầu lựa chọn như vậy một kỹ năng còn là vô cùng hữu dụng, hỏi tiếp lao nhân ra, ta hướng ngài hỏi thăm chuyện này mà. Vừa nói, chỉ dai nhất ngay từ đầu hỏi thăm tới liên quan tới hơn 60 năm trước nơi này có không có phát sinh quá phi cơ truy hủy chuyện tình tới. Nhưng là lão nhân năm nay mới ngoài 60 tuổi, biết hơn 60 năm trước chuyện tình cũng chỉ có thể từ trưởng bối nơi nào nghe được một lần nửa móng, cẩn thận suy tư nửa ngày mới lên tiếng ngươi nói ta một chút ấn tượng cũng không có. Chỉ dai nhất hơi có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến chuyện sao có thể thuận lợi như vậy, liền hỏi tiếp vậy ngươi biết phụ cận có người hay không có thể biết đây. Lão nhân trầm tư một chút nói ta biết ở chúng ta phía tây bắc có một thôn trang, nơi đó có một vị trưởng thọ lão nhân, có lẽ ngươi có thể đi nơi nào thử vận khí một chút. Chỉ dai nhất tinh thần rung lên, bắt đầu mới đi trung đường. Đáng tiếc chính là vị lão nhân kia cũng không cách nào cung cấp cụ thể tin tức, chỉ nói lúc còn trẻ, từng có phi cơ từ nơi này bay qua, đi hướng hơn tây bắc phương hướng. Chỉ dai nhất liền men theo cái này đầu mối, một đường hỏi thăm, một đường bắt đầu quét xem nghi quét xem. Ở nơi này tràn đầy không có người ở đất ước chừng tìm tòi gần một tháng. Một ngày này, chỉ dai nhất qua loa ăn rồi ít thứ sau, bắt đầu một ngày mới tạo mặt đường. Từ từ bay qua một mặt đoạn ngai, đi tới một chỗ băng tuyết bình nguyên. Chợt quét xem nghi lại một lần vang lên còi báo động, cái này đã không biết là lần thứ mấy vang lên. Mấy ngày nay, chỉ dai nhất vừa ra tìm được một ít phân hóa thiết khí bên ngoài, còn ngạch ngoại tìm được không ít quan mỏ. Đáng tiếc chỉ dai nhất không phải là do mỏ, nếu không nói không chừng còn có thể phát bút tiểu tài. Chỉ dai nhất tựa như thường ngày, bắt đầu tỉ mỉ quét xem, hướng quét xem nghi phát hiện tình huống địa phương đi tới. Tinh thần niệm lực xuống phía dưới lan tràn đi. Đáng tiếc quét xem đến hơn 70 thước sau, chỉ tìm được nhất nhất chiếc chìm thuyền. Chỉ dai nhất nghiêm thất vọng thấy, cho phát hiện một ít dị thường, chiếc thuyền này hiển nhiên không phải là một loại chìm thuyền, mà là một chiếc chịu đựng quá không biết sóng trùng kích chìm thuyền. Chỉ dai nhất tâm trung vừa động, có lẽ cả Pen America ở nơi này phụ cận, muốn thôi chỉ dai nhất ngay từ đầu tỉ mỉ quét xem tới. Rốt cuộc, thời gian không phụ hữu tâm nhân, ở hoàng hôn lúc khi, chỉ dai nhất rốt cuộc tìm được một mặt cả Pen America tâm thuẫn. Nhìn trong tay tự hơn 10 thước sâu lớp băng trong lấy ra vịt dạ nỉ ủng hợp kim tấm thuẫn, chỉ dai nhất nhất trận hưng phấn, lần này có thể rời đi địa phương quỷ quái này, thật sự là chịu đủ rồi cái này đầy trời băng tuyết, cùng hoang không có người ở tuyết trắng thế giới. Nhưng là vừa muốn rời đi, chỉ dai nhất lại nghĩ tới cả Pen America tiểu tử kia tới, mình nếu là như vậy vừa đi, không biết tiểu tử kia sẽ còn sẽ không bị cứu ra, lập tức quyết định người tốt làm được để, tiếp tục lục loại. Chỉ chốc lát sau công phu, ở khoảng cách chỗ không xa, chỉ dai nhất vừa phát hiện cả Pen America, cùng hắn cùng nhau lại còn có một viên không nổ tung bom nguyên tử. Chỉ dai nhất dùng một chút niệm lực đem cứng rắn lớp băng phá vỡ, kéo ra khỏi cả Pen America, về phần viên kia bom nguyên tử, chỉ dai nhất thứ nhất là nhận được trong không gian, cũng không biết đồ chơi này còn có thể không thể dùng. Nơi này không có bất kỳ bệnh viện, chỉ dai nhất sợ tiểu tử này chết, lập tức vận dụng trường xanh chân khí giúp hắn khôi phục thể lực tới. Chân khí vào cơ thể sau. Chỉ dai nhất vừa phát hiện người này kinh mạch cùng mình căn bản không giống nhau, đang lúc không biết như thế nào cho phải lúc, thể chất cả Pen America tư đế phu la kiệt tư lại mình hấp thu khởi trường xanh chân khí tới, phảng phất gặp phải lương thực một loại, tư đế phu thân thể cơ năng không ngừng khôi phục. Chương 103, cả Pen trở về. Đây là nơi nào? Sở ti vừa giống như là ăn no một loại, không hề nữa hấp thu chỉ dai nhất chân khí, ràng rạc sau khi tỉnh lại dựa vào miệng hỏi. Chỉ dai nhất vừa nhìn cường tráng không giống dạng sở ti vừa nói nơi này là Greenland đảo. Sở ti vừa lúc này mới phát hiện bên cạnh chỉ dai nhất, dùng răng đứng lên, hoạt động hạ thân thể nói ngươi là Trung Quốc đồng minh, là ngươi đã cứu ta phải không? Chỉ dai nhất cười một tiếng chỉ bên trên một đại băng cái hô nói là ta từ lớp băng trong đem ngươi moi ra. Sở ti vừa lúc này đã hoàn toàn khôi phục sức sống, nhìn về phía bên trên băng động nói thật là không dám tin tưởng, ngươi không có bất kỳ công cụ lại có thể đào ra như vậy một động tới. Tốt lắm, bây giờ là lúc nào, ta phải nhanh đi về đối phó phát xít. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói đã không có phát xít, bây giờ tiêu diệt phát xít đã qua 60 năm. A, sở ti vừa trong lúc nhất thời lại sửng sờ ở nơi đó, sau đó lẩm bẩm nói như vậy cũng tốt, hòa bình thế giới. Chỉ dai nhất tâm nói lúc này cũng không có hòa bình thế giới, bất quá ngoài miệng lại nói ngươi là sở ti vừa đi. Steve ngẩng đầu lên hỏi làm sao ngươi biết. Chỉ dai nhất vỗ một cái vỗ tay giảm tấm thuẫn nói bởi vì cái này, ta đây lần lúc tới đặc biệt tìm kiếm nó, thuận tiện cứu ra ngươi. Bây giờ chúng ta cùng đi New York đi, ta Mỹ quốc bằng hữu đang ở nơi đó chờ ta, quê quán ngươi cũng không phải là ở nơi nào sao. Steve cười nói xem ra cũng chỉ có thể như thế, bất quá chúng ta cứ như vậy đi trở về đi không. Nói xong còn nhìn chỉ dai nhất tay giảm tấm thuẫn. Chỉ dai nhất không khỏi cảm thấy buồn cười. Lập tức đem vật cầm trong tay tấm thuẫn trả lại cho Sở Ti vừa nói bằng hữu ta cần mượn dùng ngươi một chút tấm thuẫn, chúng ta hy vọng có thể nghiên cứu ra một loại mới hợp kim tới. Về phần chúng ta thế nào trở về, dĩ nhiên không thể đi về, ta có cái này. Nói xong chỉ dai nhất tự trong không gian lấy ra ý rồng chiến y dìa, trong nháy mắt gắn xong tất, ở Sở Ti vừa ngạc nhiên trong, chỉ dai nhất nhất tay cầm Sở Ti vừa hướng lùi ốc bay đi. Cũng thật may là cái này cả bèn a mê gì ca ra thô thịt dày. Nếu không người bình thường nhưng không chịu nổi lần này hành hạ. Mỹ quốc, New York. Chỉ dai nhất dạy Sở Ti vờ đáp xuống sở đặc biệt thử trước, Sở Ti vờ ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy, thật sự là không dám tin tưởng bây giờ thế giới đã biến thành bộ dáng này. Đối với cái thời đại này hết thảy, hắn đều là tốt như vậy kỳ, đã quyết định kế tiếp một đoạn thời gian muốn lần nữa học tập. Giáp vịt, sở tạc lại không hề nữa sao? Chỉ dai nhất vừa hỏi. Xin lỗi, chỉ tiên sinh. Sở tạc tiên sinh đi tham gia mổ dọc cổ xe cuộc so tài, nếu như ngài muốn gặp hắn, ta có thể an bài xe đưa ngài quá khứ. Dạ vịt trả lời. Không cần, cho ta chuẩn bị hai gian phòng đăng lúc, ta cùng vị tiên sinh này muốn ở biệt thự ở hửng, thuận tiện tới phân bữa ăn tối. Chỉ dai nhất vừa nói. Xin lỗi, tiên sinh, ta không có quyền hạn cung cấp dừng chân cho trừ ngài ra người. Nếu như ngài nhất định kiên trì thoại, có thể mời sở tạc tiên sinh thụ quyền. Dạ vịt nói. Chỉ dai nhất bất đắc dĩ nhún nhún vai nói vậy ngươi bây giờ liền liên lạc hắn, để cho hắn thụ quyền đi. Bất quá ở chỗ này trước, ta hy vọng ngươi có thể cho chúng ta chuẩn bị bữa ăn tối. Sở Ti vừa tò mò quan sát cái này sang trọng biệt thự, thấy chỉ dai nhất vừa cùng kia ẩn núp giả vịt nói xong, liền liền vội vàng hỏi chỗ này thật không tệ, mới vừa vậy là ai, thế nào không ra được thấy chúng ta. Vị kia cũng không phải là người, hắn là một người công trí năng, tương đương với một có mình tư tưởng siêu cấp máy tính. Chỉ dai nhất giải thích. Sở Ti vừa tò mò nói trời ơi, bây giờ máy tính cũng có thể có tư tưởng mình sao, ta còn tưởng rằng cái đó chỉ có thể tính toán đạn đạo đây. Chỉ chốc lát sau, Dạ Vịt chuẩn bị bữa ăn tối liền tới đến, thuận tiện nói cho chỉ dai nhất đã lấy được sở tạc thủ quyền, chỉ cần chỉ dai nhất không đem biệt thự phá hủy, tùy tiện chỉ dai nhất sử dụng. Chỉ dai nhất tâm nói, người anh em này thật tâm không tệ. Hai người cơm nước xong sau, chỉ dai nhất dạy Sở Ti vừa đi tới phòng thí nghiệm. Chỉ dai nhất mượn quá Sở Ti vờ tấm thuẫn đối với Dạ Vịt nói Dạ Vịt, làm phiền ngươi giúp một tay phân tích tấm thuẫn tài liệu. Nguyện ý vì ngài ra sức. Hàng loạt ánh sáng quét nhìn tấm thuẫn, chỉ dai nhất biết đây là Dạ Vịt bắt đầu công tác. Sở Ti vờ nhìn thụ cửa sổ trong để cơ giới khôi giáp nói ngươi khôi giáp chính là ở chỗ này chế tạo sao. Thông minh. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói bằng hữu ta là một thiên tài, hắn có thể phát minh hết thảy. Hai người bắt đầu tán gẫu đứng lên, sau nửa giờ. Tiên sinh. Ta đã quét xem xong rồi. Bước đầu phân tích, tấm thuẫn độ cứng vượt qua kim cương cấp 10, dòng điểm cực cao, ước chừng cần 50 vạn độ nhiệt độ. Tấm thuẫn trung hàm hữu thán hợp kim 20%, còn có 80% không biết nguyên tố. Thứ cho ta nói thẳng, loại này kim loại đến nay chưa từng xuất hiện qua. Dạ Vịt bắt đầu chia tích nói. Ừm, làm không tệ, Dạ Vịt, bảo tồn hảo tài liệu, còn ngươi nữa bây giờ liền bắt đầu lục soát từ tương quan tin tức, chờ sở tạc trở lại. Chúng ta liền bắt đầu thử hợp thành loại hợp kim này. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói. Nói xong, nhìn sang một bên Sở Ti vờ nói Sở Ti vờ, sẽ để cho Dạ Vịt ở nơi này công việc đi, chúng ta có thể mỗi người đi về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai chạm vào tối, Sở Tạc mới coi như là trở lại. Nhìn Sở Tạc bộ dáng chật vật, chỉ dai nhất biết rõ còn hỏi hỏi thế nào, Sở Tạc, lần này đua xe nhất định rất đặc sắc đi. Sở Tạc lúng túng ngồi ở vừa, đẹp tở tuột lúc này mang theo bờ lách nạ tạ xạ vào phòng khách. Vừa đi vừa nói chuyện thiếu chút nữa mất tánh mạng, ngươi không biết lần này có nhiều sao nguy hiểm, xuất hiện một khiến cho roi người, thiếu chút nữa giết sở tạc. Chỉ dai nhất bị theo cùng tệp tở bột cùng nhau tiến vào nạ tạ xạ hấp dẫn ở, phải biết điện ảnh chung nạ tạ xạ liền hấp dẫn, sexy, xinh đẹp, lúc này thấy đến chân nhân, không khỏi càng hơn ba phân. Nhìn chỉ dai nhất bị bên cạnh nạ tạ xạ hấp dẫn ở, tệp tở bột hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ nam nhân quả nhiên đều là một dạng. Vốn là cho là cái này chỉ dai nhất hồi so sở tạc hơi khá một chút, ai biết lại là một đức hạnh. Nạ tạ xạ cũng tốt kỳ nhìn chỉ dai nhất, phải biết bọn họ kể từ xuất hiện ý rồng màn sau, liền bắt đầu tìm tòi sở tặc cùng chỉ giai nhất tài liệu, nhưng là cái này chỉ giai nhất cũng là căn bản tra không ra một tia một chút nào tin tức, người cũng giống như là trống rỗng tới, trống rỗng đi một loại. Lúc này thấy đến chỉ giai nhất, mắt thấy chỉ giai nhất tựa hồ bị sắc đẹp mình sở mê hoặc, không khỏi trong tâm thầm nghĩ một hồi dựa vào sắc đẹp trước thăm dò một chút chỉ giai nhất để tới. Sở tặc bị vẻ tở bột như vậy vừa đề tỉnh, cũng phát hiện chỉ giai nhất dị thường, ha ha cười to nói chỉ, ta còn tưởng rằng ngươi là quân tử đây, ai biết thì ra là cùng ta một dạng, chẳng qua là ánh mắt thiêu dịch điểm, vốn là nạ tạ xạ là ta món ăn, bất quá nhìn ở huynh đệ mặt mũi thượng, nhường cho ngươi. Vẻ tở bột nghe vậy, hung hăng trợn mắt nhìn sở tặc một cái, tựa hồ nữ nhân ở trong mắt hắn như y phục một loại. Ngược lại nạ tạ xạ chút nào không tức giận, ngược lại cười nói hảo a. Ta cũng đúng trước mắt vị này đẹp trai rất cảm thấy hứng thú, không biết vị này đẹp trai có hứng thú hay không cùng đi ăn tối. Sở tặc nhất thời bị lôi đến, không nghĩ tới mình cái này tán gái thánh thủ tốn nhiều như vậy công phu không có giải quyết nữ nhân, bị chỉ giai nhất nhất lần sau làm xong, lập tức trong tâm ai thán không dứt. Chương 104, bắt đầu nghiên cứu. Chỉ giai nhất trận có chút động tâm, bất quá nghĩ đến trước mắt vị này ngoại hiệu, thật đúng là có chút không rét mà run a. Chi, bằng hữu ngươi đã tới chưa? Ngượng ngùng, thật lâu không ngủ, lần này lại ngủ lâu như vậy. Cũng là sờ ti vừa mới vừa tỉnh ngủ, cái này vừa cảm giác lại suốt ngủ một ngày, đến buổi chiều mới tỉnh lại. Sở tác, ta giới thiệu cho ngươi một cái. Chỉ giai nhất vừa nói đi tới sờ ti vừa bên người nói vị này chính là trong truyền thuyết cả bản America. Sờ ti vừa tiên sinh. Một trận tiếng kinh hô vang lên, sờ ti vừa đại danh mọi người vẫn là biết. Sờ ti vừa hướng mọi người vân an, khi thấy nạ tạ xạ thời điểm. Không khỏi chần chờ một chút, tiếp theo không xác định hỏi ngươi là Thạ Lì ạ. Nạ tạ xạ sắc mặt không có chút nào dị thường, cười nói không phải là, ta là nạ tạ xạ, sở tạc công nghệ luật sư. Bất quá chỉ giai nhất còn là bén nhạy bắt được nạ tạ xạ mới vừa nhịp tim rõ ràng có ba động, chỉ giai nhất biết vị này nạ tạ xạ cũng là từ nhị chiến sống đến bây giờ lão quái vật, nghe nói hắn và cả Pèn America là quen biết đã lâu. 333 Chỉ giai nhất vỗ một cái vỗ tay nói tiếp ta đi Greenland tìm kiếm vịt dạn nhì ủng hợp kim tấm thuẫn, vừa đúng chiếu đến sở ti vở, người này đã bị đóng băng mau 70 năm, bất quá vạn hạnh chính là hắn không có sao, còn phải lấy được thấy mặt trời. Tiếng kinh hô vang lên, mọi người cũng không nghĩ tới sở ti vở cư nhiên bị đóng băng 70 năm còn hoàn hảo không tổn hao gì. Sở tác, chuẩn bị xong chưa? Chỉ giai nhất vỗ một cái phách tấm thuẫn nói. Được rồi, các ngươi đi trước, ta cùng tệp tở bột nói chút chuyện tình. Sở tạc cười nói. Chỉ giai nhất không rõ cho nên, mang theo sở ti vờ hướng phòng thí nghiệm đi tới. Chỉ chốc lát sau, sở tạc liền đi vào, trong miệng nói ta đem sở tạc công nghệ giao cho vẻ tở bột quản lý, để chuyên tâm nghiên cứu hợp kim. Chỉ giai nhất vừa niệm lực đảo qua, phát hiện sở tạc chúng độc phản ứng đã khuyết tán đến toàn bộ ngực, trong tâm âm thầm nghĩ đến, xem ra phải sớm đi nhắc nhở sở tạc phát hiện nguyên tố mới. Lúc này sở tạc đã cùng dạ vịt bắt đầu nghiên cứu, sở ti vờ lúc này há mồm nói dạ vịt. Có thể cho ta chút lịch sử tài liệu xem một chút sao? Không thành vấn đề. Dạ vịt vừa dứt lời, sở ti vừa trước mặt trống rông xuất hiện một đạo video hình ảnh, bắt đầu giới thiệu nhị chiến sau lịch sử. Sở ti vừa tò mò đưa tay sờ sờ, đáng tiếc trước mặt trống không một vật, ở ngạc nhiên trong, bắt đầu học tập. Chỉ giai nhất vừa nhìn hai người mỗi người làm chuyện, ha ha cười một tiếng nói các ngươi trước bận rộn, ta đi ra ngoài một chuyến. Nhìn lâm vào trạng thái hai người không phản ứng chút nào. Chỉ giai nhất bất đắc dĩ đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Sở tạc công nghệ, tổng tài phòng làm việc. Tiệm cờ bột đang bắt đầu một ngày làm việc, nhìn văn kiện trong tay, một cổ cảm giác kỳ dị tự đáy tâm dâng lên. Phòng làm việc cũng không xa hoa, chẳng qua là bên trên một 80 niên đại mô hình tương đối cản trở. Hiển nhiên, cái này cùng sở tạc công nghệ bây giờ khoa học kỹ thuật thực lực hoàn toàn không tương thất xứng. Sở tạc công nghệ đại biểu tương lai, mà trước mắt đổ là như thế mục nát. Đang muốn để cho người đem vật này lộ tẩu. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Tiệm tở bột chấn định nói. Cửa mở ra, cũng không phải nàng trong tưởng tượng công ty cố viên, mà là chỉ giai nhất. Tiệm tở bột tò mò hỏi chỉ, ngươi không ở trong nhà làm nghiên cứu, chạy thế nào tới nơi này? Thế nào không hoan nghênh ta sao? Ta nghe nói ngươi thăng chức, cố ý tới chúc mừng một cái. Chỉ giai nhất vừa nói, bắt đầu đại lượng khởi căn phòng tới, rất nhanh phát hiện mình muốn tìm đồ. Đây là cái gì? Chỉ giai nhất vừa nhìn tựa như tùy ý chỉ mô hình nói. Một lao cổ đồng thôi. Tiệm tở bột không sao cả nói. Lao cổ đồng sao, ta muốn đem nó rời đến sở đặc biệt thự đi, ta cảm thấy vật này không có cùng ý nghĩa. Chỉ giai nhất giả vờ thâm trầm nói. Phốc suy. Một tiếng chê cười vang lên, tiệm tở bột nói tiếp ngươi chừng nào thì có nghệ thuật gia thiên phú, ta vốn đang không biết đem vật này thả vào nơi nào, bây giờ ngược lại tình sự, ta lập tức để cho người đem cái này vĩ đại tác phẩm nghệ thuật cho người đưa qua. Chí Giai Nhất vừa thấy Mục Đạt tới, ha ha cười một tiếng nói tốt, càng nhanh càng tốt, ta hy vọng ta đến biệt thự thời điểm là có thể thấy nó. Nói xong, Chí Giai Nhất liền hướng ngoài cửa đi tới. Mới ra sở tạc công nghệ vườn đại môn, một lượng xe thể thao dừng ở Chí Giai Nhất trước mặt. Cửa xe tự bên trong mở ra, chuyển tới một trận điểm Mỹ thanh âm lên xe đi. Chí Giai Nhất ha ha cười một tiếng nói ngươi thế nào không có đi làm, cố ý mời ta ăn cơm sao. Thì ra là trong xe không phải là bị người, thật là có hắc danh xưng là nạ tạ xạ. Thấy nạ tạ xạ một thân màu đen áo bó sát người sấn thác ra hoàn mỹ vóc người, Chí Giai Nhất vừa tiếp xúc với nói ngươi mặc quần áo này từ lâu tới, đơn giản là chiêu nhân phạm tội. Nạ tạ xạ quyến rũ cười một tiếng nói thích là hơn nhìn mấy lần. Chí Giai Nhất vừa cùng so không được Âu Mỹ Nhân, lập tức liền thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước. Thấy tốc độ xe đang không ngừng tăng nhanh, hai bên cảnh vật nhanh chóng quay ngược lại, nói chúng ta đây là đi nơi nào. Có người muốn gặp ngươi, đến ngươi sẽ biết. Nạ tạ xạ bình tĩnh nói. Không lớn công phu, Chí Giai Nhất vừa đến một phòng ăn nhỏ, nạ tạ xạ đem xe dừng lại sau nói người đang ở bên trong, ngươi đi vào trước, ta đi bạc xe. Chí Giai Nhất nhún nhún vai, cất bước hướng bên trong đi tới. Quét mắt một cái phòng ăn liền phát hiện mục tiêu mình, một độc nhãn người da đen đập vào mi mắt. Chí Giai Nhất biết, người này chính là không chỗ không có ở đây Nít Fuji, CN tiền nhiệm cục trưởng. Chí Giai Nhất tự mình ngồi vào hắn đối diện, cầm lên đã sớm điểm tốt cà phê uống một hớp nói tìm ta chuyện gì. Nít Fuji tò mò nhìn Chí Giai Nhất nói ngươi biết ta sao? Ngươi rất thần bí đến ta chọn lựa hết thảy biện pháp cũng không cách nào biết lai lịch ngươi đi về phía. Chí Giai Nhất cười một tiếng nói đây chẳng qua là ngươi dò xét vẫn chưa tới vị thôi, từ từ tìm, tổng hội tìm được đầu mối. Có lẽ vậy. Nít Fuji cười nói. Lúc này nạ tạ xạ cũng tiến vào, thấy hai người đang chuyện trò, liền ngồi vào Chí Giai Nhất bên cạnh, cả người dán Chí Giai Nhất cười một tiếng nói các ngươi trò chuyện thế nào. Chí Giai Nhất đi vào trong nhích lại gần, cùng nạ tạ xạ giữ một khoảng cách nói trò chuyện cũng không tệ lắm, không biết hai vị sĩ ẹn đặc công tìm ta rốt cuộc chuyện gì. Nạ tạ xạ có chút ngạc nhiên. Nhìn về phía Nít Fuji, cho là Nít Fuji đem hai người lai lịch nói cho Chí Giai Nhất. Nhưng là Nít Fuji khẽ lắc đầu một cái, điều này làm cho nàng biết chuyện không có đơn giản như vậy. Ngươi nếu biết chúng ta, thì nên biết chúng ta nguyên tắc. Nít Fuji bắt đầu tản mát ra một cổ khí thế, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chí Giai Nhất vừa nói. Đáng tiếc điểm này đồ đối với Chí Giai Nhất kia không có chút nào dùng, Chí Giai Nhất còn là nhàn nhã uống cà phê nói cái này cà phê thật là khó uống, lần sau mời ta thời điểm còn là tới điểm trà. Nước trái cây cũng được. Không muốn dùng loại này ánh mắt nhìn ta, bất luận những khác, ta cuối cùng thuộc về là một người tốt. Người tốt cũng có thể trở nên xấu. Nít Fuji thấy không chấn áp được Chí Giai Nhất, lại buông lỏng đứng lên. Được rồi, ta sẽ không ở nơi này thế giới quấy rối, ta chẳng qua là cái thế giới này khách qua đường thôi. Chí Giai Nhất vừa cảm giác được còn là cho những người này một cái đáp án cho thỏa đáng, dù sao cái thế giới này sau này có lẽ sẽ thường tới. Chủ yếu là bởi vì sở tạc như vậy siêu cấp khoa học gia ở nơi này. Chương 105, nguyên tố mới. Khách qua đường. Chí Giai Nhất một câu nói như vậy coi như là kinh trụ Black cùng Nít Fuji hai người. Hai người nhìn nhau, cuối cùng biết tại sao trên thế giới sẽ có Chí Giai Nhất như vậy một tới vô ảnh đi vô tung người. Đối với tiếp xúc vô số bí mật hai người đến nói, có đến từ một cái thế giới khác khách qua đường, cũng không phải là cái gì hết sức làm người ta ngạc nhiên chuyện. Ừm. Cái đề tài này coi như là xong rồi. Ngươi biết sở tạc tình huống sao? Nói thật, căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, hắn gần nhất cũng không phải là rất tốt. Nít Fuji nghiêm nghị nói. Ta biết một chút, đang suy nghĩ biện pháp. Chí Giai Nhất cười một tiếng nói. Ừm, vậy cũng tốt, hôm nay liền đến nơi này. Hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn giữ vững một viên người tốt tâm, chúng ta sẽ còn gặp lại sau. Nít Fuji hướng Chí Giai Nhất chút gật đầu, đi ra ngoài. Chí Giai Nhất đại đại liệt liệt một thanh nắm ở nạ tạ xạ thiên yêu nói mỹ nữ, chúng ta cũng đi thôi. Nạ tạ xạ hướng linh xà một loại từ Chí Giai Nhất trong ngực vọt ra ngoài, ha ha cười nói đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Xe hơi phong trì điện chế hành xử ở trên đường, Chí Giai Nhất cười một tiếng nói ta có chút ngạc nhiên, tại sao Nít Fuji không hỏi một chút sở ti vờ tình huống. Nạ tạ xạ chuyên tâm lái xe, nói đó là bởi vì sở ti vờ tình huống chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ, ta đây lần đi. Chính là muốn nhận đi sở ti vở, hắn sẽ gia nhập chúng ta xì ẹn. Chí Giai Nhất im lặng gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Sở tạc biệt thự, phòng khách. Nạ tạ xạ đang cùng sở ti vở than bài, thì ra là hai người chính là quen biết đã lâu, chỉ bất quá một là Liên Xô, một là vì Mỹ quốc hiệu lực thôi. Đàm phán thoạt nhìn rất thuận lợi, dĩ nhiên chỉ dai nhất cũng không tâm tình theo dõi cái này, hoàn toàn là bởi vì hai người trải qua dài đến một canh giờ nói chuyện sau, Sở Ti vờ liền tâm cam tình nguyện cùng bờ lách nạ tạ xạ đi rồi. Trong lúc nhất thời biệt thự chỉ còn lại có chỉ dai nhất vừa cùng Sở Tạc. Sở Tạc đối với Sở Ti vờ đi, không có cảm giác chút nào, người này trong mắt trừ nữ nhân cùng nghiên cứu sợ rằng bất luận kẻ nào cũng hấp dẫn không được hắn. Chỉ dai nhất đem kia phó mô hình bày ở trong phòng thí nghiệm, Sở Tạc đối với lần này từ chối cho ý kiến, nói chỉ là câu đó là 80 niên đại phụ thân hắn thiết kế Sở Tạc công nghệ đời bác sẽ mô hình. Chỉ dai nhất nhưng là biết trong này giá trị, nhớ mang máng Sở Tạc là thế nào đem chi lấy ra ra một nguyên tử. Học trong trí nhớ Sở Tạc làm, hướng về phía Dạ Vịt nói Dạ Vịt, giúp ta quét xem cái này mô hình. Chỉ chốc lát sau, chỉ dai nhất lấy được hư nghĩ mô hình, bắt đầu đem trung tâm địa cầu nghi phóng đại, lấy ra tạp thất tạp bắt kiến trúc cùng đường phố. Suốt làm gần một canh giờ, vẫn không có làm thành một nguyên tử. Nga trời ơi, ngươi là thế nào nghĩ tới? Sở Tạc không biết khi nào đã đứng ở chỉ dai nhất thân bên thở dài nói. Chỉ dai nhất bất đắc dĩ nói làm nửa ngày, một chuyện vô thành. Sở Tạc ga nủi nói vật này là cần thiên phú. Đông nhiên nghĩ đến mình lời này có chút đả kích người, vội vàng nói ta tới giúp ngươi xem một chút. Nói xong, Sở Tạc trước đem đồ hình trả lại như cũ, sau từng bước một tiến hành, không lớn công phu, liền kết hợp thành một mới nguyên tử, một mới tinh nguyên tố xuất hiện. Không nghĩ tới phụ thân lại cho ta giữ lại như vậy đồ, thật là quá tuyệt vời. Dạ Vịt, chúng ta có biện pháp chế tạo ra loại này nguyên tố sao? Ta không thể ra sức, tiên sinh. Dạ Vịt trầm thấp nói. Xem ra chỉ có thể trở về nguyên thủy phương pháp, chỉ, xem ra chúng ta có bận rộn. Sở Tạc hưng phấn nói. Kế tiếp mấy ngày, chính là chỉ dai nhất vừa cùng Sở Tạc cùng nhau, mới xây một hạt gia tốc khí, hạt thúc đánh chế tạo ra nguyên tố mới. Hết thảy thuận lợi vô cùng, bởi vì chỉ dai nhất gia nhập, thậm chí chỉ dùng 2 ngày, nguyên tố mới liền mới vừa ra lò. Kế tiếp chính là khảo nghiệm, khi người những thứ này giao cho Dạ Vịt. Theo nguyên tố mới xuất hiện, chỉ dai nhất biết Sở Tạc chúng độc sẽ lấy được hoàn toàn giải quyết. Lập tức bắt đầu thúc giục khởi Sở Tạc nghiên phát vịt dạ nỉ ủng hợp kim tới. Uy hiếp tánh mạng chung kết, khiến cho Sở Tạc bính phát ra lớn hơn kích tỉnh, toàn thân tâm đầu nhập vào nghiên phát trong. Ở không xuống chỉ dai nhất, còn lại là bắt đầu luyện tập khởi trường sinh quyết tới, kể từ trường sinh quyết đạt tới đại thành sau, liền có thể tự đi vận chuyển. Bây giờ tu luyện, cũng chỉ là nói thuần mà thôi, thả hiệu quả chậm chạp. Thời gian một ngày quá khứ, trong nháy mắt qua một tháng. Thiên tài Sở Tạc rốt cục lấy được bước đầu thành quả. Mặc dù nghiên phát ra hợp kim xa xa so ra kém vịt dạ nỉ ủng hợp kim, lúc ấy so với bây giờ trên thế giới thông hành hợp kim đó là thật to vượt qua. Sở Tạc hướng chỉ dai nhất mở ra kỳ mới hình hợp kim chế tạo ra khôi giáp nói ngươi xem, loại này mới hình hợp kim, chỉ cần thật mỏng một tầng, liền so với trước chúng ta khôi giáp cường độ còn cao. Lần này làm tiếp thành tay cầm thức, cũng không cần lo lắng cường độ không đủ. Ha ha! Sở Tạc dừng một chút, chỉ mới khôi giáp ngực nói nhìn thấy không? Đây là chúng ta phát hiện nguyên tố mới chế tạo, vật này công suất lớn kinh người, sau này cũng nữa không cần lo lắng nhiên liệu vấn đề. Ta còn vì khôi giáp thêm giả bộ kích quang bán khí, tuyệt đối cho lực. Vật này xuất hiện sau, trước tất cả khôi giáp cũng có thể làm phế phẩm xử lý. Chỉ dai nhất vừa nhìn trước mắt đỏ lên một giỏ hai chiếc khôi giáp, cười nói ngươi thật đúng là thiên tài, đây là ta khôi giáp sao? Nói xong, chỉ màu xanh nhạt hỏi. Ở Sở Tạc gật đầu ý bảo hạ, chỉ dai nhất mặc vào mới khôi giáp. Hoạt động hạ thân thể, vận chuyển tựa như. Đang lúc ấy thì, Dạ Vịt nhận vào tệp tờ tuột điện thoại. Tệp tờ tuột, chuyện gì? Sở Tạc lúc này cũng là gió xuân đắc ý, sang sáng hỏi. Hôm nay giờ City nào sản phẩm mới ban bố, đang ở Sở Tạc triển lãm sẽ triển lãm, ta ở hiện trường, ngươi mau nhìn TV truyền bá. Tệp tờ tuột lo lắng nói. Sở Tạc mạn bất kinh tâm ra lệnh Dạ Vịt đem TV tín hiệu vòng vo đi vào, khi thấy trên màn ảnh một hàng kia đứng hàng ý rồng cơ khí lúc. Không nhịn được kinh hô lên cái này không thể nào, rất tin làm sao có thể chế tạo ra cái này. Nhưng là hắn quả thật đã chế tạo ra. Tiếp tở bột lớn tiếng nói. Lúc này, trong sân duy nhất chân nhân ki giáp, dỗ đẹp thượng tá cũng ra sân, nhìn bốc lửa chẳng diện, Sở Tạc nhất thời im lặng. Sở Tạc, ta muốn đến một người, Ivan Vanko. Chỉ dai nhất vừa nói. Sở Tạc sửng sốt, ngay sau đó phản ứng kịp. Mà lúc này trong TV cũng xảy ra to lớn biến hóa. Chỉ thấy cơ khí cửa toàn bộ không nghe lời đứng lên, cơ pháo oanh minh, tương lai đi thăm các du khách vây vào giữa. Hiện trường loa phát thanh thông qua TV tần số truyền đến Sở Tạc phòng thí nghiệm, chỉ nghe được một thanh âm quen thuộc vang lên ý rồng màn Sở Tạc, ngươi thấy được sao? Không biết ngươi trọng kim trúc chúng độc thế nào, nếu là bây giờ còn không có chết lời, vậy thì thật là đáng tiếc, bởi vì ngươi sẽ chết ở trong tay ta. Hạ ngươi trong vòng 10 phút chạy tới, nếu không những thứ này người Mỹ tánh mạng ta nhưng không gánh nổi. Ngươi chừng nào thì trúng độc, ta thế nào không biết, ngươi bây giờ rốt cuộc như thế nào a?
Tiếp tở bột thanh âm lo lắng chuyển tới.
Bây giờ đã giải quyết, chỉ, ngươi đoán không tệ, quả nhiên là người này, xem ra là chúng ta ra sân lúc.
Sở Tạc vừa nói xong, liền bắt đầu ki giáp giả bộ, sau chính là phóng lên cao.
Chỉ dai nhất tự nhiên không cam tâm rơi ở phía sau, giống nhau đem biệt thự đụng một cái lỗ thủng to, hướng hội trường phong tới.
Chẳng qua là lần này, có mới trang giáp hai người, tình huống sẽ đại không giống nhau.
Chương 106, siêu cấp ị rồng man. Triển lãm hiện trường, mấy ngàn người hỗn loạn chật chội chung một chỗ, có vài người đã tuyệt vọng co quắp tê liệt ngã xuống đất, càng nhiều hơn còn lại là ôm nhau mà khóc, đang mong đợi ị rồng man xuất hiện, cứu vớt chúng sanh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong hội trường mọi người đơn giản là độ nhật như năm, đại ngân mạc thượng đang lóe ra cũng tính giờ, chợt lóe nói cho mọi người, tử vong đang đến gần.
Tốt cục, ở tính giờ sắp thuộc về số không lúc, hai đạo lưu quang tự trời cao xẹt qua, đợi ánh sáng hơi định lúc, mọi người mong đợi đã lâu ỷ rồng man rốt cục xuất hiện, chẳng qua là lúc này có một ít bất đồng, cư nhiên xuất hiện hai ỷ rồng man.
Chỉ dai nhất vừa nhìn xôn xao người bầy, phách lối tựa đầu khôi mở ra, lộ ra anh tuấn gò má, cười hướng về phía trên quảng trường mọi người nói các vị, không nên kinh hoàng, siêu cấp ỷ rồng man tới cứu vớt chúng sanh.
Bởi vì chỉ dai nhất nội lực tăng phúc, mặc dù không có hét to, nhưng là thanh âm giống nhau truyền khắp quảng trường mỗi một cái góc nhỏ.
Các vị có lẽ trước không quen biết ta, nhưng ta tin tưởng hôm nay đi qua, ta đem không người không biết, mọi người nhớ tên ta, chỉ dai nhất.
Chỉ dai nhất mượn cơ hội hướng mọi người tuyên truyền mình.
Hoa!
Tiếng kinh hô này thay nhau vang lên, thì cực nhi khắp mọi người đối với khôi giáp hạ người hoa khuôn mặt cảm thấy hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ Thượng Đế thật sự là người da vàng sao?
Sơ Tắc nhìn phản ứng mọi người, ha ha cười một tiếng. Cũng học chỉ dai nhất dáng vẻ tựa đầu khôi thu vào, lộ ra kia phó bất cần đời bộ dáng, lớn tiếng nói các vị, ỷ rồng man sở ta tới.
Ivan!
Ta tới, ngươi đi ra đi.
Ha ha ha!
Một trận tiếng cười lớn từ âm hưởng trung truyền ra, Ivan lớn tiếng nói sở ta, ngươi quả nhiên không có chết.
Bất quá như vậy tốt hơn, ta có thể tự tay giết ngươi.
Ca ca cơ giới tiếng vang khởi, hiện trường mấy chục chiếc cơ giáp nhất tề vận động. Ngay sau đó chỉ dai nhất vừa cùng sở tạc trong thai truyền đến rỗ đẹp trung tá thanh âm lo lắng sở tạc, các ngươi mau nhiều tạp, cơ giáp không chịu ta khống chế, nó khóa được các ngươi, muốn khai hỏa.
Chỉ dai nhất vừa cùng sở tạc nhìn nhau cười một tiếng, hai đầu người khôi lần nữa trang.
Đang lúc ấy thì, mấy chục chiếc cơ giáp đã hoàn thành hỏa lực phong tỏa, đang lúc mọi người hoảng sợ hô to trong tiếng, pháo đạn dắt lửa khói hướng chỉ dai nhất vừa cùng sở tạc xì ra.
Ngoài tất cả mọi người dự liệu, chỉ dai nhất vừa cùng sở tạc cũng không có tránh né. Ngược lại cứ như vậy chấn định trôi lơ lửng ở tại chỗ.
Hai người này đầu góc bị lư đá sao, liền ở tại chỗ chờ chết.
Mọi người trong tâm không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy.
Quả nhiên, không xuất chúng người đoán, trong nháy mắt chỉ dai nhất vừa cùng sở tặc liền bị pháo lửa sở bao phủ, mấy ngàn người từng cái một như tang thi nhóm, Mỹ quốc anh hùng ý rồng màn cứ như vậy chung kết.
Không.
Đếm cỡ bột mắt rưng rưng nước hô.
Dô đẹp thượng tá cũng không nghĩ tới sẽ là cái này kết cục. Là mình cơ giáp chung kết bạn tốt mình ỷ rồng man.
Trong lúc nhất thời dùng mọi cách tư vị xông lên đầu.
Quanh một trận bạo vang, lửa khói tan hết, khó có thể tin một màn xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai vị ỷ rồng man lại hoàn hảo không hao tổn phiêu ở tại chỗ.
Ồn ào.
Đám người ở chỗ này huyên ồn ào lên, thật sự là không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả.
Tốt lắm, các vị, nơi này cũng không phải là nói chuyện phiếm địa phương, cảm giác đi về nhà đi.
Chỉ dai nhất hướng về phía trên quảng trường ngoắc nói bây giờ. Còn dư lại liền giao cho ỷ rồng man.
Chỉ dai nhất vừa nói xong, mã lực toàn khai, trực tiếp hướng một hàng cơ giáp đánh tới, ầm ầm một trận bạo vang, suốt bốn chiếc không người cơ giáp bị chỉ dai nhất va chạm bể, chỉ còn dư lại linh kiện tứ tán trên đất.
Sở Tạc ha ha cười một tiếng, học chỉ dai nhất dáng vẻ cũng hướng mặt khác bốn chiếc cơ giáp đánh tới.
Nhìn đầy đất mảnh vụn, Sở Tạc cười lớn nói thật là sảng khoái a.
Đám người đang từ từ hướng bốn phía tản đi, hảo lưu lại đầy đủ không gian giao cho ỷ rồng man cửa tác chiến.
Đang lúc ấy thì, một đạo lưu quang xẹt qua, đang lúc mọi người cho là ỷ rồng man phiếm lạm lúc, đạo kia lưu quang trực tiếp ở đụng nát một cơ giáp sau cắm xuống đất.
Mọi người lúc này mới thấy rõ, thì ra là không phải là cái gì ỷ rồng man, mà là một mặt vẻ Mỹ quốc cờ xí tấm thuẫn.
Đang lúc mọi người nghi ngờ lúc, một người mặc màu đen chế phục, đầu đội mặt nạ tráng hán nhảy vào trong sân, rút ra trên đất tấm thuẫn.
Captain America.
Steve ngươi thế nào cũng tới.
Chỉ dai nhất nhất quyền kích bể nát một cơ giáp cười nói, hắn cố ý nói rất lớn thanh âm, vì chính là hướng mọi người giới thiệu như vậy một vị phục gia anh hùng.
Quả nhiên, trong đám người có yêu thích nhị thế chiến cả Pen America người hái mộ, nhất thời kinh hô lên, hôm nay triển lãm sẽ quả nhiên không có uổng công, thấy được ba vị siêu cấp anh hùng. Tuyệt đối ngày mai tờ báo trang đầu. Pepper, ngươi biết Justin ở nơi nào sao? Một giọng nói ở Pepper tuột bên tai vang lên, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là từ công ty biến mất nhiều ngày Nạ Tạ Xạ. Lúc này Nạ Tạ Xạ mặc màu đen áo bó sát người, một bộ kiền luyện bộ dáng, Pepper tuột theo bản năng nói ta biết, hắn hẳn ở phía trên. Vừa nói, liền chỉ phía trên đài điều khiển nói, tiếp theo chợt phản ứng kịp nói ngươi đã đi đâu, thế nào bộ dáng này. Trước không nói những thứ này, chúng ta đi tìm vàng cổ. Nói xong, Nạ Tạ Xạ liền hướng đài điều khiển đi tới. Pepper tuột do dự một chút, cũng bước nhanh đuổi theo. Lúc này, Joy Khoa Ivan nhìn màn ảnh chung từng chiếc một hư hại cơ giáp, tức giận dị thường. Biết mình kế hoạch coi như là thất bại, thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có hai ủy rồng màn cùng một cả Pen America xuất hiện. Ivan đứng dậy, hướng vì mình cố ý chế tạo khôi giáp đi tới, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn sẽ đem hết toàn lực giết chết sơ tạc, cho dù không thành công, mình cũng còn lưu hữu hậu thủ. Lần này chiến đấu đơn giản chính là tồi cổ kéo hủ, tất cả không người cơ khí ở siêu cấp hợp kim trước mặt đơn giản là không chịu nổi một kích, huống chi nơi này vẫn có ba người. Lúc này, chỉ dai nhất phá hủy chiếc cuối cùng không người cơ khí, bây giờ chỉ còn lại có vẫn còn ở cùng sở tạc dây dưa đấu rồ đẹp. Chỉ dai nhất vừa bay thân đi tới chiến trường, hướng về phía sở tạc hô sở tạc, chúng ta một người bắt lại một cái tay, khống chế lại người này. Sở tạc ứng tiếng bảo tốt, cùng chỉ dai nhất nhất người bắt lại một con rồ đẹp thượng tá cơ giáp cánh tay, nhưng là cũng không dám dùng toàn lực, sợ đem bên trong rồ đẹp thượng tá cho xe rách. Lúc này, rồ đẹp trên lưng thêm đặc lâm bắt đầu gào thét, mặc dù đạn này không phá được siêu cấp hợp kim phòng ngự, nhưng là một con bị như vậy công kích, hiển nhiên cũng không phải cái gì hưởng thụ chuyện. Đang lúc ấy thì, Steve đi tới ba người trước mặt, huy khởi trong tay tấm thuẫn, như ném duyên cầu một loại, ở tại chỗ văng mấy vòng sau, quát to một tiếng bổ về phía rổ đẹp trên lưng thêm đặc lâm súng máy. Như đao cắt đầu hủ một loại, tấm thuẫn không trở ngại chút nào phách gãy rổ đẹp trên lưng thêm đặc lâm súng máy, hiện trường trong lúc nhất thời an tĩnh lại, cũng nữa không có đắt 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 đạn ra thăng thanh. Truy cập HTTP, để đọc chuyện. Cảm ơn ngươi, tiểu nhị. Rô đẹp thượng tá hướng về phía sở ti vờ nói mặc dù không đả thương được sở tạc, nhưng là lao thị như vậy đối với bằng hữu nổ súng, thật là không phải là món làm người ta vui vẻ chuyện tình. Không cần khách khí, ta thích trợ giúp bằng hữu. Sở ti vờ cười nói. Chúng ta mới phiền phải tới. Chỉ dai nhất chợt nói. Chương 107, chung kết roi khóa. Đang lúc mọi người không rõ cho nên lúc, một trận tiếng rít chuyển tới. Men theo thanh âm nhìn lại, một chiếc mới cơ giáp hướng quảng trường bay tới, chậm rãi đáp xuống địa. Ivan. Sơ tắc hỏi. Ba một tiếng vang nhỏ, đối diện cơ giáp cánh tay vung lên, hai đạo quang roi xuất hiện ở cơ giáp tay trung. Tiếp theo giống như là thị huy một dạng, kia cơ giáp chợt huy động cánh tay, vang một tiếng, bên trên một cột đá bị cản chém eo đoạn. Ăn trộm sơ tắc. Xem ra ngươi vận khởi không tốt, hôm nay muốn chung kết. Ivan cuối cùng mở miệng. Rhodes biết đối diện người này lợi hại. Vội vàng nói sơ tác, chỉ, các ngươi mau đem ta đánh gục đi, cái này cơ giáp không bị khống chế, sẽ làm trễ nải các ngươi cùng Ivan quyết đấu. Ngươi xem chúng ta giống như buông tha cho bằng hữu người sao. Chỉ dai nhất cười một tiếng nói. Đang nói, Ivan quang roi đã rút ra hướng ba người, ba một tiếng, quang roi bị sở ti vờ tấm thuẫn cản lại. Ivan tò mò nhìn ngăn trở công kích mình sở ti vờ hỏi ngươi đây là cái gì tài liệu tấm thuẫn. Tại sao công kích ta không thể hư hại một phần một chút nào? Đang lúc ấy thì, chỉ dai nhất nhất chân đá trúng một khối tán lạc ở bên chân cơ giáp mảnh vụn, phanh một tiếng, mảnh vụn mang theo thê lương hô khiếu chi thanh đụng hướng Ivan. Ivan vội vàng huy roi, muốn đem bay tới mảnh vụn đánh nát, ba, cơ giáp mảnh vụn bị chém thành hai khúc, hướng hai bên bay đi. Còn không đợi Ivan cao hứng hoàn, hai khối mảnh vụn lại hoàn toàn không tuân theo vật lý định luật tìm viên từ hai bên đánh tới hắn. Lần này Ivan căn bản phản ứng không kịp nữa, ầm một tiếng, bị hai khối mảnh vụn trước sau đánh trúng. Trên đất lăn mấy vòng hướng vừa té đi. Steve trong nháy mắt nắm lấy cơ hội, ném ra trong tay tấm thuẫn, bổ về phía Ivan tay trái, xem ra là muốn đem Ivan roi cho phế bỏ. Hốt hoảng trong, Ivan trong tay trường tiên đẩy trời loạn huy, cuối cùng là vận khởi hảo, đem tấm thuẫn đánh rớt qua một bên, bảo toàn cánh tay mình. Ngươi là thế nào làm được? Sở tạc ngạc nhiên nhìn chỉ dai nhất vừa nói. Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, nói chính là làm như vậy đến. Nói xong, liền thả ra mình niệm lực. Khống chế sở tạc lơ lửng đứng lên, chỉ dai nhất vừa phát hiện mình có chút thích hoa huyễn thế giới, ở chỗ này mình bất kỳ năng lực cũng có thể tùy ý sử dụng, không khỏi tổn chút nào cố kỵ. Đây là cái gì lực lượng? Trời ơi, chỉ, ngươi còn che giấu bao nhiêu?
Sơ tắc lớn tiếng kêu lên.
Chỉ chút này. Ngươi đi trước dọn dẹp Ivan đi, dô đẹp giao cho ta khống chế.
Nói xong chỉ dai nhất vừa niệm lực vừa động, đem sở tặc vứt cho Ivan, tiếp theo dùng niệm lực định trụ Rhodes.
Sở tặc kinh hô bay về phía Ivan, nên đón hắn là Ivan quăng roi, bởi vì không có chút nào chuẩn bị liền bị chỉ dai nhất cho ném ra ngoài, sở tặc chỉ có thể vinh quang bị roi rút chúng, thật may là lần này là mới cơ giáp, nếu không lần này phải bị thương.
Chính là như vậy, cũng dọa người nầy giật mình, lập tức hô chỉ, ngươi thiếu chút nữa muốn mạng ta, chờ chuyện này xong rồi, ngươi phải bồi thường ta.
Chuyện này dễ làm, ngươi trước chiến đấu đi.
Chỉ dai nhất ở bên trên xem của vui, cười nói.
Trong sân ba người bắt đầu đấu, Ivan không ngừng cơ múa trong tay quăng roi, đáng tiếc chống lại bây giờ sở tạc là một chút chỗ dùng cũng không có, chỉ có thể đem sở tạc bổ về phía vừa thôi.
Mà cả Pen America sở ti vừa mặc dù không có khôi giáp hộ thần, nhưng là điều này cũng khiến cho hắn khỏi bị khôi giáp liên lụy, càng thêm linh hoạt, hơn nữa tấm thuẫn phòng thủ, đối phó khởi Ivan mà nói cũng là đắc tâm ứng thủ.
Không lâu sau mà công phu, thời gian, Ivan tay trái thép roi liền bị sở ti vở cho phép gãy.
Hai, chỉ, ta muốn ngươi có thể buông ta ra.
Rhodes chợt đối với đang xem cuộc chiến chỉ dai nhất vừa nói.
Nga, ngươi hệ thống khôi phục sao?
Chỉ dai nhất tâm đạo đoán chừng hắc đã đem hãng chuyện bên kia tình giải quyết.
Đúng vậy, hoàn toàn không ngại.
Rhodes cười lớn nói, phát hiện chỉ dai nhất đã rút lui đi niệm lực, mình đã có thể sống động. Lập tức hướng về phía mọi người hô để cho các ngươi xem một chút ta mới nhất vũ khí.
Nói xong, một quả bay đạn dắt đuôi diễm xông về Ivan, Ivan sợ hết hồn, đáng tiếc bị sở tặc cùng sở ti vờ cho con lấy, nhất thời không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bay đạn xông về mình.
Đang lúc mọi người nhìn chăm chú lễ chung, bay đạn được như nguyện đánh trúng Ivan, đáng tiếc trong tưởng tượng nổ tung cũng không có xuất hiện, bay đạn giống như là bình thường mũi tên một loại, đụng phải ý rồng trên sau bắn ngược đến trên đất.
Chỉ dai nhất ha ha cười to nói đây chính là ngươi siêu cấp vũ khí sao, đơn giản quá buồn cười, có lẽ ngươi có thể dùng đi đối phó nguyên thủy người, bọn họ không có khôi giáp.
Rhodes có chút không đất dung thần, giận dữ nói đáng chết rất tin, đây là cái gì rách đồ chơi.
Thật là một gian thương, ta muốn đi khiếu nại hắn.
Tốt lắm, xem ta đi.
Chỉ dai nhất vừa nói xong, đột nhiên vọt tới trước, một chiêu hắc hổ móc tâm công hướng Ivan.
Ivan vốn định phản kháng. Đáng tiếc chỉ dai nhất sáng sớm sớm dùng niệm lực định trụ người này.
Âm một tiếng, chỉ dai nhất tay trưởng cắm vào Ivan tâm miệng, một thanh kéo ra bên trong phản ứng đống.
Ivan nhất thời giống như là nát bấy một loại co quắp tê liệt ngã xuống đất.
Làm đẹp.
Sở tạc cười nói.
Các ngươi cho là ngươi cửa thắng sao.
Đây chỉ là mới vừa bắt đầu.
Ivan cười lớn nói.
Lúc này, mọi người mới phát hiện trên đất các nơi giết hại trong vang lên báo động tiếng, chỉ dai nhất lập tức hô lớn là tự hủy trang bị. Chúng ta chạy mau.
Nói xong, chỉ dai nhất nhất đem đề cập tới sở ti vở phóng lên cao.
Nga, tệm tờ bột.
Sở tạc nghĩ tới tệm tờ bột tan ủi, suy nghĩ nơi xà tháp thai bay đi.
Phản ứng chậm nhất rổ đẹp hét lớn một tiếng, cũng đi theo hai người phóng lên cao.
Đang ở ba người sau khi đi, trên đất bắt đầu này thay nhau vang lên nổ tung, ngọn lửa trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ quảng trường.
Chỉ dai nhất vừa quay đầu lại hướng mặt đất nhìn cười nói ha ha. Xem ra sở tạc phải lần nữa hoạch định một chút triển quán.
Ta muốn ngươi hay là trước tìm một chỗ để ta xuống hảo, bây giờ không chịu nổi như vậy phi hành.
Bị trí dai nhất nhắc tới ở trên tay sở ti vở là lớn.
Ngươi người này, miễn phí làm hai lần phi cơ, còn không hài lòng.
Trí dai nhất ha ha cười một tiếng, suy nghĩ nơi xa một chỗ bình thai bay đi.
Lúc này bình thai trên, sở tạc đang cùng tệm tở bột ngươi hôn ta hít. Đáng tiếc cái này mỹ hảo một màn bị chợt xuất hiện chỉ dai nhất vừa cùng sở ti vừa phá hư.
Các ngươi tiếp tục, làm ta không tồn tại tốt lắm.
Chỉ dai nhất tiện tiện nói, lời nói ở nơi này khoa huyễn thế giới, cả người rõ ràng tỷ võ hiệp thế giới dễ dàng một ít.
Ngày thứ hai, sở tạc biệt thự.
Cái này phải đi sao?
Sở tạc có chút không thôi nhìn chỉ dai nhất vừa nói.
Ha ha, sớm muộn cũng một dạng, ta cũng không phải là không trở lại, hy vọng ta lần sau lúc trở lại. Ngươi có thể chế tạo ra chân chính vịt dạng nì ủn hợp kim tới.
Chỉ dai nhất cười một tiếng nói.
Ta sẽ.
Sở tạc kiên định nói.
HTTP.
Lên đường xuôi gió.
Sở ti vở vô vô chỉ dai nhất bả vai nói.
Chỉ dai nhất chút gật đầu, nhìn về phía vừa hấp dẫn, sexy, nạ tạ xạ, cười nói xinh đẹp nạ tạ xạ không có gì nói với ta sao.
Nạ tạ xạ liếc chỉ dai nhất nhất mắt, cũng không nói thoại.
Chỉ dai nhất ha ha cười một tiếng, đem nạ tạ xạ ôm lấy. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô chung, một hấp hôn vào nạ tạ xạ hấp dẫn, sexy, đôi môi trên.
Chỉ dai nhất vừa hôn hoàn sau, không đợi mọi người phản ứng,
lập tức gắn máy giáp, hướng bầu trời bay đi. Tên khốn kiếp này. Nạ Tạ Xạ lúc này mới coi như là phản ứng kịp, đang lúc mọi người hài hước biểu lộ trong đỏ mặt mắng. Chương 108, trở lại Thiên Long. Thực tế thế giới, địa cầu. Chí giai nhất từ ý rồng man thế giới trở lại có một hồi, ngoài miệng đang hừ cười nhỏ, hiển nhiên đối với ở ý rồng man thế giới cường hôn Nạ Tạ Xạ, cảm thấy hết sức hài lòng. Chí giai nhất hừ một cái cười nhỏ, cho mình làm một ít thức ăn. Lại nói ở thực tế thế giới còn là rất nhàm chán, cho nên chỉ giai nhất hơi một nghỉ ngơi và hồi phục, liền chuẩn bị bắt đầu mới lữ hành. Dĩ nhiên, lần này chỉ giai nhất chuẩn bị trở về Thiên Long thế giới đi xem một chút bạn cũ, thuận tiện cướp căn bản bí tịch, giữ lại lấy làm sau này chuyển cho đồ đệ bằng hữu dùng, nếu không giống như là xạ điêu thế giới cùng tiếu ngạo thế giới, mình căn bản tìm không ra thích hợp võ công truyền thụ, nghĩ đến Hoàng Dung nữ nhi Quách Tương, chỉ giai nhất chuẩn bị qua một thời gian ngắn lại đi xem một chút. Đã có quyết định. Chỉ giai nhất cũng không trì hoãn nữa, lập tức bắt đầu thao tác khởi đồng hồ đeo tay tới, trực tiếp lựa chọn truyền tống đến một năm sau, lại nói đồng hồ tiến hóa càng ngày càng cho lực. Bạch quang chợt lóe, chỉ giai nhất vừa đến Thiên Long thế giới. Đập vào mắt là một cái thẳng tắp đại lộ, bên đường đều là buồn bực hành hành cây cối, chỉ giai nhất không nghĩ tới lần này lại truyền tống đến nơi này sau một hoang giao dã ngoại. Lập tức thần niệm bắt đầu quét xem đứng lên, phát hiện thuận đường cách đó không xa chính là một thành trấn, bài trên lầu viết ba chữ to: Liêu Tông Trấn. Cái này trấn nhỏ nói lớn không lớn, nói tiểu dã không nhỏ, một cái phố nhỏ xuyên qua trấn nhỏ, từ nơi này đầu có thể ngắm đến kia một con. Lúc này trấn nhỏ cũng coi là hi hi nhương nhương, quán trà rượu tứ trong cũng đã có 5-6 thành khách nhân. Có từ trong núi chọn tuổi tới tiểu phu tiếng giao hàng, cũng có kia hàng lang thét thanh. 7-8 tiểu va nhi đang trên đường đuổi theo hàng lang chạy trốn, đáng tiếc trong túi không có nửa văn tiền. Đã có mục tiêu, chỉ giai nhất cũng không chỉ hoan nữa. Chuẩn bị đến trấn nhỏ trùng trước hỏi thăm một phen lại nói. Không lâu sau công phu, chỉ giai nhất đã đến trấn nhỏ. Nhìn 7-8 con nít vui sướng chạy trốn, không khỏi nghĩ tới mình lúc nhỏ, giống nhau vật chất thiếu thốn, nhưng là vẫn như cũ là như vậy vui vẻ. Chỉ giai nhất tâm trung vừa động, hướng về phía con nít cửa tìm tay nói hài dự, các tiểu tử, muốn ăn đường quả sao? Nhóm người này hài tử lớn nhất bất quá 8-9 tuổi, nhỏ tiểu nhân mới 3-4 tuổi, chợt vừa nghe đến có người mời ăn đường quả, nhất thời đem chỉ giai nhất vây lại. Cầm đầu hài tử hỏi thúc thúc nói là sự thật sao? Chỉ giai nhất ha ha cười một tiếng, tiện tay chiêu qua hàng lang, hướng về phía bọn nhỏ nói nghĩ muốn cái gì tùy tiện cầm, hôm nay thúc thúc mời các ngươi ăn. Bọn nhỏ rất là ý động, cầm đầu hài tử cũng không động thủ, ngược lại hỏi thúc thúc tại sao vô duyên vô cố mời chúng ta ăn cái gì? Chỉ giai nhất vừa nhìn đứa nhỏ này cư nhiên rất có uy tín, có thể để cho nhiều như vậy hài tử để được cắm dỗ, cười nói một cái nguyên nhân là nhìn thấy các ngươi để cho ta muốn đến lúc đó thời gian. Còn có một nguyên nhân là ta muốn hỏi các ngươi một ít chuyện. Lần này bọn nhỏ cuối cùng là yên tâm, hướng về phía hàng lang khuông tử một thùng mà lên, bắt đầu chọn lựa mình trung ái vật phẩm tới. Chỉ giai nhất lẳng lặng chờ đợi, không có chút nào không nhịn được, một hồi công phu, bọn nhỏ người người ôm trong ngực một đống lớn đồ, chỉ giai nhất sảng khoái trả tiền. Ta muốn hỏi một chút các ngươi, biết cách nơi này lớn nhất thành phố tên sao? Chỉ giai nhất lộ ra xong rồi tiền, nhìn bọn nhỏ như hoa khuôn mặt tươi cười, cũng thập phần vui vẻ. Cầm đầu hài tử mặt lộ khổ sở vẻ, lúng túng nói thúc thúc, chúng ta chưa bao giờ ra khỏi cái này trấn, cũng không biết cái gì thành phố. Chỉ giai nhất vừa nghe thôi hơi cảm thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút cũng là, cái này cổ đại tin tức bế tắc, trông cậy vào những hài tử này có thể cung cấp tin tức thiếu sót có chút làm khó. Đang muốn an ủi hài tử mấy câu liền rời đi, ai ngờ đứa bé kia nói tiếp thúc thúc, ta biết trấn chúng ta tử có đại nhân vật, hắn khẳng định cái gì cũng biết. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói cảm ơn ngươi, đi chơi đi. Ta đi quán cơm hỏi một chút người khác. Hắn cũng không tin tưởng trong trấn có thể có đại nhân vật gì, đơn giản có cử nhân ở nơi này chút hài tử trong mắt là được không phải đại nhân vật, đáng tiếc thứ người như thế ở chỉ giai nhất cái chung cái gì đều không phải là. Thúc thúc không muốn xem thường người, người nọ là vị thần y yể, kêu làm Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa Tiết thần y yể. Tiểu hài tử thấy chỉ giai nhất không thèm để ý chút nào bộ dáng, liền có chút đả thương tự ái, lớn tiếng nói. Tiết Mộ Hoa. Chỉ giai nhất nhất lăng. Ngay sau đó mừng rỡ, không nghĩ tới cư nhiên đến nơi này. Các ngươi biết nhà hắn ở nơi nào, người khác ở nhà sao? Tiểu hài tử thấy chỉ giai nhất rung lên kinh bộ dáng, cảm thấy tự hào, tiêu ngạo nói thần y dĩ nhiên ở nhà hắn đang ở cách đây 30 dặm trong thâm sơn, ngươi hướng bắc đi là tốt. Chỉ giai nhất cười một tiếng nói cảm ơn các ngươi. Nói xong tự trong ngực móc ra một sấp giày đồng tiền, một người phát 10 mai, kia cầm đầu nhiều cho 10 mai. Nói tiếp những thứ này cho các ngươi mua linh thực ăn đi. Nói xong, chỉ giai nhất liền hướng bắc phương đi, mình cũng là vừa ăn cơm, về phần cơm tối, còn là đến Tiết Mộ Hoa gia ăn đi. 30 dặm đối với người khác mà nói có lẽ là xa, đối với Chỉ Giai Nhất Thứ Nhất nói kia thật không là một khoảng cách, chắc đuổi chậm đuổi cũng liền một bữa cơm công phu thôi. Lại nói Chỉ Giai Nhất vẫn thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ chuyển tống đến Tiết Mộ Hoa lão gia tới, vị thần y này tên nhưng là thật to, ở trên giang hồ cũng rất có hiệu triệu lực, không có thấy tụ hiển trang đại hội người này cùng trang chủ một chiêu hô, không có mấy ngày liền dơ nhiều người như vậy sao. Người trong võ lâm cùng ai không qua được, cũng không có thể cùng thần y không qua được à, ai còn không có ngã bệnh bị thương thời điểm, cho nên cái này thần y hiệu triệu lực mạnh cũng không không ngờ. Chỉ Giai Nhất ôm một cái nếu đi tới, thế nào cũng muốn gặp thức một cái tâm tính, hướng thi. Tê Mộ Hoa ra đi tới. Xa xa địa liền thấy đứng sừng ở bờ sông nhỏ thượng tường trắng ngói đen, Chỉ Giai Nhất biết đây là đến Tiết Mộ Hoa nhà. Đi tới trước cửa vừa nhìn, quả nhiên không hổ là thần y nhà, trước cửa không có khác, tất cả đều là mảng lớn vườn thuốc, quả nhiên là kiền một nhóm yêu một nhóm, vườn thuốc tử cũng làm được cửa nhà. Lúc này đại môn đóng chặt, Chỉ Giai Nhất cũng không quản những khác, tiến lên liền bàng bàng gõ nổi lên đại môn. Chỉ nghe bên trong cửa một trận hốt hoảng tiếng, tiếp theo một loạt tiếng bước chân đi tới trước cửa, chi nha một tiếng, đại môn mở ra, cũng là một người làm ăn mặc lão giả. Bất quá đây không phải là để cho Chỉ Giai Nhất cả kinh nhạ chỗ ở, chân chính kinh ngạc chính là lão giả này lại mặt mũi nước mắt, mặc hiểu ý ỉa. Lão giả thấy là Chỉ Giai Nhất người trẻ tuổi này, rõ ràng sửng sốt, tiếp theo khóc lớn nói khách nhân đến này có chuyện gì. Chỉ Giai Nhất kinh ngạc hỏi đây là Tiết Thần Y phủ đệ sao? Nơi này có chuyện gì xảy ra? Cũng không phải Chỉ Giai Nhất không kinh ngạc, phải biết Diêm Vương Địch ngoại hiệu cũng không phải là thổi ra, nhà này người còn có thể có người bệnh qua đời, nếu là lao thể cũng không phải là bộ dáng này. Khách nhân có chỗ không biết, lao gia nhà ta thật là Tiết Thần Y, lao gia nhà ta cả đời người sống vô số, nhưng ai có thể tưởng hôm qua lại trợ tiết khí, đây thật là ba. Lão nhân lúc này đã nghẹn ngào nói không ra lời, chẳng qua là ở đó đấm ngực dậm chân, được không thống khổ. Đây cũng là đem Chỉ Giai Nhất cho kinh trụ, cái này Tiết Mộ Hoa lại bệnh chết. Đây là cái gì tình huống? Chương 109, thì ra là như vậy. Tiết Mộ Hoa chết. Chỉ Giai Nhất kinh ngạc vô dĩ phục ra, mình đây là xuyên qua đầu sao. Mình rõ ràng nhớ cho đến cuối cùng cái này Tiết Mộ Hoa cũng không có chết a. Chỉ Giai Nhất chung quanh một chục lượng, lúc này mới phát hiện trên cửa chính đang treo hai giấy trắng đèn lồng, trước tự mình rót là không có ở ý cái này, trên cửa còn cắm chiêu hồn phiên. Trong viện cũng khắp nơi che vải trắng, Chỉ Giai Nhất luôn luôn trong viện đi tới, kia lão buộc đóng đại môn liền bước nhanh đuổi theo. Đi tới đại sảnh trước, quả nhiên, một tờ quan tài đặt ở phòng khách trên, trong sảnh thượng bày hương án, trên còn lại là Tiết Mộ Hoa linh vị, chữ viết phiêu dở, hiển nhiên không phải là xuất từ thường nhân tay. Chỉ Giai Nhất nhìn chung quanh, phát hiện riêng lớn trong sân lại chỉ còn lại hạ lão buộc một người, chẳng lẽ cái này Tiết Mộ Hoa vừa chết, liền cây cũng hồ tôn giải tán. Chợt Chỉ Giai Nhất khỏe miệng lộ ra một trận cười lạnh, ngược lại không phải là Chỉ Giai Nhất phẫn đời tật tục, mà là Chỉ Giai Nhất vừa phát hiện cái này trong viện thượng thả treo chút phụ nhân hài tử áo quần, nhưng là người nhưng không thấy, điều này hiển nhiên có quỷ. Chỉ Giai Nhất vừa niệm lực đảo qua, hết thể chân tướng rõ ràng, kia quan mục trong nào có nửa cái bóng người, chẳng qua là một ít đá thôi, trung gian còn bảy chén nước, cũng không biết là dùng làm gì. Tiết Mộ Hoa một gia lão tiểu, còn lại là núp ở trong phủ một ám thất trong. Chỉ Giai Nhất chợt nhớ tới một đoạn kịch tình, đó chính là Tiết Mộ Hoa chờ Hàm Cốc Tám Hữu cùng Mộ Dung gia tứ đại gia thần còn có một chút hòa thượng Thiếu Lâm bị Đinh Xuân thu bắt, chẳng lẽ chính là ở chỗ này bắt. Đang suy nghĩ, niệm lực bao phủ bên trong phạm vi lại tới một đám người, trong đó có Chỉ Giai Nhất người quen cũ, bị Chỉ Giai Nhất dạy dỗ bao bất đồng cùng Phong Ba Ác hai người, còn có duyên gặp mặt một lần Thiếu Lâm tự Huyền Nan Huyền Thống hai người. Chỉ Giai Nhất khỏe miệng cười một tiếng, liền không hề nữa tìm kiếm, lẳng lặng chờ xem kịch vui tới. Bang bang tiếng gõ cửa lại vang lên, lão buộc người cũng không có Chỉ Giai Nhất niệm lực, nghe được gõ cửa tiếng vang lên, vội vàng chạy tới. Chỉ Giai Nhất cũng không muốn làm như vậy chờ, lập tức thuận tay chiêu quá một cái ghế, nhàn nhã ngồi ở viện trong. Chỉ chốc lát sau, lão buộc liền dẫn cả đám đến trong viện, mọi người đang tự cảm thán sinh mạng dịch thệ, bao bất đồng chợt thấy cái này trong viện lại có người tuổi trẻ đang hai chân chéo ngoảy đại đại liệt liệt ngồi ở một trên ghế, ưu thai du thai hướng mình mị này nhìn lấm lét. Đang kinh ngạc người này thế nào bộ dáng này, chợt cả kinh, lớn tiếng nói tại sao là ngươi. Một tiếng này kêu lên lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới đây, hiển nhiên mọi người đối với ở nơi này loại trường hợp trong cư nhiên xuất hiện một loại hành vi này người tuổi trẻ, cũng hết sức kinh ngạc. Huyền Nan lập tức cũng nhận ra người trước mắt, tâm tình phức tạp nhìn Chỉ Giai Nhất vừa nói không nghĩ tới kiếm tiên Chỉ Giai Nhất cũng ở nơi đây. Không thể không phức tạp a, mình môn phái phương trượng cũng bởi vì Chỉ Giai Nhất bị phế võ công. Mọi người trải qua Huyền Nan vừa nói như thế, mới biết trước mắt vị này lai lịch. Chỉ dai nhất A cười nói mấy vị xem ra sắc mặt không phải là rất tốt A.
Bao Bất Đồng hừ lạnh một tiếng nói không phải vậy, ta xem ngươi chỉ dai nhất mới là sắc mặt không tốt sao, Tiết Thần Y mới tang, mà ngươi cũng đang nơi này dĩ nhiên tự đắc, không biết nếu nói chuyện gì.
Chỉ dai nhất sắc mặt lạnh lẽo, nói Bao Bất Đồng, xem ra miệng ngươi còn là như vậy xú A.
Bao Bất Đồng ha ha cười nói không phải vậy, Bao Mộ Trụy một chút cũng không thúi, chẳng qua là đối với thúi người đến nói xú thôi.
Chỉ dai nhất lạnh lẽo hừ một tiếng, giơ tay lên một trưởng lăng không bổ tới, bén nhọn trưởng phong dắt hô khiếu chi thanh, trong nháy mắt liền đến Bao Bất Đồng trước người, còn không chờ Bao Bất Đồng giơ trưởng chào đón, liền oanh một tiếng bị đánh bay đến ba trượng ở ngoài, sau này máu tươi phún sái mặt đất, máu chung còn mạo hiểm nhẹ nhẹ hàn khí.